Chương 30, liệt hỏa áo khoác tinh tế cảm thụ tại ý thức chỗ sâu tản ra lạnh lẽo lanh cảm huyền diệu phù văn, Lâm Nhược Hư mừng thầm trong lòng, ý niệm hơi động một chút, bên tai như có vô số oan hồn lệ quỷ tại hí lên tiêu thảm. Mà chợt, một đạo đỏ thấm hỏa diễm ầm vang mà lên, đan vào lẫn nhau, từ hắn phần cổ trực tiếp rơi xuống, hình thành một kiện đỏ thấm liệt hỏa áo khoác, góc xó chỗ dư diễm tại biên giới chỗ như vụn vật tây có theo gió phiêu tán. Với anh, một hồi khủng bố âm trầm âm khí ba động, từ Lâm Nhược Hư trước người khuấy động mà ra. Loại uy lực này, quả thực như là bom nổ, hung mãnh ngập trời. Quan trọng nhất là, thân khoác cái này liệt hỏa áo khoác, trong lòng của hắn trước nay chưa từng có tỉnh táo thanh minh. Hắn đứng chắc tay, mặt không biểu tình, một cỗ mênh mông khí thế bàng bạc từ trên thân chậm chậm tràn ra, nguy nga như núi lớn không thể rung động. Hắn khẽ nhíu mày, bên hai ẩn ẩn vang lên vạn ngục thê lương thanh âm. May mà cái này liệt hỏa áo khoác chấn tâm nhất hồn, nếu không hắn cũng không xác định chính mình phải chăng có thể tại cái này đều thảm bên trong ổn định tâm thần. Nhưng là, đây chính là ta quỷ thuật. Trái tim của hắn phanh phanh chực nhảy, ngẩng đầu nhìn bên dưới sắc trời, y nguyên vẫn là đêm khuya, bóng đêm cực sâu, căn bản không có qua bao nhiêu canh giờ. Quỷ khiếu bên trong thời gian, so sánh hiện thực thời gian tốc độ, cũng mới bất quá ngắn ngủi chốc lát. Lâm Nhược Hư trong lòng kinh ngạc, không nghĩ nhiều nữa, không chút do dự đẩy cửa mà đi. Âm thể đại thành hắn, tố chất thân thể lại đến một tầng lầu, thân hình tốc độ cực nhanh, tại hắn cố ý thi triển phía dưới, tuần đêm các thôn dân chỉ cảm thấy một trận gió đột nhiên thổi qua, cũng không có ý thức đến vừa rồi đã có người tại trước mặt bọn hắn trơ mắt bay lượn mà qua. Ra thôn, hắn thẳng đến trên núi. Chính vào ban đêm, sương mù dần dần lên, Lâm Nhược Hư thuận ký ước đi tới đường nhỏ, ước chừng nửa canh giờ, phía trước mảnh nhỏ núi rừng bao trùm tại chỗ giữa sườn núi, chỉ là quỷ dị chính là, những này núi rừng cây cối toàn bộ chết héo, từng dãy màu đen tang quạ đứng tại cảnh khô phía trên, ánh mắt xâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là đám thợ săn đều biết từ địa, trong đó có một đầu tàn nhẫn quỷ vật, phàm là tiến vào núi rừng người, tất cả đều sẽ bị cái này quỷ vật hành hạ chơi tới chết. Chỉ là cái này quỷ vật coi như an phận, chưa từng ly khai núi rừng một bước. Những này tang quạ thì là ở lại đây, bình thường mài ăn cái kia quỷ vật còn lại mới đủ. Còn nhớ trước đó nghe lão thôn trưởng nói qua, trong này có một đầu không đầu quỷ, không có thành tựu, cũng chính là cả ngày hại hại những cái kia không rõ ràng cho lắm người qua đường mà thôi. Lâm Nhược Hư trên mặt hơi trầm xuống, trong lòng suy nghĩ lấy, mà cái này không đầu quỷ, liền vừa vặn có thể làm ta lần này thực chiến mục tiêu. Cảm thụ thái cực ngọc tản ra hơi hơi nóng cảm giác, trong lòng của hắn không sợ, bước dài đi bảo. Ô ô ô ô, gió lạnh phơ phất, lạnh leo thấu xương, phảng phất thiếu nữ thút thít nỉ non, mảng lớn cảnh khô rừng ở đỉnh đầu phía trên, tựa như từng cái hướng lên trời nô ra ngón tay. Hi hi ha ha. Đông nhiên, từng trận tiếng cười tại cái này rừng cây khô bên trong đột nhiên vang lên, thanh âm kia nghe đến người toàn thân dùng mình, rất hiển nhiên, cái này quỷ vật giống như các thôn dân lời nói, tuyệt không phải lương thiện. Liên tại hắn đi ngang qua một chỗ cây khô thời điểm, đỉnh đầu một đầu cánh tay tráng kiện đông nhiên từ cảnh cây khô bên trong rơi xuống tới, ôm lấy hắn cái cổ, đông nhiên dùng sức. Lâm Nhược Hư chỉ cảm thấy cái cổ trống không, thật giống bị nổ đầu, trong lòng đông nhiên giật mình, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, trước mắt tràng cảnh đột nhiên biến đổi, càng là một chỗ khắp nơi trên đất khô cằn chiến tranh tàn phá bừa bãi tiểu trấn. Máu chảy thành sông, thi hải khắp nơi trên đất, thật là một mảnh nhân gian thảm kịch. Mà chính mình bị chôn dưới đất, chỉ trở lại một cái đầu lộ ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến cả người khoác lân giáp tướng quân chân đạp đầu của mình, dơ lên cao cao vết máu loang lổ trên đao, làm bộ liền muốn hung hăng chặt xuống. Nhìn đến cái này nhuốm máu dao bầu liền muốn rơi xuống, Lâm Nhược Hư trừng mắt, giận mắng lên tiếng, tới mẹ nó. Trong lúc nói chuyện, tâm niệm hơi động một chút, liệt hỏa áo khoác cầm vàng gần người. Trong chớp mắt này, bàng bạc cơm khí bỗng nhiên bộc phát, triệt để chấn vỡ cái này quỷ vật đang bệnh huyễn cảnh, hung hãn ngập trời. Cái kia treo tại cây khô bên trong quỷ vật hét lên một tiếng, thật giống phá bao tải bay thoát mà ra. Thân thể lần nữa trở về, Lâm Nhược Hư hơi hơi thâm y, thấy được đứng tại cái kia cây khô chỗ sâu không đầu bóng đen. Đây chính là cái kia không đầu quỷ. Lâm Nhược Hư trong lòng hơi hơi nghiêm nghị, nếu không phải liệt hỏa áo khoác có nhiếp hồn chi năng, chỉ sợ chính mình nhất thời vô ý, cũng thật là trùng cái này quỷ vật đạo nhi. Hàn phong lay động, đẩy ra không trung mây đen, ánh trăng rơi vãi, trong rừng cây đột nhiên sáng rực không ít. Cũng là đem bên dưới cái kia ẩn vào sâu trong bóng tối không đầu thân ảnh triển lộ đi ra, thấy rõ người kia đồng thời, Lâm Nhược Hư nhất thời kinh đến toàn thân lông tơ dựng đứng. Đạo thân ảnh này dáng người cao lớn, thân hình cứng ngắc, toàn thân mục nát, từng mảng lớn lít nha lít nhít béo giòi ở trên người núp đích, liền xem như cách nhau rất xa, Lâm Nhược Hư đều cảm giác thật giống người thấy cố này hôi thối mục nát vị. Chỉ là chốc lát, Lâm Nhược Hư tiểu kịp phản ứng, hư lạnh một tiếng, toàn thân cốt cách cùng chấn động, bàn chân phát lực, bắn ra, đầu gối hung mãnh như mũi tên. Nhìn kỹ phía dưới, cái này đầu gối bên trong, hòa hợp đồng hậu dày đặc âm khí, thình lình chính là giết quỷ chi thuật khôi tinh thích đấu. Âm thể đại thành trước đó, thi triển khôi tinh thích đấu liền sẽ thâm hụt tâm khí, giống như Lý Đại Hổ như vậy nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi lâu thời gian. Mà một khi thành tựu âm thể, toàn thân âm khí mượt mà không lỗ hổng, liền không còn như vậy ràng buộc, thi triển ra hoàn toàn thuận hồ tâm ý không đầu quỷ thân hình cường tráng, hơi hơi hoành quyền đó nữa. Đùng. Một đạo trầm đục đột nhiên mà lên, một đoàn nhỏ bé bụi mù nổ tung, không đầu quỷ nửa bước không rời. Lâm Nhược Hư cũng không nhục trí, rơi xuống chính là lại đạp gót chân, dùng lực đuổi theo, liên tiếp mấy chiêu khôi tinh thích đấu thi triển ra, chỉ nghe lia lịa mấy đạo trầm đục, không đầu quỷ cuối cùng ứng đối không xuể, dưới chân lui một bước. Ứng đối quỷ vật không thể so với trên phố đánh nhau, quỷ vật nhưng không có nhược điểm, hèn hạ vô sỉ không chút nào có hiệu quả, đây là thật giao đấu kỹ nghệ. Dù là có liệt hỏa áo khoác ra chỉ nhục thân, nhưng hắn đánh nhau kỹ nghệ chưa từng thao luyện, miễn cưỡng chỉ có thể coi là cầm cái này không đầu quỷ nhận chiêu. Cho ta ngã. Lâm Nhược Hư bỗng nhiên hét lớn, thừa lúc không đầu quỷ sai bước kẽ hở, cả người đầy cơ bắp gồ lên, một cái đá ngang hung hăng in lên không đầu quỷ trước ngực, tại cái kia tê tê vang lên trong âm khí, không đầu quỷ cũng không còn cách nào đứng thẳng, triệt để bị đánh bay ra ngoài. Đông một tiếng, không đầu quỷ nằm trên mặt đất, thê thảm không gì sánh được. Chính gặp Lâm Nhược Hư khẽ ngẩng đầu, nhìn xem cái kia lần nữa bị mây đen che giấu mặt trăng, đôi mắt chớp động. Hiện tại mỗi tăng thêm một phần thực lực, tương lai liền nhiều một phần sinh cơ. Không đầu quỷ cố nhiên là yếu một chút, nhưng là lấy ra nhận chiêu, luyện tập kỹ nghệ, thật là vừa vặn. Hắn đột nhiên xoay người, bước lên xuống núi đường nhỏ, thanh âm vang dội truyền ra. Sau này mỗi ngày buổi tối, ta đều sẽ tới. Chương 31, quỷ dị thân ảnh ở chân trời tảng sáng lúc, nhóm này chú đóng ở trường đình cửa thôn hàng rong đội ngũ tiểu nổ trại ly khai. Bọn hắn bình thường sẽ chỉ lưu tại một tòa thôn xóm một ngày, đợi vượt qua nguy hiểm nhất ban đêm, liền sẽ lần nữa bước lên đi tới các thôn xóm khác đường xá. Qua lại lặp đi lặp lại, tất cả đều như thế. Theo đội quỷ tiên nam nhân cưỡi ngựa lớn đi tại phía trước nhất, sờ sờ kề sát tại ngực năm mảnh thất nguyệt biện, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Dùng những cái kia nát đường cái tin tức nhiều đổi hai mảnh rưỡi thất nguyệt biện, cuộc làm ăn này tuyệt đối là máu kiếm lời. Sau lưng hắn là mấy cái đồng dạng cưỡi ngựa kết nhóm hành tẩu hàng rong, bọn hắn khí thế ngất trời khe khẽ bàn luận, nói nói đủ loại kỳ văn. Theo đội ngũ đi về phía trước, chẳng biết lúc nào, nguyên lai còn là mặt trời chói chang, có thể theo mây đen bay tới, ngày này đột nhiên liền thoáng cái tối xuống, từng đợt cuồng phong gào thét. Bù bù, phong thanh tựa như quỷ âm, cuồng phong tàn phá bừa bãi, lay động lấy phía trước trong rừng cây lá cây, phát ra vang xào xạc thanh âm. Tử tế nghe lấy, như có người tại phía trước trong rừng cây đi đi lại lại đồng dạng. Mơ hồ, một cỗ quỷ dị không khí chạy xuôi ra. Quỷ tiên nam nhân hơi hơi ngửa đầu, nhìn xem giữa bầu trời kia dày đặc giống như là mực nước mây đen, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Sau lưng một đám hàng rong cũng là phát hiện này quỷ dị không khí, dừng lại liễu lo không ngừng thảo luận, từng cái ngoan ngoãn hông ngồi ở trên ngựa, ngậm miệng không nói. Bọn hắn cũng không sợ hãi, bọn hắn chủ giá tiền rất lớn, thì một vị quỷ tiên tọa trấn đội ngũ, chính là ứng đối loại này quỷ quật chẳng cảnh. Huống chi, vị này quỷ tiên thực lực thập phần cường đại, còn chưa bao giờ thấy qua vị này quỷ tiên giải quyết không xong nguy hiểm. Quỷ tiên nam nhân kéo ngừng ngựa lớn, sau lưng mọi người nhao nhao dừng bước, chờ đợi lấy hắn quyết sách. Chính thấy quỷ tiên nam nhân híp mắt nhìn chăm chú phía trước sắp tiến vào cái kia rừng cây, bên trong xanh đúng tươi tốt, lá cây giống như lọng tre đem bên trong tre phủ cực kỳ chặt chẽ, xa xa nhìn tới, kia là đen kịt một màu cánh rừng. Nhưng mà chính là cái này nhìn như ưu tĩnh bình thường cánh rừng, nhưng là nhượng hắn dâng lên một cỗ khiến người sau lưng run rẩy cảm giác. Đầu này thương lộ tới tới lui lui đi rất nhiều lần, mỗi lần đều rất an toàn, vì cái gì đơn độc chuyến này tiểu xảy ra vấn đề? Trước mặt trong rừng có quỷ vật, là muốn lách qua tòa này cánh rừng sao? Nhưng nếu là lách qua cái này cánh rừng, liền muốn tăng thêm nửa ngày tiến trình. Có thể hay không tại mặt trời lặn phía trước tới kế tiếp thôn xóm nhưng là khó nói. Mặt trời lặn về sau, mang theo như vậy một đội hàng rong trong núi hành động. Coi như hắn khẩu khí lại lớn, cũng không dám khen dạng này nói khoác. Cái này giữa ban ngày, có thể có lợi hại gì quỷ vật. Hắn tâm tư quay nhanh, cuối cùng hạ quyết tâm. Tiếp tục. Hắn hô to một tiếng, thúc ngựa dẫn đầu tiến vào trong rừng rậm. Chỉ là vừa tiến vào, cái kia ngựa lớn chẳng biết tại sao càng là bỗng nhiên chấn kinh, cao ngựa móng trước, gào thét lên tiếng, đem quỷ tiên nam nhân triệt để hất tung ở mặt đất, sau đó liền vừa nghiêng đầu, hướng về cánh rừng bên ngoài chạy như điên. Cái loại cảm giác này, thật giống như đánh chết đều không muốn tiến vào cánh rừng đồng dạng. Theo ở phía sau một đám hộ vệ hàng rong đồng thời sững sờ, nhìn xem ngựa lớn lao nhanh biến mất, ánh mắt xoay chuyển, lúc này mới phát hiện xuống ngựa quỷ tiên nam nhân vẫn luôn không có động tĩnh. Lê tiên sinh, ngươi đây là làm sao? A, một cái hộ vệ tò mò tung người xuống ngựa, đang chuẩn bị đem quỷ tiên nam nhân đỡ dậy, đợi đến thấy rõ quỷ tiên nam nhân khuôn mặt lúc, trong miệng liền cũng lại cũng không nói ra được. Hắn bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt trắng bệch, hai chân lia lịa lắc động, khiến toàn bộ thân thể lui về sau tới, nghĩ muốn tận lực rời xa quỷ tiên nam nhân. Đều là cái gì? Không biết trong núi quy củ sao? Một chân chống đỡ hắn bả bay. Sau lưng đột nhiên xuất hiện cảm giác sợ đến hộ vệ a một tiếng sợ hãi kêu, quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là hàng dòng Nguyễn Vũ. Hắn nhấc theo căn roi ngựa, lạnh lùng nhìn lấy tên hộ vệ này. Chuyện gì xảy ra? Lê tiên sinh chết. Hộ vệ mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, lắp bắp nói: "Ngươi phê vật này, nói cái gì mê sảng? Lê tiên sinh thế nhưng là quỷ tiên, làm sao lại xuống ngựa ngã chết?" Nguyễn Vũ mặt âm trầm nổi giận nói. Hắn sải bước đi tới, mới vừa đem quỷ tiên nam nhân đỡ thẳng, hơi hơi liếc qua cái kia khuôn mặt, nhất thời sợ đến toàn thân run lên. Chính thấy quỷ tiên nam nhân hai mắt nhắm nghiền, bờ môi vô cùng trắng bệnh, mặt kia bên trên đã xuất hiện khối khối điểm đen thi ban, một bộ chết đi đã lâu bộ dáng. Mọi người thấy rõ Lê tiên sinh khuôn mặt, toàn bộ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyễn Vũ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một cỗ hàn ý từ sau sống lưng xương sống sông thẳng đỉnh đầu. Hắn tay run run tới dò xét Lê tiên sinh hơi thở, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được trắng bệnh. Phía trước một khắc còn nếm đẹp, làm sao đột nhiên liền chết? Hảo hảo một người sống sờ sờ, cứ như vậy hoang đường chết tại trước mặt. Trọng yếu nhất chính là người chết lại vẫn là quỷ tiên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Nguyễn Vũ hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Lê tiên sinh là mới vừa bước vào cánh rừng, liền lập tức tựu chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cánh rừng rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến như Lê tiên sinh như vậy quỷ tiên đều là không chút nào phản ứng liền trong nháy mắt chết đi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng đen nhánh trong rừng. Không biết có phải hay không hoa mắt, hắn thật giống nhìn đến một đạo quỷ dị cường tráng thân hình tại cây cối trong lúc chợt lóe lên. Nguyễn Vũ chỉ cảm thấy đột nhiên như rớt vào hầm băng toàn thân lạnh lẽo, hãi hùng kết vía. Hắn dùng không chút do dự xoay người, dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất trở mình lên ngựa, một bên khu xử thất ngựa quay đầu, một bên lớn tiếng hét lên: "Đi, đi mau, không thể vào rừng." Hắn nói được nửa câu, liền im bặt mà dừng. Tất cả mọi người chỉ thấy Nguyễn Ngũ trong đôi mắt quang mang nhanh chóng ảm đạm, vô số điểm đen thi ban ở trên mặt trên da cấp tốc hiện hiện. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Nguyễn Ngũ thoáng cái ngã xuống đất. Chết. Liên quỷ vật đều không thấy, người liền trực tiếp chết rồi. Quá quỷ dị. Cái này trong nháy mắt biến hóa cuối cùng nhượng một đám hàng rong triệt để sụp đổ, từng cái lên tiếng kinh hô, khu động tuấn mã. Như con rồi không đầu hướng về bốn phương tám hướng chạy như điên. Nhưng mà còn chưa đi hai bước, chính là con mắt đảo một vòng, phù phù một tiếng, từng cái như là chín mùi trái cây đồng loạt từ trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất. Vô số thất ngựa thất kinh chạy tứ tán, trong nháy mắt liền không có tung tích gì nữa. Duy chỉ có đem bọn nó chủ nhân lưu lại. Thi thể khắp nơi. Đen nhánh yên tĩnh trong rừng, một đạo cường tráng thân ảnh chậm chậm hiện hiện. Hắn nhìn xem cái này khắp nơi trên đất thi thể âm u cảnh tượng thê thảm, mà không biểu tình. Chương 32, điện tờ vị kia hàng rong trong đội ngũ quỷ tiên quả nhiên không có lừa hắn. Tàng âm thuật vô cùng tốt dụng, lão thôn trưởng cũng không có nhìn ra Lâm Nhược Hư cấp bách lực ẩn tàng thực lực. Giống như thường ngày hỏi ý, đặt câu hỏi, Lâm Nhược Hư cùng Lý Đại Hổ trầm mặc không nói, chỉ có Vinh Mộ Như cũng nhảy thoát, không ngừng hỏi ý lấy một chút trong vấn đề tu luyện. Cùng lão thôn trưởng bẩm báo tiến độ tu luyện, hắn trực tiếp thẳng lý khai. Về đến chỗ ở, đóng cửa, đem chính mình khóa trái trong phòng, lấy ra buổi sáng sáng sớm vừa rồi chuẩn bị tốt lá bùa phù bút, hắn liền bắt đầu lần đầu phù đạo tu luyện. Phù lục, lấy khí làm mực, lấy ý làm dẫn, khí tùy ý đi. Trong lòng của hắn đọc thầm bí quyết, hai mắt khép hở, dẫn dắt âm khí tại quanh thân lưu chuyển ra, đợi đến ngòi bút toát ra một tia màu trắng linh quang ổn định về sau, cổ tay rung lên, chậm chậm ở trên lá bùa câu lạc. Mặc dù trước đó vài ngày cầm lấy cành cây khô luyện nhiều lần, nhưng là chân chính đặt bút, hắn liền cảm giác đến cái này viết phù lục khó khăn, thật giống tại thôi động thất đá, mỗi xê dịch một hảo đều là dị thường khó khăn. Phù lục chi đạo là thiên địa chi quy luật, có thể thiên địa này quy luật há lại là như vậy dễ dàng biết. Không chỉ muốn duy trì âm khí như róc rách như nước chảy liên miên không dứt, càng là muốn tinh thần không gì sánh được tập trung, nỗ lực thôi động phù bút câu lên không ra sai lầm. Đột nhiên, hắn phần tay run lên, nguyên bản chậm chạp viết ngòi bút vẫn lay động ra, vạch ra một đạo tập ra lá bùa bên ngoài linh ấn. Không bàn mà hợp thiên địa chí lý thần diệu văn tự một hồi lấp lóe, chỉ chốc lát sau, chính là triệt để tiêu trừ xuống dưới. Hắn cũng không từ trong cảm giác đến âm khí tồn tại. Thất bại. Hắn thở dài ra một hơi, cũng không được trí. Lần nữa rút ra một chương trống không lá bùa đặt ở mặt bàn, làm rõ suy nghĩ, điều chỉnh thể nội âm khí, lần nữa bắt đầu viết. Có phía trước kinh nghiệm, lần này, tinh thần của hắn cao độ tập trung, dưới cổ tay phủ bút không gì sánh được vững vàng, nhẹ nhàng câu lên lấy phù lộ. Chốc lát về sau, Lâm Nhược Hư cái trán đầy mồ hôi, nhấc bút về sau, liền thấy một cái phù lục im lặng nằm ở nơi đó, bên trên thần diệu văn tự hơi hơi lấp lóe, cuối cùng triệt để khắc sâu vào lá bùa bên trong. Như vậy liền thành. Cảm thụ phù lục bên trong chậm chậm chạy xuôi âm khí, Lâm Nhược Hư một mặt kinh hỉ. Âm thể đại thành tựu có thể viết đi ra phù lục không nhiều, tổng cộng cứ như vậy ba loại: Thân hành phù, Già Dương phù, Thanh Sắt phù. Vừa rồi thành phù chính là Thanh Sắt phù, như thế thêm một viên tiếp theo phù lục, liền thử nghiệm thần hành phù. Hắn nhìn chăm chú dưới ngòi bút trống không lá bùa, thâm trầm tựa như nước. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Nhược Hư ban ngày núp ở chỗ ở viết phù lục, buổi tối thì là lén lút tiến vào trong núi tìm không đầu quỷ nhận chiêu. Rất nhanh, thật dày một sấp trống không lá bùa nhanh chóng biến mất, hóa thành một nhỏ sấp phong đầy âm khí phù lục. 100 tấm trống không lá bùa, cuối cùng được đến hơn 50 tấm phù lục. Thành phù suất vẫn có chút nhượng hắn hài lòng, mà lại mấy ngày nay tìm kiếm không đầu quỷ nhận chiêu cũng bắt đầu thấy hiệu quả, khôi tinh thích đấu dùng đến càng thêm thuần thục. Lâm Nhược Hư ẩn ẩn cảm giác đến dùng không đầu quỷ nhận chiêu đã lại khó đối với mình thực lực có rất lớn tăng lên. Mặc dù như thế, nhưng Lâm Nhược Hư cũng không chuẩn bị lập tức ly khai thôn xóm. Hắn tin tưởng vững chắc lao thôn trưởng tuyệt sẽ không để cho mình tùy tiện đào tẩu, là dùng hắn đang chờ một cái đào tẩu gì tốt, mà gì tốt sẽ không trời giáng, chỉ có chính mình sáng tạo. Đương ban đêm tiến đến tinh quang rực rỡ thời điểm, các thôn dân đã ngủ nghỉ. Lâm Nhược Hư nhưng lặng lẽ tiến vào núi. Lần này hắn cũng không có đi tới không đầu quỷ chỗ rừng cây khô, mà là thẳng đến đỉnh núi mà đi. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy hắn, nhưng hắn không nhịn được muốn tiến vào cái kia sơn nham trong khe hở nhìn một chút. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ cái này đáng sợ tồn tại rốt cuộc là cái gì, càng là có thể lặng yên im lặng sát hại lao thôn trưởng, nhu đoạt hắn thân thể. Trên đường đi gặp hai cái quỷ vật, cấp tốc đem đánh giết phía sau, cuối cùng tới đỉnh núi. Lại về tới cái này hắc ám yên tĩnh sơn nham khe hở phía trước, Lâm Nhược Hương ngừng chân mà đứng, tinh tế cảm ứng đến. Ngăm đen sơn nham khe hở phảng phất quái vật miệng lớn, tại cái này hắc ám bên trong thôn vệ hết thảy. Thái cực ngọc cũng không có truyền tới nguy hiểm ấm áp, là bởi vì bên trong đáng sợ tồn tại đã mượn lao thôn trưởng thân thể lì khai sao? Lâm Nhược Hư âm thầm nghĩ, không chút do dự di chuyển bước chân, hướng trong đó đi tới. Cái này sơn nham khe hở cũng không lớn, miễn cưỡng chỉ có thể dung một người xâm nhập. Lâm Nhược Hư mặc dù đã thành tiểu âm thể, nhưng thân thể nhìn như cũng cùng phía trước như vậy gầy yếu, chen vào cái này khe hở cũng không cảm thấy chen chúc. Trong khe hở một phiến hắc ám, coi như đốt lên cây châm lửa, ánh mắt cũng cực kỳ có hạn, miễn cưỡng có thể chiếu sáng phương viên một mét mà thôi. Cảm thụ thái cực ngọc một mực không có phản ứng, Lâm Nhược Hư trong lòng hơi hơi yên lòng, dọc theo vách đá đi vào. Không biết đi được bao lâu, cước bộ của hắn rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn về phía trước cây châm lửa chiếu sáng mảnh nhỏ mơ hồ không rõ đường nét, Lâm Nhược Hư trên mặt nhất thời cứng đờ. Chỗ này cực sâu vách đá khe hở cuối cùng đi tới đầu, bốn phía hơi hơi nối rộng một chút, triển lộ ra một cái lư hương nhỏ, mà cái kia lư hương nhỏ đằng sau thì là một cái ngăn tủ. Lâm Nhược Hư hai mắt hơi hơi nheo lại, nỗ lực đi xem cái kia ngăn tủ là cái gì. Theo cái kia ngăn tủ đường nét trong đầu hiện hiện, sắc mặt của hắn càng thêm cổ quái, cuối cùng hắn hiểu được đây là cái gì. Đây là một tòa điện thờ. Điện thờ cũng không hiếm thấy, cơ hồ từng nhà đều có, không chỉ là trong sân thôn, tiểu liền trên trấn đều có rất nhiều người cung phụng. Trong đó cung phụng tượng thần cũng đều cơ bản giống nhau, thí dụ như thần tài, táo quân, đạo môn tiên sư các loại, bình thường không phải cầu tài chính là cầu bình an. Nhưng nơi nào sẽ có người đem điện thờ đặt tại cái này sơn nham trong khe hở? Ai sẽ tại cái này sơn nham bên trong thiết lập điện thờ? Lâm Nhược Hư cảm thấy có chút khó tin. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần, hỏa quang đem bao phủ tại điện thờ chúng quanh hắc ám xua tan, cuối cùng đem cái này đường nét chiếu rõ ràng. Điện thờ cũng không phải trong nhà cung phụng như vậy rộng mở kiểu dáng, mà là đóng chặt cửa tủ kiểu dáng, cửa tủ bên trên dùng một cái chốt kẹt lại, tựa như là có người bên ngoài phong bế cửa tủ, không nhượng đồ vật bên trong chạy ra đồng dạng. Không nhượng đồ vật bên trong chạy ra. Lâm Nhược Hư đột nhiên sửng sốt. Hắn nghĩ tới cái kia đáng sợ tồn tại, chẳng lẽ đáng sợ tồn tại phía trước liền một mực bị phong ở bên trong? Vậy nó lại là chạy thế nào đi ra? Lâm Nhược Hư trong chớp mắt ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, hắn suy nghĩ không biết người nào đem như vậy một cái điện thờ đặt tại trong núi sâu, cái này rõ ràng không phải là vì cung phụng, càng nhiều khả năng thì là phong ấn. Nếu như nói trong điện thờ phía trước phong ấn chính là cái kia đáng sợ tồn tại, như thế là ai đem vật này phong tại sâu như vậy địa phương? Mà bây giờ nếu như cái kia đáng sợ tồn tại ly khai, phải chăng cũng chứng minh cái này trong bản thờ đã không có vật gì? Hết thể suy đoán cũng không bằng thực tiễn, Lâm Nhược Hư một tay nhấc lên một cái chốt, im lặng cảm ứng một thoáng thái cực ngọc biến hóa, xác nhận không có gì thường về sau, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Thái cực ngọc cũng không có cảnh báo, nói rõ cái này trong bản thờ cũng không có nguy hiểm. Một cái chốt bị kéo ra, cái này điện thờ cửa tủ bị mở ra, lộ ra trong đó gầy còm hắc ám nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Nhìn đến bên trong đồ vật trong nháy mắt, Lâm Nhược Hư nhất thời trừng mắt, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 33, Hoàng Nhu đại tiên. Trong bản thờ sâu thẳm như thâm đàm, dù là hỏa quang tới gần, như cũng khó mà xua tan trong đó thuần túy hắc ám. Lâm Nhược Hư đã gần như đem cây châm lửa vươn vào bên trong, cái này mới miễn cưỡng có thể thấy rõ bên trong chẳng cảnh. Nhìn đến bên trong trong nháy mắt, trên mặt của hắn ngậm nhiên giật mình, mồ hôi lạnh vù vù rơi xuống. Chính thấy trong bàn thờ, càng là thình lình ngồi xếp bằng một cái làn da khô héo sớm đã chết tới thây khô Hải Nhi. Thây khô Hải Nhi trên thân mặc vừa người thanh bảo đạo phục, mặc dù đã thành thây khô, nhưng hai đầu lông mày sinh động như thật, khuôn mặt của hắn trang nghiêm, hai mắt hơi hơi nhắm, ngồi xếp bằng. Vốn nên là kinh dị thây khô Hải Nhi, chẳng biết tại sao, càng là lộ ra nếu như tiên nhân phiêu giật cảm giác. Một màn quỷ dị này, nhất thời kinh đến Lâm Nhược Hư một thân mồ hôi lạnh. Sau đó, hắn chú ý tới, tại thây khô Hải Nhi dưới thân, càng là đặt một cái chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con cho cốt bình. Cho cốt bình quanh thân biết đầy huyền diệu phù lục, còn cần một cái màu vàng phù lục phong bế miệng bình. Mà tại cái này cho cốt bình bên cạnh, im lặng nằm một cái đã vỡ vụn cho cốt bình, một chút nhỏ bé cho cốt từ trong tán lạc đi ra. Như thế tiểu dáng cho cốt bình rất tinh tường, trong nháy mắt nhượng Lâm Nhược Hư kịp phản ứng. Đây là phong ấn quỷ vật cho cốt bình, cho nên nói bên trong chính là quỷ vật. Như thế nói đến, một mực dùng lao thôn trưởng lục thân ở trong thôn đáng sợ tồn tại chính là cái này vỡ vụn cho cốt bình bên trong quỷ vật. Thế nhưng là rốt cuộc là bực nào đáng sợ quỷ vật, càng là có thể nhịn được sát lục dục vọng, ẩn nút xuống tới, ngụy trang thành lao thôn trưởng, tinh tế mưu cầu. Cái kia cầm lấy vốn nên phong ấn cái này vỡ vụn cho cốt bình màu vàng phù lục, đầu ngón tay vừa mới chạm đến phía trên, nhất thời toàn thân chấn động. Cái này miếng màu vàng phù lục bên trong âm khí khổng lồ, như mênh mông biển rộng, dùng Lâm Nhược Hư trước mắt tu vi điều tra, thật giống như một đầu nhỏ bé trùng mâu đối mặt cao vút trong mây núi cao nguy nga, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Lâm Nhược Hư trong lòng phanh phanh nhảy lên, không chút do dự triệt hồi cảm giác, từ cái này miếng nho nhỏ màu vàng phù lục bên trong lui đi ra. Cái này miếng màu vàng phù lục không biết dùng đến là làm bằng vật liệu gì, cho dù phía trên che kín thật dày một lớp cho bụi, lá bùa thủy chung không có bất luận cái gì tàn phá, dù ngay cả phía trên phù lục hành văn như cũ cực kỳ rõ ràng, âm khí đầy đủ, phản phất mới vừa viết như vậy mới tinh. Dùng như vậy một cái phù lục chỗ phong cấm quỷ vật, rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào? Lâm Nhược Hư sau lưng một mảnh lạnh lẽo, kia là mồ hôi dịn sinh ra trong nháy mắt sơn nhuộm lên cảm. Hắn quay đầu nhìn hướng một bên khác, nơi đó có một cái giống như lúc chạy xuôi quỷ dị khí tức hoàn hảo cho cốt bình. Như thế tới nói, cái này hoàn hảo cho cốt bình bên trong cũng có như vậy một cái muốn mạng quỷ vật. Chờ chút. Lâm Nhược Hư trong đầu đột nhiên chợt lóe, linh quang đột nhiên bắn ra, trên mặt trong nháy mắt phủ lên tiêu dung. Hắn đã ý thức đến, chạy ra thôn xóm gì tốt, liền ngay trước mắt. Không nhìn thái cực ngọc đột nhiên bạo nhiệt, hắn cẩn thận từng ly từng tí giấu lên cái này cho cốt bình, chống lấy cây châm lửa liền hướng bên ngoài đi. Tại hắn xoay người trong nháy mắt, cái kia thây khô Hải Nhi nguyên bản đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra. Kia là một đôi hắc bạch phân minh sáng ngời có thần con mắt, cái này vốn nên là Hải Nhi ngây thơ thuần túy trong mắt lúc này càng là tràn ngập một cỗ hờ hững vô tình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hồn nhiên không hay Lâm Nhược Hư bóng lưng, nhưng thân hình thủy chung không có động tác. Lâm Nhược Hư chỉ cảm thấy sau lưng một hồi âm siêu siêu lạnh lẽo, một cỗ bị thăm dò cảm giác dâng lên trong lòng. Chờ chút, là cỗ kia thây khô. Hắn bỗng nhiên quay đầu, cẩn thận dò xét lấy thây khô Hải Nhi. Thây khô Hải Nhi như cũng nhắm mắt, không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất một tòa tượng gỗ đồng dạng. Chẳng lẽ là ảo giác? Lâm Nhược Hư không rõ ràng cho lắm xoay người, cỗ này bị thăm dò cảm giác lần nữa tuôn ra. Không, đây không phải ảo giác. Cơ hồ là đồng thời, trong lòng của hắn hạ suy tính. Nhất định là cố kia thây khô Hải Nhi, hắn là sống. Lâm Nhược Hư trái tim phanh phanh trực nhảy, khóe miệng hung hăng có rút lấy. Có thể cùng hai cái này kinh khủng cho cốt bình đặt chung một chỗ thây khô, hắn cũng không cho rằng là chính mình cái này mèo ba chân có thể giải quyết. Hắn cảm giác đến thái cực ngọc lúc này càng là thái độ khác thường, lúc lạnh lúc nóng. Rất rõ ràng, cái này thây khô Hải Nhi tại do dự. Hắn tại do dự là cái gì? Lâm Nhược Hư trong lòng máy động, bá một cái xoay người quỳ xuống, phanh 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 dập đầu ba cái. Tại hạ Lâm Nhược Hư, khấu kiến thượng tiên. Trong thôn có đại quỷ dị hiện thân, tại hạ thực thiếu vật này thoát thân, nếu như có thể lấy ra vật này, ngày sau tất nhiên mỗi ngày hướng thượng tiên cung phụng một bó bạc hương. Cảm thụ ngực thái cực ngọc chậm chậm trở về bình tĩnh, Lâm Nhược Hư trong lòng hơi hơi trầm xuống. Quả nhiên, cái này Thây Khô Hải Nhi càng là sống, mà lại cái này Thây Khô Hải Nhi cũng không phải là quỷ vật, đây là một vị cường đại quỷ tiên. Mặc dù hiếu kỳ vị này quỷ tiên vì sao ẩn giấu ở đây, nhưng hắn cũng không dám tìm kiếm nguyên nhân, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Không biết đi bao xa, sau lưng đột nhiên vang lên đồng một tiếng trầm đục, tại trong khe hở vang vọng chuyển tới. Lâm Nhược Hư trong lòng hơi trầm xuống, sau một khắc, một đạo giản mùa thanh âm lạnh lùng dưới đáy lòng lặng yên vang lên. Bản tôn tiên hảo, Hoàng Ngưu. Lâm Nhược Hư sợ đến kém chút đem trong tay cho cốt bình thất thủ ném ra ngoài, thật vất vả mới đưa cái này muốn mạng cho cốt bình ổn ổn, không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng rời khỏi nơi này. Trong đêm khuya, Vương bà đang ngủ ngon. Gió lạnh thuận cửa sổ thổi vào, cho trong phòng thổi tới một cỗ ý lạnh, thoáng cái đem Vương bà bừng tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thấy được cửa sổ chẳng biết lúc nào bị mở ra, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào. Buổi tối đi ngủ, cửa sổ cũng không đóng, Thúy Nhi cũng quá không cẩn thận, cái này cô nương ra nhà, cũng quá sơ ý. Vương bà nhỏ giọng lẩm bẩm, cẩn thận từng ly từng tí bò dậy nghĩ muốn tới đóng chặt cửa sổ, lại sinh sợ bừng tỉnh ngủ ở bên cạnh Thúy Nhi. Mà vừa mới rút một tay, buồn ngủ triệt để xua tan, nàng nhất thời giật mình tỉnh lại. Bên người không có vật gì. Nghĩ đến Thúy Nhi phía trước suýt nữa bị quỷ vật mê hoặc hại chết, Vương bà tâm thoáng cái tựu nhấc lên, vội vàng hấp tấp cùng áo xông ra cửa, trước mặt liền gặp tuần đêm thôn dân. Thúy Nhi không thấy. Cái gì? Thúy Nhi lại không thấy. Lao thôn trưởng vẻ mặt đống nhiên âm lãnh xuống tới, cái kia đôi mắt rét lạnh nhượng chạy tới thông báo thôn dân toàn thân khẽ run rẩy. Hắn đời này đều chưa thấy qua lão thôn trưởng có như thế âm lãnh thần sắc, giá thú băng lãnh, thật giống sau một khắc liền muốn đem chính mình ăn đồng dạng. Chúng ta tìm khắp cả thôn xóm, đều không tìm được Thúy Nhi thân ảnh, chỉ sợ lại là ra thôn xóm bên ngoài. Thôn dân kia ngập ngừng nói ra. Thật là một đám phế vật, liền gác đêm đều thủ không tốt. Lão thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, bước dài ra cửa. Rất nhanh lão thôn trưởng đến cửa thôn, tuần đêm các thôn dân tiến lên đón. Bọn hắn nhìn lấy đen nhánh ngoài thôn, mặt lộ vẻ hoảng hốt. Cho đến ngày nay, bọn hắn còn nhớ cái kia thừa lúc lão thôn trưởng rời thôn lúc chui vào trong thôn đáng sợ quỷ vật, đây chính là hại 8 hộ gia đình tổng cộng hơn 20 cái nhân mạng mới bị lão thôn trưởng đền tội. Nếu là lão thôn trưởng cố ý ra thôn tìm kiếm, sẽ hay không lại xuất hiện loại này đáng sợ tình huống? Một cái Thúy Nhi mà thôi, vì sao đáng lão thôn trưởng như thế để ý? Chẳng lẽ Thúy Nhi cùng lão thôn trưởng có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Có trong lòng người âm thầm đoán thầm. Tối nay ta một mình ra thôn tìm kiếm, các ngươi nhìn kỹ thôn xóm. Lão thôn trưởng âm mặt nói ra. Lão thôn trưởng, nếu không, còn là chờ đi, vạn nhất lại xuất hiện lần trước. Có người nhỏ giọng khuyên giải, nhưng nói được nửa câu liền dừng lại. Bởi vì giờ khắc này lão thôn trưởng đã ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, giống như nhìn xem người chết lạnh nhạt, khiến người toàn thân sinh lạnh. Chương 34, một tia mù mịt sinh cơ lúc này, Lâm Nhược Hư đã dừng bước tại thôn tây chân núi. Hắn lưng đeo cái bao, ngừng chân ngưng mắt nhìn đến giữa sườn núi cửa thôn sáng lên một đoàn hỏa quang, biết được Thúy Nhi biến mất sự tình đã bị phát hiện, lập tức mặt không thay đổi xoay người, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về một phương hướng khác chạy như điên. Tìm kiếm Thúy Nhi nên có thể chỉ hoãn lão thôn trưởng một đoạn thời gian, nhưng nếu như lão thôn trưởng kịp phản ứng, tất nhiên liền sẽ hiện thân truy tra chính mình. Khoảng thời gian này không hề dài, mà Lâm Nhược Hư trong đoạn thời gian này cần phải làm, vậy liền là nắm chắc thời gian mau mau rời đi. Càng xa càng tốt. Bóng đêm càng thêm lạnh lẽo, sáng tỏ trăng khuyết treo cao trên trời. Trên đường đi Lâm Nhược Hư tinh tế cảm thụ thái cực ngọc, một khi cảm giác đến thái cực ngọc có động tĩnh, liền thay đổi tuyến đường lách đi qua, cũng không có lựa chọn cùng những cái kia quỷ vật chiến đấu. Đi ước chừng hơn một canh giờ, tại hắn toàn lực lao nhanh phía dưới, cũng không biết chạy bao xa, đã nhìn không đến cái kia giữa sườn núi trong thôn hỏa quang. Chạy xa như vậy, hẳn là an toàn. Âm thể mặc dù cường hành, nhưng cũng không cách nào duy trì cao cường như vậy độ lao nhanh, Lâm Nhược Hư miệng lớn thở hổn hển, trái tim phanh phanh chực nhảy, cái này dừng lại, nhất thời cảm thấy cả người mồ hôi, mảng lớn nhiệt khí mở mịt mà lên. Một canh giờ, lão thôn trưởng cũng nhanh phát hiện ta đã rời thôn. Lâm Nhược Hư cũng không có ngừng chân nghỉ ngơi, mà là nỗ lực hướng về phía trước đi tới. Đêm khuya núi rừng mặc dù đáng sợ, còn có quỷ vật hành hành, nhưng hắn chuẩn bị đầy đủ, lại có thái cực ngọc hộ thân, còn là có cực lớn đường sống. Nhưng nếu là bị lão thôn trưởng phát hiện, bị cầm trở về, vậy liền tất nhiên là tuyệt không đường sống. Theo bước chân chậm dần, thể lực dần dần đuổi theo, hô hấp của hắn dần dần đều đặn. Ban đêm núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, chợt có trùng kêu, may mà tối nay ánh trăng sáng tỏ, đem trên đại địa hết thảy đều dắt lên một tầng bạc trăng. Một thân một mình, hắn không dám nhen nhóm bó đuốc. Mượn ánh trăng này, ngược lại là miễn cưỡng có thể nhận rõ đường xá. Vừa rồi đi qua một cây đại thụ, thái cực ngọc càng là đột nhiên bắt đầu cảnh báo. Phía trước có quỷ vật. Lâm Nhược Hư hơi khẽ to mày, bước chân hơi hơi lui về sau một bước, liền chuẩn bị cùng phía trước đồng dạng đường vòng ly khai. Có thể cái kia thái cực ngọc tựa như giống như điên, càng là ngăn không được nóng lên, đồng thời có càng thêm kịch liệt xu thế. Không phải trước mặt quỷ vật, là phía sau. Lúc này xuất hiện ở phía sau nguy hiểm. Lâm Nhược Hư lập tức phản ứng lại. Là lão thôn trưởng. Hắn kịp phản ứng, khẳng định là đuổi theo ta. Khủng hoảng ở trong lòng lan tràn ra, trong mắt của hắn không thể ức chế lộ ra một vẻ hoảng hốt. Đáng chết, lão thôn trưởng là thế nào phát hiện được ta hành tung? Mà lại, lão thôn trưởng tốc độ cũng quá nhanh. Hắn đang muốn xuất phát lao nhanh, sau lưng rừng rậm trong bóng tối đột nhiên vang lên đạo kia thanh âm quen thuộc. Lâm Nhược Hư, ngươi đêm hôm khuya khoát, chuẩn bị chạy trốn nơi đâu? Lâm Nhược Hư thân hình chấn động, cứng đờ xoay người sang chỗ khác, chính thấy sau lưng hắc ám trong rừng rậm chậm chậm đi ra một đạo gầy còm thân hình. Là lão thôn trưởng. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhược Hư, khóe môi nết lên một luồng tiêu dung, tựa như một cái nhàn ở trong nhà ngủ gật ra ra hiền lành. Nhưng Lâm Nhược Hư nhưng cảm giác trong lòng lạnh lẽo, bị lão thôn trưởng nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy một cỗ thật giống như bị cực kỳ khủng bố quỷ vật ngưng mắt nhìn của bố, trước ngực thái cực ngọc tỏa ra thật giống minh than nóng rực, chính kịch liệt cảnh báo. Hắn trầm mặc chốc lát, chậm chậm thở ra một hơi, tựa như phun ra tích tụ tại tâm hoàng hốt, âm mặt nói ra, nhanh như vậy tiểu đuổi theo tới, có người cùng ngươi mật báo. Lão thôn trưởng giống như thường ngày mỉm cười, chỉ là cái kia đáy mắt ôn hòa dần dần tiêu tán, ngược lại hiện hiện chính là một cô băng hàn. Chính thấy Lâm Nhược Hư phối hợp nói, có thể ta rời thôn sự tình cũng không nói cho bất luận kẻ nào, duy nhất có khả năng phát hiện ta rời thôn, chỉ có cái kia ngươi xếp vào ở bên cạnh ta tiểu cô nương, là nàng phát hiện ta rời thôn, sau đó cáo chi ngươi. Nếu không phải ta giải cái tâm nhãn, tại bên cạnh ngươi sắp xếp một cái tiểu gia hỏa, chỉ sợ thật đúng là chúng ngươi điệu hổ lý sơn. Lão thôn trưởng tựa như biến thành người khác, thanh âm cực kỳ lạnh lẫm. Nguyên lai thật chính là có người mật báo. Lâm Nhược Hư trong lòng không tự giác thở dài nhẹ nhõm. So với cái này, hắn sợ hơn lão thôn trưởng là trên người mình động cái gì tay chân, có thể tùy thời xác định phương vị của mình. Quỷ tiên quỷ dị thủ đoạn, thực sự là khó lòng phòng bị. Cho tới tiểu cô nương kia, hắn chưa từng để ở trong lòng. Từ lúc biết được lão thôn trưởng bị cái này đáng sợ tồn tại đoạt thân thể, cùng hắn đối cả thôn xóm người đều sinh ra cảnh giác, trong đó chính là bao quát cái kia hầu hạ mình tiểu cô nương. Hắn biết được lão thôn trưởng tất nhiên sẽ không để cho chính mình bình yên ly khai, cho nên hắn chuẩn bị hậu thủ. Hắn hơi hơi ghé mắt, trong ánh mắt vô hỉ vô bi, lạnh nhạt nói ra, ngươi không phải lão thôn trưởng à? Thanh âm của hắn cực kỳ bình thản, căn bản không biết không sợ lại vô ý, thậm chí tựa như không biết đứng ở trước mặt mình lão thôn trưởng rốt cuộc là bực nào đáng sợ tồn tại. Lão thôn trưởng nghe nói này thanh âm, chiếu sáng rạng rỡ trong đôi mắt con người đột nhiên vì đó co rụt lại, trên mặt không thể ức chế lộ ra một vẻ chấn kinh. Mà chợt, mặt kia bên trên nếp nhăn biến hóa, toàn bộ chen tại một khối, trên mặt lạnh lẽo âm trầm sát cơ ẩn mà không phát. Thật vất vả từ cái địa phương quỷ quái kia trở tới, không nghĩ tới càng là bị một cái nhỏ quỷ tiên xem thấu thân phận, thực sự là nhượng hắn giật nảy cả mình. Ngươi có biết hay không, ngươi nói ra những lời này, liền mang ý nghĩa ngươi sắp chết. Lão thôn trưởng thâm trầm mà hỏi thăm. So sánh với những này, ta càng muốn biết, ngươi là thế nào biết ta đã không phải lão thôn trưởng. Ánh trăng trong ngần phía dưới, Lâm Nhược Hư hơi hơi nhếch miệng, lộ ra đắc ý tiểu dung, một hàng chỉnh tề hàm răng ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Hắn hơi hơi mở miệng, cũng không nói đến thanh âm, chỉ là mở miệng ra hình. Nhìn xem Lâm Nhược Hư khẩu hình, lão thôn trưởng trong lòng chấn động mãnh liệt, trên mặt không thể ức chế lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi, ngươi tiến vào ở trong đó, vì sao ngươi còn có thể sống được đi ra? Tuyệt không có khả năng. Ở trong đó nhưng có. Lời còn chưa dứt, lão thôn trưởng đột nhiên kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược Hư, trong mắt tràn đầy gần như có thể ngưng vì thực chất lửa giận. Ngươi không ta. Ở trong đó thế nhưng là tử địa, ngươi tuyệt đối không thể nào đi ra. Nhìn xem lão thôn trưởng một bộ điên cuồng thần sắc, Lâm Nhược Hư trong lòng có chút tiếc nuối, mặc dù thành công đưa tới hắn lửa giận, nhưng là cũng không có lừa dối ra có liên quan tôn kia hoàng lưu tiên lai lịch. Lão thôn trưởng đã đè nén không được lửa giận trong lòng, diện mục bặm mẹo, trở nên dữ tợn. Lâm Nhược Hư kẻ này biết được bí mật của hắn, cho nên hắn ngày hôm nay phải chết. Thậm chí vừa rồi còn ý đồ lừa bịp hắn, thực sự là tội không thể tha. Hắn cũng không chuẩn bị dùng bị thuật đem Lâm Nhược Hư trực tiếp treo cổ, mà là muốn đem cái này nhỏ quỷ tiên bắt lấy, sống sờ sờ hành hạ chơi tới chết. Nhìn xem lão thôn trưởng trong mắt không che giấu nữa trần trụi sát ý cùng hận ý, Lâm Nhược Hư cuối cùng yên lòng. Cái gọi là sinh cơ, chính là chăm chết bên trong tìm được một tia sinh cơ chạy thoát. Hắn đã mưu đồ một thời gian dài, chính là chờ đợi giờ khắc này. Giờ khắc này, quyết định sinh tử. Cái kia một tia mù mịt sinh cơ. Chương 35, người rốt cuộc đã đến, chính thấy Lâm Nhược Hư hơi hơi rút lui mở chân trái, chậm chậm sờ về phía bên hông đao bộ đùi, một trước một sau đứng vững, không gì sánh được nghiêm túc nhìn chằm chằm lão thôn trưởng, hai chân bỗng nhiên phát lực, một đoàn sóng khí dừng lại tại nguyên chỗ, khuấy động ra mạng lớn cho bụi. Mà hắn đã đội lên ánh trăng chạy vội mà ra, trực tiếp bắt tới. Lão thôn trưởng nhìn xem cái kia cấp tốc đến gần Lâm Nhược Hư, khóe miệng hơi hơi câu lên một nụ cười khinh bỉ. Gặp phải loại tình huống này, cái này nhỏ quỷ tiên thậm chí vẫn không biết đào tẩu, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Một đường phá mở gào thét gió đêm, như từ trên trời giáng xuống thiên thạch, khí thế hung hăng bay đụng mà tới. Lâm Nhược Hư mỗi một bước đều bước ra chính là mấy bước xa, hai người khoảng cách bất quá 10 trượng, thoáng qua liền tới, chỉ nghe hắn quát khẽ một tiếng, đao bổ tuổi cuối cùng ra khỏi vỏ, từ trên xuống dưới hung hăng đánh xuống. Lão thôn trưởng khuôn mặt không thay đổi, mà không liếc xéo nhìn qua Lâm Nhược Hư, đột nhiên giơ tay lên, trên đầu tựa như mọc ra con mắt, càng là đem cái kia giơ lên cao cao đao bổ tuổi một mực nắm trong tay. Mặc cho Lâm Nhược Hư làm sao dùng sức, cái kia đao bổ tuổi đều là không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên chênh lệch rất lớn. Trong lòng của hắn hơi hơi trầm xuống. Đột nhiên đùi phải hòa hợp dày đặc âm khí, hung hăng đá vào lão thôn trưởng hạ bộ. Khôi tinh thích đấu. Mà chợt, một cô manh liệt cảm giác đau đớn từ trên đùi truyền tới. Tê Lâm Nhược Hư không nhịn được lùi về sau hai bước, đùi phải run nhẹ nhẹ, khiếp sợ nhìn xem hoàn toàn không chút nào phản ứng lão thôn trưởng. Không gì hơn cái này. Lão thôn trưởng cười khẩy, loại này hạ lưu chiêu thức đối ta cũng không có hiệu quả, còn có cái gì chiêu số, xử hết ra à? Còn có một chiêu. Lâm Nhược Hư trầm giọng nói ra. Nói xong, hắn đem trong tay bao khỏa hung hăng hướng lão thôn trưởng đập tới, lòng bàn tay nắm lấy thần hành phù, đột nhiên bạo khởi không có gì sánh kịp tốc độ, hướng nơi xa chạy như điên. Nhìn thấy Lâm Nhược Hư quay đầu thi triển thần hành phù bỏ chạy, lão thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, thân hình bám theo mà lên, lơ đến tiện tay đem bao khỏa phiết đến bên cạnh. Có thể đương bàn tay kia chạm đến bao khỏa lúc, thiên môn thần diệu đột nhiên nhảy một cái, lão thôn trưởng đống nhiên bừng tỉnh, còn chưa kịp phản ứng, bao khỏa kia bên trong đã chuyển đến răng rắc giòn vang. Lạch cạch một tiếng, bao khỏa rớt xuống đất, bên trong vang lên thanh thúy dạn nước âm thanh. Một chút cho bụi tùy theo từ trong tán giật đi ra, bụi bặm tại ánh trăng này bên dưới khuấy động. Lão thôn trưởng nhíu mắt, nhất thời kinh đến nửa trời đều nói không ra lời. Cảm giác quen thuộc này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, đồ vật bên trong là cái kia muốn mạng đồ vật. Cái này nhỏ quỷ tiên quả nhiên không có lừa gạt mình, hắn là thật tiến vào nơi đó, lại còn sống sót đi ra. Nguy rồi. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, đột nhiên một đạo tà dị âm khí thuận cho bụi tiến vào hắn thân thể. A. Sau lưng đột nhiên truyền đến lão thôn trưởng tiếng kêu thảm thiết. Lâm Nhược Hư trong lòng vui mừng, phát giác đến Thái Cực Ngọc nhanh chóng khôi phục như thường, liền cũng không chạy, xoay người nhìn qua. Chính thấy vừa rồi còn sinh long hoạt hổ lão thôn trưởng đã cuộn tròn ngã trên mặt đất, trên mặt che kín rậm rạp lấm tấm mồ hôi, một bộ cực kỳ thống khổ biểu lộ. Đã nhận ra Lâm Nhược Hư xem ánh mắt, lão thôn trưởng cưỡng chế lấy tà dị âm khí tại thể nội tàn phá bừa bãi thống khổ, hô to lên tiếng: "Lâm Nhược Hư, ngươi biết trong này là cái gì không? Cũng dám đem nó phóng xuất? Nếu là đem nó phóng, là sẽ huyết đổ nơi này 3000 dặm. Đây mới thực là đại quỷ, không thể trêu chọc. Hoàng Nhu Tiên như thế nào để ngươi đem vật này mang ra?" Im lặng nghe lấy lão thôn trưởng phẫn nộ, Lâm Nhược Hư con mắt đột nhiên sáng ngời, hỏi: "Hoàng Nhu Tiên rốt cuộc là người phương nào? Vì sao giấu tại trong núi sâu?" Lão thôn trưởng ý thức đến chính mình dưới sự phẫn nộ càng là nói không nên nói, lập tức im miệng không nói, lại không hồi đáp, chỉ là dùng con mắt hung hăng trợn lấy Lâm Nhược Hư. Mắt thấy lão thôn trưởng bộ dáng này, Lâm Nhược Hư biết được chính mình mơ tưởng lại từ lão thôn trưởng trên thân được cái gì có liên quan Hoàng Nhu Tiên tin tức, bám thân tại lão thôn trưởng quỷ vật lòng dạ cực sâu, có thể ngụy trang thành lão thôn trưởng tiến hành theo chất lượng, bởi vậy liền có thể thấy hắn cực kỳ không tầm thường. Đối với cái này quỷ vật, hắn một chữ cũng không dám tin. Lúc trước nhìn đến cái này phong cấm lấy quỷ vật cho cốt bình lúc, trong lòng của hắn tựu ẩn ẩn có suy đoán. Hai cái cho cốt bình đặt chung một chỗ, phải hay không mang ý nghĩa trong đó quỷ vật thực lực cơ bản gần. Như thế nếu như hai cái quỷ vật tề tụ tại một bộ trên người, sẽ vì tranh đoạt một cái thân thể mà ra tay đánh nhau sao? Lớn mật như thế ý nghĩ, tựu liền chính hắn đều sợ ngây người. Nhưng là một khi hồi tưởng, càng thêm có thể được. Nếu là có thể được, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi lão thôn trưởng khống chế, thoát đi tìm đường sống. Cho nên chuyến này, hắn đang đánh cược. Một đánh cược lão thôn trưởng không cách nào tìm tới chính mình, trận này hắn bại, hắn không nghĩ tới lão thôn trưởng như thế đa mưu túc trí, càng là tại bên cạnh mình an trí một cái thám tử. Hai đánh cược lão thôn trưởng sẽ bị chính mình chọc giận, từ đó sinh ra đem chính mình giàn vật đến chết ý nghĩ, lần này bởi vì hắn tinh xảo diễn kỹ, thành công dẫn xuất lão thôn trưởng phẫn nộ. Cả hai giao hành phía dưới, mới có thể tiến hành cái này cực kỳ trọng yếu thứ ba đánh cược. Hắn đánh cược hai cái quỷ vật sẽ tại lão thôn trưởng thể nội tranh đoạt lão thôn trưởng khống chế. Mà lúc này người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn thành công. Cái kia bám thân tại lão thôn trưởng quỷ vật, rõ ràng tại toàn lực chống cự một cái khác quỷ vật ăn mòn, đối với xung quanh phân tâm thiếu phương pháp, nghĩ muốn toàn diện áp chế tuyệt không phải một sớm một chiều, mà đợi đến khi đó, chính mình sớm đã bình yên tới trên trấn. Cho tới lão thôn trưởng nói tới huyết đồ 3000 dặm, lại không quản lời này là thật là giả. Chỉ cần ta Lâm Nhược Hư một thế bình an, sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời huyết hải khắp nơi. Hắn xa xa nhìn xem lão thôn trưởng, mặt không biểu tình, sau đó chậm chậm xoay người rời đi, biến mất tại trong núi rừng. Lâm Nhược Hư, một mảnh phi điệu nhất thời kinh bay tứ tán, chỉ nghe sau lưng truyền tới lão thôn trưởng đem hết toàn lực giống giận, nếu để cho ta gặp lại ngươi, nhất định phải đem ngươi rút xương lột ra. Bóng đêm như vậy, thiếu niên tại núi rừng bên trong cấp tốc đi xuyên. Ánh trăng ôn nhu, trên đất như nước đọng cùng mình, dị thường sáng ngời. Từng viên đại thụ che trời tại trước mắt hắn cấp tốc lóe lên, lại rơi xuống phía sau hắn. Triệt để thoát khỏi lão thôn trưởng dây dưa, hắn tâm tình cực kỳ thư sướng, miệng lớn hô hấp lấy giữa rừng núi không khí mát mẻ, di chuyển hai chân tự do chạy nhanh. Mặc dù như thế, nhưng hắn ý nguyên cẩn thận. Rất nhanh liền xông ra núi rừng, bốn con suối nước hiện ra ở trước mắt, nó từ đằng xa núi cao bốn lượn chảy xuống, róc rách mặt nước, phản chiếu lấy cái này sáng tỏ ánh trăng, giống như phủ kín đầy suối bạc, sóng nước lan tan. Nhưng mà đến đây, Lâm Nhược Hư bước chân nhưng dừng lại. Cái này im lặng chảy xuôi trong con suối, một cái to con thân hình đứng tại suối nước trung ương. Suối nước không ngừng cọ rửa hắn đứng tại trung ương hai chân, phát ra loạch xoạch tinh tế tiếng vang. Thấy rõ người tới, Lâm Nhược Hư cái kia hơi đủ cười mừng rỡ đột nhiên ngưng trệ, cái kia trong mắt đột nhiên co rụt lại. To con dáng người, thân hình cao lớn, trần trụi hai tay tràn đầy mạnh mẽ hữu lực cơ bắp. Người tới, Lý Đại Hổ. Hắn mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú từ núi rừng bên trong nhảy lên đi ra Lâm Nhược Hư, chậm chậm há miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Người rốt cuộc đã đến. Chương 36, vậy liền đi về phía trước. Đối với Lý Đại Hổ cái gì, Lâm Nhược Hư một mực duy trì cẩn thận thái độ. Tại từ lao chuột oán niệm bên trong, hắn thấy được Lý Đại Hổ không muốn người biết mặt khác. Người này vô cùng có khả năng cũng bị quỷ vật ngầm chiếm đoạt, chiếm cứ thân thể. Có thể tại lao thôn trưởng dưới mí mắt diễn kịch, cái này bám thân quỷ vật tuyệt không đơn giản. Mà bây giờ, người này ngăn trở ở trước mặt mình, Lâm Nhược Hư cũng không biết ngây thơ cho rằng Lý Đại Hổ đến cho chính mình tiễn đưa. Lâm Nhược Hư giật cái cứng ngắc tiểu dung, "Lý Đại Hổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Đại Hổ khuôn mặt hờ hững, cũng không có tiếp lời, lạnh lùng nói ra, "Cho ngươi một cơ hội, bây giờ trở về thôn." Lâm Nhược Hư nụ cười trên mặt chậm chậm thu liễm, nói ra, ngươi biết lão thôn trưởng muốn làm gì sao? Bây giờ trở về thôn, chờ đợi chúng ta chỉ có chết. Hai lựa chọn, chính mình trở về, hoặc là ta mang ngươi về. Nhìn xem Lý Đại Hổ nhất thành bất biến nghiêm nghị, Lâm Nhược Hư trong lòng trầm xuống. Cực kỳ hiển nhiên, Lý Đại Hổ cùng Lao thôn trưởng có thể là cùng một bọn. Hắn tính tới Lao thôn trưởng sẽ hiện thân ngăn trở, nhưng vô luận làm sao, cũng không nghĩ tới Lý Đại Hổ sẽ xuất hiện. Đối với Lý Đại Hổ, hắn một mực cực kỳ kiêng kỵ, cho rằng tốt nhất vẫn là bất trêu chọc loại này quái dị tồn tại. Thế nhưng là, trở về, khẳng định là không thể trở về tới. Hắn tâm niệm quay nhanh, bước chân hơi hơi sau này rút lui một bước, liền chuẩn bị xoay người chạy. Có thể đương bước chân kia lùi lại lúc, ngực thái cực ngọc cảnh báo bỗng nhiên mãnh liệt. Không thể lùi về sau. Lâm Nhược Hư tâm thoáng cái lạnh xuống, lùi lại đảo tẩu. Sẽ chết. Cái loại cảm giác này, thật giống như sau lưng có hồng thủy manh thú, khiến người nhìn mà sinh lùi. Vậy liên chiến. Lâm Nhược Hư không chút do dự hướng về phía trước đạp một bước, ngực cảnh báo đột nhiên nhẹ. Mơ hồ trong lúc, hắn thật giống minh bạch cái gì. Lâm Nhược Hư khuôn mặt lên hoảng sợ chậm chậm tiêu tán, trở nên dị thường bình tĩnh, tựa như một mặt đầm nước. Nhìn đến Lâm Nhược Hư như thế biểu lộ, Lý Đại Hổ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái này cùng hắn nghĩ đến không đồng dạng. Mấu chốt nhất là, thật giống như biến thành người khác, trong nháy mắt, cái này Lâm Nhược Hư trên thân đã không có hoảng hốt chuyển tới. Hắn ẩn ẩn có loại chẳng lành cảm giác. Đúng lúc này, Lâm Nhược Hư nhưng là đột nhiên như có điều suy nghĩ nở nụ cười. Thì ra là thế. Nói xong, chính là bỗng nhiên đạp ra mảng lớn cát đá, luồng khí xoáy tại nguyên chỗ bỗng nhiên nổ lên, thân hình như man tượng mạnh mẽ đâm tới, sải bước sông giết đi qua. Cảm thụ đáy lòng trong suốt cùng ngực gần mà không phát chiến ý, thái cực ngọc cảnh báo càng ngày càng yếu. Cho đến cuối cùng, tựa như không thể cảm nhận được ấm áp. Hắn không biết vì sao chính mình càng là không sợ, càng ngày càng chiến ý ngập trời, thái cực ngọc cảnh báo nhưng càng ngày càng an toàn. Có lẽ, cái này cùng Lý Đại Hổ quỷ thuật có liên quan. Mặt đất chấn động, đất đá đầy trời. Đạp phá im lặng chạy xuôi dòng suối nhỏ, kích thích mạng lớn nổ vang. Trong chớp mắt, Lâm Nhược Hư đã vọt tới Lý Đại Hổ trước mặt. Đao bổ tuổi giơ lên cao cao, hướng về Lý Đại Hổ cái cổ, làm bộ liền muốn buông xuống. Lý Đại Hổ hoàn toàn không trốn không né, khuôn mặt nguội lạnh, đưa tay hướng Lâm Nhược Hư đầu bắt tới. Cút cho ta. Lâm Nhược Hư gầm nhẹ một tiếng, âm khí dẫn ra thời khắc, liệt hỏa áo khoác lặng yên tại quanh thân hiện hiện, kinh khủng âm khí ba động đột nhiên từ Lâm Nhược Hư trước người khuấy động mà ra. Loại uy lực này, quả thực như là bom nổ, hung mãnh ngập trời. Vâng. Lý Đại Hổ vạn vạn không nghĩ tới Lâm Nhược Hư lại còn có một chiêu như vậy, vội vàng bên dưới vội vã tránh né, nhưng như cũng chặt chẽ vững vàng ngăn xuống cái này liệt hỏa áo khoác âm khí ba động. Cái kia vươn hướng Lâm Nhược Hư đầu tay cũng tại đồng thời dừng lại một chút. Lâm Nhược Hư nhưng là đao bổ tuổi rơi thế không giảm, hung hăng một đao chém xuống. Phình một tiếng, đầu người rơi vào trong nước, cũng không có ngay lập tức bị suối nước cuốn đi, mà là phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm lấy, treo trệ ở trên mặt nước. Càng quỷ dị chính là, cái kia trên cổ vết cắt chỗ vương bước, có thể nhìn đến đao bổ tuổi chém qua vương bước, nhưng không có bất luận cái gì huyết dịch từ trong chảy ra. Phảng phất Lý Đại Hổ quanh thân không có huyết dịch đồng dạng. Cái này, Lâm Nhược Hư trong lòng trầm xuống. Chiến ý một yếu, thái cực ngọc lại bắt đầu chuyển tới từng tia ấm áp, đồng thời có dần dần mãnh liệt xu thế. Cho nên cùng ta phỏng đoán đến không sai, Lý Đại Hổ quỷ thuật nhất định cùng chiến ý hoảng hốt có liên quan. Hắn không muốn cùng Lý Đại Hổ dây dưa. Đây không phải trong thôn, nơi đây không có pháp khí trấn áp, tùy thời tùy chỗ đều sẽ gặp được muốn mạng người quỷ vật. Càng chết là Lý Đại Hổ trên người quỷ vật quá tà. Tạch tạch tạch. Rơi vào suối nước bên trong, Lý Đại Hổ gương mặt hướng lên trên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhược Hư, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai ngươi đã thành tiểu âm thân, thế nhưng là lửa ta thật khổ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Nhược Hư, như là nhìn chằm chằm một bàn mùi thơm nước mũi mỹ thực, trên mặt lộ ra khiến người sinh ra sợ hãi điên cuồng. Đã trái cây thành thục, đó chính là thời điểm ăn. Các các các. Vừa đúng lúc này, một đường gió đêm thổi đến mà tới, tại lúc này lộ ra dị thường âm u lạnh lẽo. Cảm thụ loại kia kinh khủng ánh mắt, Lâm Nhược Hư toàn thân mát lạnh, nguyên bản ngập trời chiến ý đột nhiên tản đi hơn phân nửa. Thái cực ngọc cảnh báo càng thêm mãnh liệt. Đắc ý cái rắm. Ta để ngươi đắc ý. Lâm Nhược Hư lẩm bẩm lầu bầu giận mắng một tiếng, từ trong ngực móc ra màu vàng phù lục, dán tại Lý Đại Hổ trên thân. Cơ hồ là rơi xuống Lý Đại Hổ trên người đồng thời, màu vàng phù lục quang mang một thịnh, trong đó ngập trời âm khí đột nhiên chạy vọt mà ra. Lý Đại Hổ thân thể đột nhiên chấn động, chợt cái kia nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt nổi lên lên một vẻ chấn kinh. Đây là cái gì? Khổng lồ như vậy âm khí? Không, nó tại phai mờ ta bản nguyên. Cái này? Lý Đại Hổ đột nhiên thê lương hét dầm lên, trong thanh âm mang theo dậy đặc không thể tin. Dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp đưa tay tới vén màu vàng phù lục, đùa này tới quỷ vật tựa như trời sinh tương khắc, bàn tay chạm đến màu vàng phù lục, tựa như đang sở nung đỏ than như lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Nhưng Lý Đại Hổ cũng không thèm để ý những thứ này. Màu vàng phù lục chung quy là bị xé xuống. Trên bùa chú quang mang đột nhiên một yếu, triệt để bình tĩnh lại. Cái này quỷ vật quá quỷ dị, liền trấn áp lao thôn trưởng trên thân cái kia quỷ vật phù lục đều không thể đem tiêu diệt. Thủ đoạn của ta quá ít, chỉ có một tay giết quỷ thuật khôi tinh thi đấu, nếu là cưỡng ép chiến đấu, không biết có thể hay không đem nó chém giết. Phía sau còn có hơn trăm dặm đường xá, nếu là ở đây thụ thương, thế tất sẽ gia tăng trên đường nguy hiểm. Thừa lúc hắn bị màu vàng phù lục trọng thương, ta hiện tại tự đi, nhất định là có thể bỏ rơi nó. Chỉ là trong nháy mắt, hắn làm ra quyết định. Đã lùi về sau có nguy hiểm, vậy liền đi về phía trước. Chương 37, giã ngoại đạo quán bù bù. Lâm Nhược Hư kịch liệt thở hổn hển. Đen nhánh trong rừng yên tĩnh im ắng, cỏ dại chảy sức làn da, toàn thân đau nhói. Đương nhiên, đối với tình cảnh trước mắt tới nói, những này đau nhức tính không được cái gì. Thô sơ giản lược đánh giá một thoáng, hắn cảm giác không sai biệt lắm đi nửa đường. May mà trên đường đi thái cực ngọc cảnh báo, hắn mới có thể vòng qua bụi bụi quỷ vật, tới chỗ này. Nơi xa đã nổi lên tảng sáng, nhưng là thô dày mây đen che đậy chân trời, mặc dù trong thiên địa đã có một luồng ánh sáng, nhưng hoàn toàn như trước đây hắc ám. Nhìn đến như thế thời tiết, Lâm Nhược Hư cũng là cau mày, một mặt nặng nề. Đại Nhật Kim Dương là một bộ phận quỷ vật khắc tinh, như vậy mây đen che mặt trời giống như đêm đen tiên tượng, Đại Nhật Kim Dương chi khí liền bị mây đen ngăn trở, không cách nào thi triển. Có thể nói, loại khí trời này, quỷ vật tàn phá bừa bãi tối thẩm. Chờ một chút. Lâm Nhược Hư bỗng nhiên ngừng chân, xoa xoa lỗ tai, tinh tế nghe lấy. Mới mơ hồ trong đó, hắn thật giống nghe đến thanh âm gì. Theo hắn tinh tế nghe lấy, nguyên bản an tĩnh bốn phía chậm chậm vang lên một hồi quái dị tiếng vang. Đông, 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 đông. Tại cái này dã ngoại, tiếng vang cực kỳ trầm muộn, chỉ là vừa nghe, liền khiến cho Lâm Nhược Hư mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Cái này tựa như là rất nhiều người tại đều nhịp đạp bước tiếng bước chân, thùng thùng trịch lũ thanh, tựa như thiên quân vạn mã tại đã bước, đại địa đều đang vì đó run rẩy. Thanh âm này sơ nghe là từ tại chỗ rất xa truyền tới, có thể dần dần, thanh âm này càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, bất quá chần chờ chốc lát, thật giống liền tại bên tai đồng dạng. Tại Thâm Sơn giáng ngoại, có một chi sâm nghiêm trang nghiêm quân đội. Lâm Nhược Hư đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Tương phản, hắn nhớ tới lão thôn trưởng đã từng cùng các thôn dân nói qua một loại đại khủng bố, Bách Quỷ Dạ Hành. Theo lão thôn trưởng lời nói, đây là một loại quỷ vật thành đoàn đại quỷ dị, người sống một khi đụng vào, nhục thân trong chớp mắt sẽ bị một đám quỷ dị tươi sống nuốt chửng, mà hồn phách, tất sẽ cùng nhau tiến vào Bách Quỷ bên trong, vinh thế trở thành Dạ Hành bên trong một bộ phận. Lão thôn trưởng càng là nói rõ, Bách Quỷ Dạ Hành là quỷ tiên nhóm hành tẩu tại giáng ngoại lớn nhất cấm kỵ. Vô luận quỷ tiên còn là phàm nhân, phàm là người sống, gặp chi hẳn phải chết. Lâm Nhược Hư vạn vạn không nghĩ tới trên đường đi tránh thoát nhiều như vậy quỷ vật, né tránh không kịp thời điểm, càng là gặp được như thế dọa người người sống cấm kỵ. Cảm thụ ngực truyền tới nóng rực, trái tim của hắn phanh phanh nhảy lên. Ánh mắt hắn trợn lên, vô luận như thế nào nhìn khắp bốn phía cũng không tìm tới bất luận cái gì quái dị, nhưng bên tai thủy trùng có nặng nề tiếng bước chân quanh quẩn. Hắn không dám dừng lại, tuyển định một cái thái cực ngọc cảnh báo có chút an toàn phương hướng, trực tiếp chạy về phía trước. Đông, đông, đông. Theo hắn ra tốc chạy trốn, bên hai nặng nề chỉnh tề tiếng bước chân chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng rõ ràng. Tiểu Liên Thái Cực Ngọc cảnh báo cũng kịch liệt mấy phần. Ta là căn cứ Thái Cực Ngọc cảnh báo tuyển phương hướng, vốn hẳn nên không có vấn đề ở chỗ. Chi này Bách Quỷ Dạ Hành để mắt tới ta. Lâm Nhược Hư trong lòng nặng nề, đại khái hiểu qua tới. Người sống chi tại quỷ vật, có một loại bản năng lực hấp dẫn. Đừng chạy, ở lại đây đi. Cùng chúng ta cùng một chỗ a. Ngươi là chạy không thoát. Đột nhiên, hắn nghe đến sau lưng truyền đến phiêu miểu xa xăm thanh âm, phản phất địa ngục gầm u khủng bố, sợ đến Lâm Nhược Hư lông tơ dựng thẳng, lập tức gia tốc bắt đầu chạy. Thái Cực Ngọc cường mãnh liệt cảnh báo, dường như tại hướng Lâm Nhược Hư gợi ý lấy sắp đến đại khủng bố. Một luồng hắc ám như chặt tay, theo sát mà tới, đi theo Lâm Nhược Hư sau lưng. Nó chậm chậm nâng lên, lộ ra một cái trường mâu gai nhọn. Đúng lúc này, Thái Cực Ngọc nhiệt độ đột nhiên dâng lên. Lâm Nhược Hư đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hắn tựa như đánh hơi được ở trong không khí bồng bềnh từng tia ra thịt khét lẹt. Đột nhiên kịch liệt mãnh liệt cảnh báo. Lâm Nhược Hư sắc mặt kỳ biến, thuận thế hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Bành! Trên mặt thật giống bị đồ vật gì xẹt qua, một luồng ngọt ngào huyết tinh bồng bềnh ra. Bên hai vang lên vốc một tiếng trầm đục, tựa như cái gì bén nhọn đồ vật đâm vào bùn đất. Lâm Nhược Hư căn bản không kịp nghĩ nhiều, liên tục lăn lộn tiếp tục hướng phía trước chạy. Quá nguy hiểm. Nếu không phải Thái Cực Ngọc đột nhiên cảnh báo, chính mình chỉ sợ cũng thật đã chết rồi. Hắn căn bản không kịp cẩn thận dò xét phía sau là cái gì, chỉ là thô sơ giản lược liếc qua cái kia cắm sâu vào trong đất bùn hắc ám. Nhưng là trong bóng tối là cái gì, hoàn toàn không biết. Còn chưa đi mấy bước, một đầu băng lãnh tái nhợt bàn tay, lặng yên không một tiếng động đắp lên hắn trên vai. Dù là cách quần áo, Lâm Nhược Hư cũng có thể cảm giác được tay kia bên trên truyền đến lạnh lẽo, lạnh đến tựa như muốn đem toàn thân đóng băng đồng dạng. Dưới chân cũng không còn cách nào di động, toàn thân bỗng nhiên bị khống chế, tay chân hoàn toàn không bị khống chế. Quỷ dị, sợ hãi, mà chợt, cho bẹn 10 cái thanh sát phù âm khí đột nhiên xuất hiện, du đầu toàn thân, đem cố này khống chế toàn thân băng lãnh triệt để hóa đi. Vì lần chạy chỗ này, Lâm Nhược Hư chọn bẹn chuẩn bị 30 tấm thanh sát phù, mà chỉ là hóa giải cái này quỷ thủ, liền đã dùng 10 cái. Lâm Nhược Hư chấn động trong lòng. Liên hỏa áo khoác đột nhiên giáng lâm, mãnh liệt âm khí bỗng nhiên vừa tăng, đem nguyên bản đã chộp vào trên vai hắn quỷ vật triệt để đánh bay. Lâm Nhược Hư cởi bỏ ràng buộc, trong tay nắm lấy hai tấm thần hành phù, ngay lập tức gần như toàn lực hướng phía trước chạy tới. Sau lưng như cũng vang lên nặng nề chỉnh tề tiếng bước chân, chỉ là so với trước đó, cái này Bách Quỷ Dạ Hành bên trong quỷ vật càng thêm điên cuồng, sau lưng cũng là thỉnh thoảng chuyển tới quỷ vật nhóm trầm thấp thì thầm tiếng. Đừng chạy, người chạy không thoát. Ngươi là người, ta là quỷ, nghĩ muốn chạy, ngươi thành quỷ là được. Hóa quỷ a, hóa quỷ a. Cặc 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 cặc. Có hai cái thần hành phù cùng liệt hỏa áo khoác duy trì, Lâm Nhược Hư tốc độ cũng mới miễn cưỡng có thể không bị những này quỷ vật đuổi kịp. Mà hắn tâm, nhưng là càng ngày càng nặng, càng ngày càng lạnh lẽo. Liên hỏa áo khoác thi triển hoàn toàn dựa vào là âm khí, Lâm Nhược Hư mới vừa hoàn thành âm thể không có bao nhiêu thời gian, thể nội âm khí còn nồng cạn, dù cho là ép khô toàn thân âm khí, cũng mới miễn cưỡng có thể thi triển một nén hương. Thế nhưng là sau một nén nhang đâu, hắn căn bản không có biện pháp thoát khỏi những này quỷ vật truy kích, thậm chí duy trì tình hình hiện tại đều là cực kỳ gian nan. Nếu là âm khí hao hết, liên hỏa áo khoác tiêu tán, như vậy chờ đợi chính mình chỉ có chết. Coi như hắn tuyệt vọng thời điểm, từ trong rừng xông lên mà ra, trước mắt nhất thời một mảnh trống trải, mà lập tức Lâm Nhược Hư ánh mắt sáng lên, chính thấy tại cách đó không xa núi lõm bùn địa bên trong, thình lình đứng vững vàng một tòa đạo quán. Mấu chốt nhất là đạo quán đại môn hai bên treo cao lấy hai bức lớn chừng cái đấu phụ lục, dù cho là cách nhau rất xa, Lâm Nhược Hư cũng có thể cảm giác được trong đó tản ra bàng bạc âm khí. Xa xa nhìn tới, như một tòa trấn áp bát phương hồng chính đạo quán, dùng hai tấm đại phụ lục trấn áp quỷ vật, thủ bút thật lớn. Lâm Nhược Hư cũng là bị kinh hãi phải nói không ra nói tới, không lo được suy nghĩ nhiều, trong mắt lóe ra sinh quả mang, vội vàng hướng về chỗ đạo quán kia chạy tới. Không biết có phải hay không nghe đến bên ngoài vội vàng tiếng bước chân, đạo quán đại môn từ từ mở ra, từ trong đi tới một cái trung niên đạo sĩ. Đạo sĩ thấy được Lâm Nhược Hư sau lưng một đám quỷ vật, thần sắc trên mặt vi chính, vội vàng mở ra đại môn, tại Lâm Nhược Hư xông tới trong nháy mắt triệt để đóng chặt đại môn. Dường như nhìn ra Lâm Nhược Hư lo âu trong lòng, đạo sĩ mỉm cười nói, không cần lo lắng, ngoài quán có sư phụ ta tự tay viết xuống phụ lục, dù cho là bách quỷ giả hành, cũng đừng nghĩ đi ra một cái. Nghe đạo sĩ nói như thế, Lâm Nhược Hư lo âu trong lòng hơi giảm, lúc này mới cẩn thận dò xét lên trước mắt vị này thầm cư giã ngoại kỳ quái đạo sĩ. Chương 38, khắc thường đạo sĩ xoa lấy đạo sĩ búi tóc, trên búi tóc cắm vào một cái phổ thông trúc gai tóc, trên người đạo bào màu xanh, trên chân đạp miệng tròn dài. Cư sĩ từ đâu mà tới, tại sao lại đến chỗ này? Đạo sĩ mang theo ánh mắt quái dị nhìn từ trên xuống dưới Lâm Nhược Hư, mỉm cười hỏi. Ta chuẩn bị đi tới trên trấn, không nghĩ tới càng là gặp được loại này đáng sợ quỷ vật. Lâm Nhược Hư lắc lắc đầu, ngẫm lại đều là một trận hoảng sợ. Nếu không phải đúng lúc gặp đạo quán này, chỉ sợ chính mình tiểu thật chết chắc. Nghĩ đến cửa ra vào cái kia hai tấm huyền chính quần quận lớn chừng cái đấu phụ lục, Lâm Nhược Hư trong lòng lại có mấy phần nghi hoặc. Nghe đạo sĩ kia lời nói, tựa hồ đạo quán này bên trong còn có một người, chính là hắn sư phụ. Cái kia hai tấm lớn chừng cái đấu phụ lục chính là xuất từ hắn thủ bút. Từ cái kia hai cái lớn chừng cái đấu phụ lục bên trong, Lâm Nhược Hư đã nhìn ra hắn sư phụ có cực sâu phù đạo từ lâu, vì sao lại sẽ người cô đơn sống một mình nơi này. Hiện tại mây đen che mặt trời, bên ngoài nguy hiểm đến gấp, không bằng ngươi tiểu tạm thời ở đây nghỉ ngơi, đợi đại nhật lại xuất hiện, lại đi lên đường. Đạo sĩ mỉm cười nói, đó thật là làm phiền. Lâm Nhược Hư tự nhiên là cầu còn không được, liên thanh cảm tạ. Không biết đạo trưởng pháp hiệu. Vân đạo pháp hiệu Minh Ngọc. Lâm Nhược Hư tò mò nhìn lấy quan nội, một mặt hiếu kỳ, cuối cùng hỏi chôn ở đấy lòng vấn đề, cái này sơn giã bên trong quỷ vật hình hành, nguy hiểm như thế, vì sao đạo trưởng đạo quán sẽ xây ở nơi đây? Minh Ngọc mỉm cười, nói ra, ta sư phụ quá chán ghét trên trấn sinh hoạt, tiểu cư ở đây, mặc dù sơn giã bên trong quỷ vật rất nhiều, nhưng phần lớn đều là một ít quỷ vật, sư phụ ta từ lâu hạ đầy đủ phụ lục, phàm là quỷ vật, và quan tức giết. Đã làm phiền quan thượng, ta có phải hay không nên tới bái kiến một thoáng quý tôn sư? Lâm Nhược Hư một mặt áy náy. Không cần, sư phụ ta cả ngày tinh nghiên phụ lục, căn bản không quản trong quan chuyện vặt, coi như mang ngươi tới, hắn cũng sẽ không quản ngươi, còn là ta mang ngươi đi vào nghỉ ngơi à. Nghe lời ấy, Lâm Nhược Hư trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Đạo quán này cũng không lớn, ngoại trừ tiền viện đại điện, liền chỉ có hậu viện mấy cái khách phòng. Bản quán tính không được lớn, cả trong đạo quán cũng chỉ có ta cùng sư phụ hai người, nếu là có chuyện, tới ta trong phòng tìm ta chính là, còn có căn phòng này là sư phụ ta gian phòng, ta sư phụ vẽ đùa thành cuồng, kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, cho nên thỉnh cư sĩ trong ngày thường đừng đi quấy rầy sư phụ ta. Minh Ngọc vừa nói, một bên cho Lâm Nhược Hư dẫn đường. Vẽ đùa thành cuồng. Lâm Nhược Hư khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên khẽ động. Rất rõ ràng, cái này thần bí lao đạo sĩ là cái tinh nghiên phụ lục quỷ tiên. Nếu là có thể đạt được vị lao đạo sĩ này chỉ điểm, nhất định so với mình cả ngày đối với quyển kia phụ lục sơ giải tốt hơn nhiều. Thỏa thỏa cơ duyên a. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể đạt được vị lao đạo sĩ này chỉ điểm? Chờ chút. Lâm Nhược Hư đột nhiên ngẩng đầu, hách nhưng hỏi, Minh Ngọc đạo trưởng, mới đi vào đến gốc, ta cũng không có chú ý tới, không biết quý quán danh tự. Minh Ngọc khẽ cười nói, bản quán tên là Đại Ngoại Quan. Đại Ngoại Quan. Lâm Nhược Hư hơi sững sờ. Hoẹ là có thể chiêu quỷ vật tâm mục, thậm chí rất nhiều quỷ vật sẽ mượn nhờ hoẹ mục tu luyện. Có thể một cái đạo quán lấy ngoại mệnh danh, đây cũng quá không may mắn a. Cho Lâm Nhược Hư an bài phòng xá, Minh Ngọc bàn giao vài câu, liền đi ra ngoài. Cảm thụ thái cực ngọc lạnh lẽo xúc cảm, Lâm Nhược Hư cho tới nay nhấc lên tâm cuối cùng nỗi lòng. Một mực căng cứng tinh thần đạt được buông lỏng, hắn dính vào trên giường liền ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, hắn bị ở ngực đột nhiên nổi lên từng kia ấm áp bừng tỉnh. Đồng thời nghe đến tiếng mở cửa. Hắn muốn mở to mắt, nhưng mí mắt giống rất chỉ, vô luận như thế nào đều không thể mở ra, hắn muốn đứng dậy, nhưng tay chân nhưng thủy chung không cách nào chuyển động. Ý thức đều rất giống quy về hỗn độn, tay chân mềm nhũn, cái loại cảm giác này thật giống như nằm ngộng. Đúng lúc này, hắn nghe đến Minh Ngọc thanh âm. "Sư phụ, đây chính là ngày hôm nay mới tới Quỷ Tiên." Lúc này thanh âm không còn là ban ngày thấy lúc ôn hòa, mà là một cố lạnh lẽo che lấp. Chính là hắn. Trong không khí vang lên dàn mua thanh âm, hẳn là Minh Ngọc trong miệng sư phụ. Ước chừng chốc lát tiếng sột soạt đằng sau, liền nghe cái kia thanh âm dàn mua chậm rãi nói, mặc dù luyện được là tử kinh, nhưng là thành tướng không sai, miễn cưỡng có thể dùng. "Hiện tại hạ thủ." "Không sao." Trên tay của ta bây giờ còn có một mảnh thượng hạng ra, nếu là gắt lại, nhưng là lãng phí, cho tới cái này, trước tiên dưỡng à. Thanh âm kia càng lúc càng mơ hồ, Lâm Nhược Hư chẳng biết tại sao, ý thức bắt đầu dần dần quy về hỗn độn, lần nữa lâm vào thâm trầm mê man. Thông suốt, Lâm Nhược Hư thoáng cái xoay người ngồi dậy, trên trán tràn đầy rậm rạp hơi lạnh lẽo, kinh gió thổi qua, đều là lạnh lẽo lênh cảm. Hắn khẩn trương nhìn xem vắng vẻ trong phòng, khuôn mặt cảnh giác. Bên ngoài một mảnh tối tăm, hiển nhiên vẫn mây đen giăng đầy, đại nhật chưa ra. Thái cực ngọc cũng không có truyền tới nguy hiểm cảnh báo. Hắn cao cao nhíu mày, hồi tưởng lại cái kia tựa như trong mộng nghe được tiếng vang, chần chờ bất định. Là nằm mộng sao? Hắn đứng dậy tả hữu chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa phía sau, híp mắt nhìn xem bị khóa trái chốt cửa, không có bị cậy mở dấu vết. Nhưng là, Lâm Nhược Hư sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Hắn cúi đầu, tại trên đất cẩn thận tìm tòi lấy cái gì. Đột nhiên con ngươi co rụt lại, đem vật kia cho nhặt lên. Kia là một cái ai cũng không có chú ý tới tóc. Hắn sớm lưu cái tâm nhãn, tại cái này chốt cửa bên trên lưu lại một sợi tóc, mà bây giờ, tóc rớt xuống đất. Mang ý nghĩa chính mình ngủ khoảng thời gian này, xác thực là có người vào phòng. Cái kia vừa rồi chính mình trong mộng nghe được những cái kia, cũng không phải là ảo giác. Ý niệm tới đây, Lâm Nhược Hư trong lòng đột nhiên phát lạnh. Mới ly khai lão thôn trưởng tính toán, trong nháy mắt lại rơi vào một cái khác tính toán. Bất kể có phải hay không là thật, nơi đây không thể đợi lâu. Lâm Nhược Hư mặt tâm trầm, tại trong phòng tả hữu dạo bước, tinh tế suy nghĩ một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Trước mặt liền nhìn thấy Minh Ngọc đang đứng tại hậu viện kéo dài quyền cước. Minh Ngọc luyện tập những này là đạo môn kiện thể pháp môn, lại dựa vào quỷ tiên âm thể, quyền cước trong lúc thi triển đến hổ hổ sinh uy, vù vù rung động. Hoàn toàn không phải Lâm Nhược Hư giã lộ có thể so sánh. Chỉ chốc lát sau, Minh Ngọc chậm rãi thu công. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Lâm Nhược Hư, mỉm cười nói, sớm như vậy liền tỉnh. Ta chuẩn bị ăn sớm, nghỉ một lát liền đưa qua cho ngươi. Tối hôm qua nghe đến Minh Ngọc cái kia thanh âm lạnh lùng còn tại bên tai, cùng trước mắt ôn nhuận như ngọc vẻ mặt tươi cười Minh Ngọc quả thực là như hai người khác nhau. Lâm Nhược Hư nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh lẽo. Hắn giả vờ cũng không dị thường, mặt giãn ra cười nói, không cần, bị nhân tới đây là muốn cùng ngươi từ giã. Nghe lời ấy, Minh Ngọc nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng nói, cái này mây đen chưa tán, đại nhật không ra, ngươi như đi ra, có thể còn là sẽ gặp phải những vật kia. Lâm Nhược Hư có chút sầu mi khổ kiểm, lau ở khóe mắt nước mắt nói ra, mấy ngày trước đây, ta Đường ca sai người nói cho ta lão nương bệnh nặng, chuyện này trì hoãn không được, liền xem như bên ngoài quỷ vật đông đảo, ta cũng nhất định phải đi. Nếu là đi muộn, có thể liền không gặp đến lão nương một lần cuối. Đúng lúc này, phanh phanh phanh, tiền viện tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, thanh âm kia vang vọng chấn thiên, quả thực giống như phá cửa. Có người đến. Minh Ngọc ngoài ý muốn lẩm bẩm, sau đó trực tiếp thẳng đi tiền viện, mở đại môn. Lý Nhược Hư do dự một chút, đồng thời đi theo. Chính thấy đứng ngoài cửa một cái thân hình to con đại hán, hắn có một thanh đại khảm đao, tay mang theo cái không biết là động vật gì bắt đuổi, nhìn đến đại môn mở ra, không chút nào không quen tay địa sải bước đi vào. Cách lao tử, cái này rừng núi hoang vắng, càng là còn có cái đạo quán. Tráng hán tò mò đánh giá chung quanh, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Vị này cư sĩ, thế nhưng là có chuyện. Minh Ngọc cũng không tức giận, mỉm cười hỏi. Đương nhiên có chuyện, lao tử muốn ở chỗ này ngừng vài ngày. Tráng hán ánh mắt rơi xuống Lâm Nhược Hư trên thân, có chút dừng lại về sau, lần nữa rời đi. Ngừng vài ngày. Minh Ngọc hơi ngẩn ra, mỉm cười cự nói, nhược cư sĩ thất vọng, bản quán thứ cho không tiếp đãi ngoại nhân. Thứ cho không tiếp đãi ngoại nhân. Vậy hắn là ai? Tráng hán chỉ vào Lâm Nhược Hư, thô cũng hỏng ô. Chương 39, nhìn như tử cục thứ cho không tiếp đãi ngoại nhân. Vậy hắn là ai? Tráng hán chỉ vào Lâm Nhược Hư, thô cũng hỏng ô. Minh Ngọc quay đầu nhìn hướng Lâm Nhược Hư, nhất thời nghẹn lời. Đối phương thô lô bá đạo tư thế, nhượng Minh Ngọc sinh lòng không thích. Lâm Nhược Hư trong lòng âm thầm nghĩ, so với những này, hắn càng kinh ngạc tại lai lịch của đối phương. Đạo quán này phương viên mười dặm hoang tàn vắng vẻ, lại thêm đối phương cái này tính tình lỗ mãng, lại là làm sao tới nơi này? Mà Tráng hán câu nói tiếp theo, nhưng là khiến cho Lâm Nhược Hư giật nảy cả mình. Cách lao tử, cái này bên ngoài quỷ vật cũng thật nhiều, lao tử thật vất vả mới giết ra tới. Tiểu đạo sĩ, có hay không rượu thịt, nhanh lên cho ta. Nói, hắn tiểu nên ngang địa đi tới hậu viện. Rất rõ ràng, có thể vượt quá vô số quỷ vật tới nơi đây, mà lại nghe đối phương như thế hời hợt, đối phương là cái quỷ tiên, mà lại thực lực nhất định cũng không kém. Nhìn thấy cảnh này, Minh Ngọc nhưng mảy may không tức giận, bất đắc dĩ đi ở phía trước dẫn đường. Vị này cư sĩ, sư phụ ta cũng tại hậu viện ở lại, nếu không phải vô sự, có thể tuyệt đối không nên làm phiền sư phụ ta. Sư phó ngươi, chính là ở bên ngoài viết Minh Vương đại phù người. Nguyên lai cư sĩ nhận thức cái này phù lục. Nói nhảm, Minh Vương đại phù lao tử làm sao có thể không nhận biết. Nhìn tới ngươi người sư phụ này còn có mấy phần bản thân. Nhìn xem càng đi càng xa hai người, Lâm Nhược Hư quay đầu nhìn phía ngoài cửa lớn. Một môn chi cách, chính là thiên địa. Hắn mở ra xuyên cái chốt, nhìn phía quan ngoại. Trên bầu trời như cũ mây đen áp đỉnh, cách đó không xa trong rừng rậm một phiến hắc ám, ẩn ẩn có thể thấy được băng lánh đỏ tươi đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên, trong không khí phiêu đãng một cấu ngọc canh, một cỗ quỷ quệt quái dị khí tức tại quan ngoại bồng bền. Lâm Nhược Hư không chút nghi ngờ chính mình một đạp ra đạo quán phụ lục chấn áp phạm vi, liền sẽ bị ngấp nghé đã lâu quỷ vật một loạt mà lên. Hiện tại cứ thế mà đi, không khác chịu chết. Bách quỷ dạ hành đại khủng bố đến nay còn rõ ràng trước mắt. Khó có thể tưởng tượng mới vừa tráng hán kia là thế nào từ những này quỷ vật dưới tay giết ra tới. Ý niệm tới đây, hắn toàn thân run lên, lập tức đóng cửa lại. Mạng này có thể sống lâu một khắc chính là một khắc, không cần thiết vội vàng đi chịu chết. Có lẽ sắp đến sau cùng sẽ có chuyển cơ. Tráng hán cuối cùng được an bài tại Lâm Nhược Hư bên cạnh, ăn qua ăn tối, mới về đến trong phòng, liền nghe đến bên cạnh chuyển tới chấn tiên tiếng ấy. Như vậy tâm lớn quỷ tiên, rốt cuộc là thế nào sống đến bây giờ? Lâm Nhược Hư trong lòng không khỏi xẹt qua một luồng kinh ngạc. Một đêm này, Lâm Nhược Hư ngủ được rất nhạt. Bóng đêm triệt để ảm đạm xuống tới. Trong phòng một phiến hắc ám, đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Không biết qua bao lâu, ngoài phòng sột soạt tiếng vang triệt để đem Lâm Nhược Hư bừng tỉnh. Hắn nhìn đến tối tăm mở mịt ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên sáng rực, đen nhánh thân ảnh khắc ở cửa sổ giấy bên trên. Lâm Nhược Hư gắt gao nhìn chằm chằm ngừng chân tại cửa ra vào đen nhánh thân ảnh, hoảng hốt như mực nước chậm rãi lan ra. Đột nhiên, đông, đông, đông. Chợt muộn, rõ ràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, như gõ đánh tại trong trái tim của hắn, mang theo một cỗ gần như quỷ dị chậm chạp tâm điệu. Cảm thụ thái cực ngọc hơi hơi ấm áp, Lâm Nhược Hư tâm buông xuống rất nhiều, nhưng như cũ liền nghiêm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia mơ hồ khắc ở cửa sổ giấy bên trên thân ảnh, không dứt một lời. Thế nhưng là, ngoài cửa là ai? Minh Ngọc đạo nhân, cũng hoặc là nói rõ ngọc trong miệng sư phụ. Đông, đông, đông. Chỉ chốc lát sau, đen nhánh bóng người lần nữa gõ gõ cánh cửa, đem so với phía trước, lần này thanh âm lớn hơn rất nhiều, tựa hồ là cố ý muốn đem bên trong người bừng tỉnh đồng dạng. Lâm Nhược Hư mí môi, cái trán tràn đầy rậm rạp mồ hôi, không có trả lời. Gõ gõ gõ, gõ cái chảy gỗ. Đúng lúc này, bên cạnh tiếng ngáy đột nhiên ngừng lại, lập tức liền nghe đến tráng hán như thiên lôi phẫn nộ tiếng mắng chửi. Lâm Nhược Hư rõ ràng nhìn đến người ngoài cửa ảnh tựa như nghiêng qua thân, nhìn phía bên cạnh tráng hán ra phòng. Sau đó, hướng về bên kia đi tới. Nhìn đến bóng người rời đi, Lâm Nhược Hư đánh đáy lòng địa thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù không biết gõ cửa là vật gì, nhưng cái này hơn nửa đêm, kết hợp với cái này đại hoại quan quỷ dị, không mở cửa trung quy không sai. Lâm Nhược Hư bình hai, tử tế nghe lấy bên cạnh dị động, tiến tĩnh như chết. Tiểu Liên tráng hán tiếng mắng cũng triệt để hành quân lặng lẽ. Đây là có chuyện gì? A, đang lúc Lâm Nhược Hư kinh ngạc thời điểm, một mực lâm vào tĩnh mịch tráng hán trong phòng đột nhiên vang lên một đường bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nghe đến đạo này tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt, Lâm Nhược Hư bị kinh hãi đến thoáng cái nhảy dựng lên, một cỗ băng lãnh từ đáy lòng đột nhiên khuếch tán ra tới. Hắn nghe đến các bên ngoài rõ ràng, kia là tráng hán thanh âm. Thế nhưng là hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là chết sao? Lâm Nhược Hư miệng lớn địa thở hổn hển thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán chảy qua gò má, lạnh cạch rơi xuống. Tráng hán quỷ tiên thế nhưng là có thể gánh vô số quỷ vật tới nơi này mấy nhân, liền hắn đều không thể ứng phó đạo quán này bên trong quỷ dị sao? Lâm Nhược Hư cẩn thận địa nuốt ở trên giường, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một mảnh tối tăm cửa ra vào. Nhưng mà từ cái này đạo kêu thảm đằng sau, liền lại không bất luận cái gì tiếng vang phát ra. Xung quanh lại một mảnh quy về im lặng. Tiểu Liên tráng hán tiếng ngáy đều triệt để không còn. Toàn bộ thế giới tựa như đều lâm vào yên tĩnh, không có thanh âm. Có phải hay không mang ý nghĩa tráng hán chết rồi? Đây chính là một cái rất cường đại quỷ tiên. Lâm Nhược Hư vẻ mặt trắng bệch. Mặc dù Thái Cực Ngọc cũng không có cảnh báo, nhưng có thể dự đoán, chính mình tại những này quỷ dị trước mặt căn bản không có chút nào lực trở tay. Không được, nơi đây thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, tráng hán kia không thể chết. Ta muốn đi nhìn một chút. Lâm Nhược Hư vẻ mặt trắng bệnh, đem phù lục nhét vào trong ngực, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi ra ngoài. Bóng tôi bốn phía, không người. Hắn hơi hơi liếc mắt, nhìn hướng tráng hán chỗ gian phòng. Nơi đó là một phiến hắc ám, căn bản thấy không rõ hết thảy, một loại nhượng hắn run rẩy cảm giác từ sâu trong đáy lòng lặng yên hiện hiện. Sau lưng ẩn ẩn có run rẩy. Hắn nhỏ giọng cất bước đi ra, đưa bước chân phóng ra trong nháy mắt, hắn cảm giác được dưới chân không thoải mái. Thật giống một cước bước vào vũng nước, phát ra một đường rất nhỏ lạch cả tiếng. Hả? Nước? Thế nhưng là đêm nay căn bản không có mưa rơi. Lâm Nhược Hư toàn thân chấn động, cẩn thận ngửi một lượt, thoáng cái phân biệt đi ra, sau lưng lập tức một cỗ mồ hôi diện xung ra. Là máu? Là tráng hắn máu? Tráng hắn thật đã chết rồi. Lâm Nhược Hư đáy lòng nhất thời ngồi nửa đoạn. Tráng hắn rất trọng yếu. Xem như có thể vượt qua vô số quỷ vật đến đây nơi đây quỷ tiên, tráng hắn cường đại không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, Lâm Nhược Hư căn bản không có bất luận cái gì ly khai nơi này biện pháp. Quan nội tà dị phi thường, quan ngoại bách quỷ vây quanh, cả chính là một cái tử cục. Mà tráng hán chính là hắn ly khai đạo quán, vượt qua quan ngoại vô số quỷ vật duy nhất dựa vào. Hắn không thể chết. Lâm Nhược Hư bình tĩnh lại, qua trong giây lát hồi phục lý trí. Còn chưa nhìn đến thi thể, tráng hán tựu không chết. Chương 40, Lê Tên Điên nồng đậm hắc ám bên trong nhìn không đến bất kỳ vật gì, Lâm Nhược Hư lặng lẽ xê dịch đến tráng hán gian phòng cửa ra vào, khép mắt đánh giá. Đứng ở chỗ này, hắn càng thêm ngửi được một cỗ dày đặc mùi máu tươi. Liên tưởng đến vừa rồi tráng hán kêu thảm, sắc mặt của hắn trắng bệnh. Hắn hít mắt, tại cái này đêm khuya tìm kiếm. Mây đen che đỉnh, chỉ có thỉnh thoảng một luồng ánh trăng khắc sâu vào đại địa. Mượn nhờ cái này một luồng ánh trăng, hắn có thể nhìn đến trên đất một đầu dính lấy huyết dịch thật dài kéo vết. Thái Cực Ngọc từ đầu đến cuối không có cảnh báo, trong lòng của hắn đại định, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo kéo vết đuổi theo. Đầu này kéo vết cuối cùng biến mất tại một gian khép hở thấp bé gian phòng phía trước. Gian phòng này là phòng bếp. Lâm Nhược Hư cau mày, nhất thời sợ hãi cả kinh. Vì sao lại bị kéo tới phòng bếp? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn tới, bên trong không có mưa hay, bếp lò bên trên điểm nhánh ngọn nến, ảm đạm dưới ánh nến, bếp lò chính thịnh vỡ đốt, hơi khói giải rác dâng lên, cả một bộ quỷ dị lại an tĩnh bận rộn chẳng cảnh. Lâm Nhược Hư tựa như nghĩ đến cái gì, trong chốc lát vẻ mặt trắng bệnh. Hắn đi thẳng vào, liền muốn chuẩn bị vén mở nắp nồi, kéo kẹt. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Thanh âm này không lớn, nhưng ở lúc này, nhưng giống như trùng tang, hung hăng đập vào hắn trong lòng. Có người đến. Sau đó tiếng bước chân vang lên, đồng thời hướng về phòng bếp cấp tốc đi tới. Lâm Nhược Hư trong lòng run lên bần bật, nghĩ đến cửa ra vào cái kia một đám vũng máu, nhất thời sợ đến toàn thân dịn mồ hôi. Không lo được cái kia nóng hổi trong nồi là cái gì, hắn thật sâu hít một hơi dài, tận lực bình phục thân thể khẩn trương cùng sợ hãi trong lòng, tả hữu chung quanh một thoáng, ánh mắt rơi xuống góc xó hũ lớn bên trên, vội vàng chui vào. Làm bằng gỗ vỏ nắp lần nữa che lên, cơ hồ là vừa mới che lên, hắn liền nghe đến khép hở cửa kéo kẹt một tiếng mở ra. Lâm Nhược Hư nghe phía bên ngoài người tại trong phòng bếp không ngừng đi, tựa như tại bận rộn cái gì. Trong vũ một phiến hắc ám, rất hỗn loạn. Không biết cái này trong vũ phóng đồ vật gì, rất là mềm mại. Vật này rất nhiều, chiếm rất lớn địa phương, mặc dù mềm mại, nhưng hắn chỉ có thể có giúp ở bên trong, mà lại có thứ gì một mực đè vào dưới thân, phi thường không thoải mái. Lâm Nhược Hư đưa tay hướng bên dưới sờ sờ, nghĩ muốn đem vật này bày đặt thoải mái chút, có thể đương tay chạm đến vật kia lúc, thân thể nhất thời cứng đờ. Trong chớp mắt này, trên cổ hắn lông tơ tất cả đều nổi lên. Cái này mềm mại xúc cảm, mang theo dư ôn. Hắn dám khẳng định, trên tay mình cầm chính là một ngón tay. Khẩn trương cùng run rẩy toàn bộ sông lên đầu, hoảng hốt tại toàn thân nhanh chóng chạy trốn, tê cả da đầu. Cho nên nói, cái này trong vũ chính là cái gì? Trong chốc lát, như rớt vào hầm băng băng lãnh. Đúng lúc này, Thái Cực Ngọc đột nhiên tỏa ra một cô ấm áp, đem Lâm Nhược Hư triệt để bừng tỉnh. Hắn nghe phía bên ngoài tiếng bước chân chính chậm rãi tới gần một khắc này, vò nắp bị thoáng cái mở ra, một trương trắng xám không có một tia huyết sắc khuôn mặt bỏ vào. Là Minh Ngọc. Ngay tại lúc đó, Minh Ngọc chậm rãi mở miệng, một đường u lanh chết lặng thanh âm chậm rãi phun ra. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này đây. Hô. Lâm Nhược Hư thoáng cái giật mình tỉnh lại, trước mắt nhưng là phòng của mình. Hắn đầu đầy mồ hôi, cẩn thận kiểm tra một chút, nhưng là toàn thân đều không ngại. Ta làm sao sẽ trở lại? Ta không chết. Lâm Nhược Hư có chút mê mang. Hắn không lo được xuyên quần áo, vội vã đẩy cửa đi ra ngoài. Mây đen giăng đầy, che phủ lại nhật, mặc dù có từng sợi yếu ớt ánh nắng vương xuống tới, nhưng căn bản không đủ để xua đổi mặt đất quỷ vật. Hậu viện bên trên, Tráng Hán chính đầu đầy mồ hôi đánh lấy quyền. Minh Ngọc đứng tại một bên, chính cẩn thận ngưng mắt nhìn Tráng Hán cương chính quyền thuật. Phát giác đến Lâm Nhược Hư đi ra, Minh Ngọc hơi hơi quay đầu, hướng về hắn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ bình an. Tráng Hán này không có việc gì. Thế nhưng là tối hôm qua ta rõ ràng nhìn thấy trước cửa này có một chỗ vũng máu. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem dưới chân, cả người nhất thời sửng sốt. Trước cửa này càng là cực kỳ sạch sẽ, ở đâu ra cái gì vũng máu đầy đất? Thật chẳng lẽ chính là một giấc mộng? Lâm Nhược Hư không khỏi sinh lòng hoài nghi. Thế nhưng là cái này mộng cũng quá thật a. Chính thấy Tráng Hán đem quyền thuật chậm rãi thu dương, thu cúng họng đối Minh Ngọc hô, ta nói tiểu đạo sĩ, sư phó ngươi đến cùng đang làm gì, một mực không thấy ta. Cái này mây đen không tiêu tan, che khuất bầu trời, cứ tiếp như thế, không ra năm ngày, bách quỷ bên trong tất nhiên sẽ ra tà giai quỷ vật. Đến lúc đó, cũng không phải hai cái Minh Vương đại phủ có thể trấn thủ được. Minh Ngọc hiển nhiên sáng sớm chịu không trẻ trung há khổ, bất đắc dĩ nói ra, sư phụ một mực truyền tâm nghiên học phù lục, đối với mấy cái này vụn vặt sự tình không yên lòng bên trên, chính là ta đi cầu mấy lần, hắn đều sẽ đảo mắt tự bên. Lời còn chưa dứt, cái kia một mực khép kín cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có lẽ là cửa phòng hồi lâu không có mở ra, mảng lớn bụi bặm trên dưới bay múa, một luồng ánh sáng chiếu vào trong đó, ngay sau đó một đường dàn mua giận mắng đột nhiên vang lên. Người cái này nghiệt đồ, trong ngày thường ta là thế nào dạy ngươi, ở trước mặt người ngoài chính là như vậy bài bố vi sư sao? Chỉ là nghe được thanh âm này, Lâm Nhược Hư lập tức là toàn thân chấn động, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Cũng không mặc khác, mà là bởi vì thanh âm này cực kỳ lạ lẫm, căn bản không phải đêm thứ nhất nghe được đạo kia giản mua thanh âm. Cho nên đêm hôm đó lao giả là ai? Toàn này đạo quán chẳng lẽ còn có người thứ ba? Chính thấy một cái râu tóc bạc trắng lao đạo nhân từ trong nhà đi ra, hắn mặc lấy cũ kỹ đạo bào màu xanh, mặc dù tuổi tác cực lớn, nhưng tinh thần sáng láng, gân cốt vô cùng tốt. Tráng Hán nhìn từ trên xuống dưới lao đạo nhân, đột nhiên trầm giọng nói ra, ngươi chính là Thanh Long Quan Huyền Ly đạo nhân. Lão đạo nhân có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Tráng Hán, kinh ngạc nói: "Ngươi nghe nói qua lão đạo?" Thanh Long Quan Huyền Ly đạo nhân phù đạo tạo nghệ danh khắp thiên hạ, lão tử tự nhiên là rõ. Tráng Hán tiếng nói vừa chuyển, tiếp tục nói: "Chỉ là Thanh Long Quan không có ngươi tọa chấn, ngày thứ hai liền bị quỷ vật tàn sát không còn, đầy quan quỷ tiên đều bị lột ra tới chết, quả thực là đáng thương." Đối với Tráng Hán, lão đạo nhân cũng không phẫn nộ, mà là nhìn chằm chằm Tráng Hán, rất có hứng thú mà hỏi thăm: "Ngươi là người phương nào?" "Lão tử bất quá là cái biết chút quyền cước quỷ tiên mà thôi, nếu bàn về tu vi, tự nhiên không so được Huyền Ly đạo trưởng, căn bản không đáng nhắc tới." Tráng Hán niết miệng, cười hắc hắc nói, "Lão tử kêu Lê Hồng." "Lê tên điên." Huyền Ly ngữ khí ngưng lại, nhìn chằm chằm Tráng Hán biểu lộ mang theo vài phần cổ quái. "Nguyên lai nghe nói qua lão tử danh hảo, cái kia vô cùng tốt." Tráng Hán cười hắc hắc, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Vừa rồi ta ở chỗ này nói đến, ngươi nên là nghe nói, cái này mây đen, nhất định phải tán." Huyền Ly không nhịn được liếc mắt, không cao hứng nói ra, "Ngươi lại không phải Chấn Âm Ti bên trong người, quản bực này nhàn sự làm gì?" Lê Hồng cười lạnh nói, "Đợi đến Chấn Âm Ti kịp phản ứng, có thể đã muộn. Cái này Kim Lan Sơn mạch trên dưới thôn xóm mấy chục tòa, tổng cộng nhân số hơn 10 bằng nhiều, nếu là toàn bộ thành cái này tà giai quỷ vật huyết thực, triều đình vốn trách, cho dù ngươi ta không phải Chấn Âm Ti giáo úy, nhưng ngươi ta đều khó thoát tội lỗi." Ngược lại hắn đôi mắt vừa chuyển, đột nhiên quỷ dị cười nói, "Hay là nói, cái này mây đen là ngươi thủ bút? Chẳng lẽ Huyền Ly đạo trưởng tại tự mình trộm luyện cấm thuật?" Chương 41, huyết nhãn tượng thần hoang đường. Vân đạo há có thể luyện bực này quỷ quyệt hại người chi thuật. Lão đạo nghe lời ấy, như là chạm đến cấm kỵ, nhất thời sắc mặt đại biến, đỏ lên mặt, vội vàng cả giận nói, "Lê tên điên, ngươi đừng ngậm máu phun người." Lê Hồng không cho là đúng, cao giọng cười to. Lão đạo nhân quay đầu, chú ý tới cách đó không xa lại còn có một ngoại nhân, nhìn kỹ phía dưới, tuyết trắng lông mày đống nhiên nhảy lên, hướng về Lâm Nhược Hư hỏi, "Ngươi là người phương nào? Vì sao luyện là Huyền Ngọc Tử Kinh? Chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra công pháp của ta." "Là, đêm đó giản mùa thanh âm cũng nói ta luyện chính là Tử Kinh." "Có thể cái gì là Tử Kinh?" Lâm Nhược Hư trong lòng nghi hoặc, tùy theo hỏi ra. Huyền Ly sờ lên cằm râu trắng, khuôn mặt ngạc nhiên, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra, "Huyền Ngọc Kinh phân tử mẫu hai quyển, tu hành mẫu quyển người, lấy tu hành tử quyển người vì chất dinh dưỡng, an hắn âm khí tu luyện, tu hành tốc độ làm ít công to, gọi là một ngày ngàn dặm không quá đáng chút nào. Cho nên nói, đây mới là lão thôn trưởng nguyên bản tính toán sao? Lâm Nhược Hư đột nhiên minh bạch, nguyên lai lão thôn trưởng bản thân tiểu ôm lấy ý định này, nếu không phải bị cái kia đáng sợ quỷ vật mưu đoạt thân thể, chỉ sợ chính mình còn bị lừa tại bên trong mà không biết, sau cùng sẽ chỉ trở thành lão thôn trưởng phụ trợ tu hành công cụ. Suy nghĩ kỹ một chút, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Sau này tiểu hữu hành động, nhưng phải chú ý một chút, dù sao thế đạo bẩn mèo, một vị tu hành huyền ngọc tử kinh quỷ tiên thế nhưng là cực kỳ khiến người trông mà thèm. Đương nhiên, huyền ngọc tử kinh tất nhiên là cũng có chỗ tốt, đó chính là tu luyện rất nhanh. Lão đạo sĩ thiện ý nhắc nhở lấy. Lâm Nhược Hư khẽ gật đầu, đem thật sâu khắc sâu vào não hải. Huyền Ly nhìn hướng Lê Tiên Điền, bất đắc dĩ nói ra, cho tới cái này mây đen, trong lòng ta đã có mưu tính, cho ta hai ngày, ta muốn tính tâm viết một đạo sắc thần thiên a phủ. Nghe lời ấy, Lê Tiên Điền mặt lộ vẻ vui mừng. Như thế rất tốt. An qua điểm tâm, Lâm Nhược Hư liền trở về nhà bên trong. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có loại linh cảm không lành. Hắn tại cái này đại huệ quan ở lại hai ngày này ban đêm, trong quan đều phát sinh quỷ dị sự tình. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút lo sợ bất an. Huyền Ly đạo nhân không thể nghi ngờ là tu vi cường đại quỷ tiên. Cho tới Lê Tiên Điền, người này thô bên trong có tinh tế, cùng Huyền Ly đạo nhân trong lời nói một bước cũng không lường. Lâm Nhược Hư tại trong phòng tả hữu dạo bước, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cất bước ra cửa, gõ lên người đến cửa. Bản năng, hắn có thể cảm giác được Lê Tiên Điền đáng tin rất nhiều. Cách lao tử, ai a? Trong cửa vang lên Lê Tiên Điền chấn thiên tiếng giống. Là ta. Lâm Nhược Hư nhẹ giọng trả lời. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng đông nhiên mở ra, Lê Tiên Điền tức giận viết mắt hắn, xoay người vào cửa. Đã sớm biết ngươi sẽ đến, đi vào nhớ kỹ đóng cửa. Biết ta sẽ đến. Lâm Nhược Hư kinh ngạc hỏi. Trong phòng tán loạn dị thường, trải rộng mùi rượu, bình rượu bày khắp nơi đều là. Lê Tiên Điền ôm lấy bên cạnh bình rượu, nhanh như chớp rót một ngụm rượu lớn, cười hắc hắc nói, làm sao? Chuyện tối hôm qua người quên. Chuyện tối hôm qua. Lâm Nhược Hư vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ. Tối hôm qua không phải nằm ngộng. Cách lao tử, cái gì nằm ngộng? Ngươi người này thật đúng là ý nghĩ hao huyền, nếu không phải lao tử cứu ngươi, ngươi đâu còn có thể nhìn đến hôm nay mặt trời. Lê Tiên Điên miết miệng, thấp giọng nổi giận mắng. Nguyên lai tối hôm qua thật không phải là nằm ngộng. Cái này hết thảy tiểu đều là thật. Nghĩ đến Minh Ngọc cái kia trắng sáng không có một tia huyết sắc khuôn mặt, Lâm Nhược Hư cái chán không khỏi thấm ra một tia bạc mồ hôi. Hắn trầm mặc đường này, cuối cùng mở miệng hỏi, nhà này đạo quán đến cùng thế nào? Lê Tiên Điên cười hắc hắc nói, muốn biết đạo quán mở ám, bây giờ không muộn cùng ta cùng nhau đi một chuyến. Sát trời tối xuống, đây là Lâm Nhược Hư ở tại đại huệ quan cái thứ ba buổi tối. So với hai ngày trước buổi tối, tối nay trong lòng của hắn bình tĩnh rất nhiều. Đợi đến đêm hôm khuya khoắt, tinh thần căng cứng Lâm Nhược Hư nghe đến bên cạnh góc tường đột nhiên vang lên một hồi tiết tấu quái dị tiếng gõ. Nghe đến ước định tốt tín hiệu, Lâm Nhược Hư sờ sờ trong ngực phụ lục, lại xác nhận đao bổ củi còn tại bên hông cài lấy, lúc này mới cả gan lặng lẽ đẩy cửa ra. Lê Tiên Điên đã sớm chờ tại cửa ra vào, thấy Lâm Nhược Hư đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về Lâm Nhược Hư nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn đuổi theo. Hai người lướt qua hành lang dài dằng dặc, tới tiền viện, sau cùng dừng ở trước đại điện. Đây là trong quan bảo điện, thờ phụng ba vị uy vũ trang nghiêm đạo môn thiên tôn. Giữa ban ngày, Lâm Nhược Hư tới qua nơi đây rất nhiều lần, thậm chí còn ở bên trong lên qua hương hỏa. Lê Tiên Điên tại sao phải dẫn ta tới nơi đây? Lâm Nhược Hư trong lòng nghi hoặc, đành phải đi theo Lê Tiên Điên lén lút trượt tiến bảo. Ban đêm bảo điện như cũ một mảnh sáng trưng, ba vị cao lớn to lớn đạo môn thiên tôn dưới chân lắc lư một hàng sáng trưng ngọn đến, đem cái này tam thiên tôn ấn chiếu đến hết sức rõ ràng. Lâm Nhược Hư tả hữu đánh giá, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lê Tiên Điên cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng bảo điện bên trong sờ soạn, sau cùng dừng bước lại, khuôn mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn xem tam thiên tôn phía sau. Lâm Nhược Hư thuận ánh mắt của hắn nhìn tới, nhất thời toàn thân chấn động. Chính thấy cái này cao lớn tam thiên tôn phía sau, lại vẫn là ba vị thiên tôn tượng thần. Chỉ là chẳng biết tại sao, rõ ràng là cùng phía trước giống như lúc thiên tôn tượng thần, cái này thiên tôn tượng thần trên mặt mỉm cười, lại không chút nào cố này tưởng hòa từ bi, ngược lại là có một loại khiến người ra đầu tê dại khủng bố cảm giác. Tựa như nhìn ra Lâm Nhược Hư tâm tư, Lê Tiên Điên nhỏ giọng nói ra, vấn đề xuất hiện ở đôi mắt kia bên trên. Nghe lời ấy, Lâm Nhược Hư lập tức chú mắt nhìn tới, thình lình phát hiện tam thiên tôn tượng thần con mắt trung ương, càng là điểm một cái tinh hồng sắc con người. Nhìn chằm chằm đôi này tượng thần con mắt, một loại nhượng hắn cảm thấy run rẩy cảm giác sợ hãi từ đáy lòng lặng yên hiện hiện. Thật giống như bị một loại nào đó kinh khủng tồn tại nhìn chăm chú, trái tim của hắn đập bịch bịch. Vì cái gì? Đôi mắt này sẽ là dạng này. Mới mở miệng, hắn răng trên răng dưới răng đang run rẩy, nói ra thanh âm cũng lắp ba lắp bắp, thật giống hoảng hốt tới cực điểm mở dạng. Bên người không có động tĩnh, thật giống Lê Tiên Điền đã ly khai đồng dạng. Trong nháy mắt tựa như từ quang minh đi vào hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, chẳng biết lúc nào, thậm chí ngay cả cái kia một hàng ngọn nến đều diệt quang huy, vô tận hoảng hốt trong chớp mắt cuộn tất cả lên. Lê Tiên Điền. Lâm Nhược Hư trong lòng đống nhiên nhảy một cái, đội vàng nhỏ giọng hô. Trong bóng tối không có bất kỳ thanh âm. Hắn ngẩng đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào bên người đã bị hắc ám bao khỏa, chỉ có cái kia cao cao tại thượng huyết nhãn tượng thần bên trên còn lưu lại đáng nhìn quang huy. Nhưng mà cái này tượng thần, nhưng kinh khủng dị thường. Đột nhiên, một đôi tay bóp lấy hắn cái cổ, lạnh lẽo bàn tay trong nháy mắt kinh đến hắn dùng mình. Chương 42, quỷ vật, họa bị cơ hội là sau một khắc, hắn bản năng đưa tay, ý đồ tới đẩy ra cái tay kia, nhưng mà cái kia lạnh lẽo tay tựa như kiểm sát, gắt gao nắm lấy cổ họng của hắn. Phát giác đến Lâm Nhược Hư nỗ lực giãy giụa, bóp lấy cổ của hắn hai tay bỗng nhiên gia tăng khí lực. Lâm Nhược Hư hô hấp khó khăn, hắn liều mạng giãy giụa, tim đập loạn không ngớt, không ngừng nện đập cái kia bóp lấy cổ mình hai tay, nhưng mà vô luận hắn làm sao đem hết toàn lực, cái kia hai tay thủy chung như là kìm sắt không có bất kỳ buông lỏng dấu vết. Theo thời gian trôi qua, đầu của hắn bởi vì thiếu dưỡng bắt đầu xuất hiện ngắn ngủi trống không. Ta phải chết sao? Hắn tuyệt vọng suy nghĩ, đột nhiên trong lòng run lên, còn sót lại lý trí nhượng hắn chú ý tới một cái chi tiết. Hắn phát hiện Thái Cực Ngọc cũng không có cảnh báo. Cái này không bình thường. Chính mình cũng sắp bị bóp chết, vì cái gì Thái Cực Ngọc không có phản ứng? Hắn bất chấp những thứ khác, trong lúc bối rối mở to mắt đánh giá xung quanh, lọt vào trong tầm mắt đều là một phiến hắc ám. Hắc ám đến cực kỳ thuần túy, không có bất kỳ vật gì. Tỉnh táo, tỉnh táo. Thái Cực Ngọc không có cảnh báo. Ta sẽ không chết. Nếu như nói cái này sẽ không chết, cái này song chảo lấy cổ mình tay là cái gì? Hắn tâm tư quay nhanh, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đây là huyễn thuật. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định nội tâm hoảng hốt. Sau đó không chút do dự cắn đầu lưỡi một cái, ngọt ngào mùi tanh tràn ngập qua miệng, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt tập kích toàn thân, nhượng hắn nguyên bản bị hoảng hốt chiếm cứ đầu góc vì đó một thanh. Theo suy nghĩ của hắn khôi phục ổn định, hắn ánh mắt bắt đầu có chút mơ hồ. Đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, hắc ám nhanh chóng biến mất, bóng mờ cũng đột nhiên biến mất. Cái kia bóp ở trên cổ mình hai tay cũng theo hắc ám rời đi. Trước mặt một sáng một tối địa chuyển đổi, như là trước mắt, trong nháy mắt khôi phục cái kia sáng ngời chẳng cảnh. Lạch cạch một tiếng, Lâm Nhược Hư đặt mông ngồi dưới đất, miệng đầy mùi máu tươi, hắn từng ngụm địa hấp khí, mới mẻ không khí tràn vào phổi, trong cổ họng chuyển tới một cô đau rát đau nhức. Bàn thờ phía trước như cũ lắc lư một hàng yên tĩnh thiêu đốt ngọn nến, chiếu sáng toàn bộ bảo điện. Chính mình như cũ còn tại đây Tam Thiên Tôn tượng thần phía dưới, bởi vì ánh nến tầm mắt quan hệ, Lâm Nhược Hư chỉ có thể nhìn thấy cái này Tam Thiên Tôn tượng thần mặt bên. Đó là một loại dạng khác quỷ dị khí tức, chỉ là nhìn liếc qua một chút, Lâm Nhược Hư liền giữ kín như bưng không nhìn tới Tam Thiên Tôn tượng thần. Rất rõ ràng, cái này Tam Thiên Tôn tượng thần con mắt bị thi triển huyễn thuật, nếu không phải chú ý tới Thái Cực Ngọc dị dạng, hắn chẳng biết lúc nào mới có thể từ Tam Thiên Tôn tượng thần huyễn thuật bên trong thoát khỏi đi ra. Lê Tiên Điên ngồi tại bàn thờ bên trên, trong miệng gặm cống phẩm quả táo, nhìn thấy Lâm Nhược Hư đặt mông ngồi dưới đất, bất thình lình nói ra, không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này tỉnh rất nhanh, so ta dự đoán địa nhanh hơn. Lâm Nhược Hư không dám lại đi nhìn thẳng tòa kia quỷ dị Tam Thiên Tôn tượng thần, cúi đầu ấp úng thở gấp mấy ngụm khí thô, trầm giọng hỏi, đây không phải Tam Thiên Tôn, đây là cái gì? Lê Tiên Điên cười hắc hắc nói, thật là thông minh tiểu gia hỏa, đây là Mông Thác Cá Sa. Mông Thác Cá Sa? Lâm Nhược Hư hơi sững sờ. Lê Tiên Điên giải thích nói, Tam Thiên Tôn là đạo môn tín ngưỡng, là đạo môn chí cao vô thượng thượng thần thiên tôn, là viễn siêu qua cái này kỷ nguyên đại luân hồi người, là thủ hộ cái thế giới này tối tăm tồn tại, cũng là sớm nhất phi thăng tiên giới nhóm đầu tiên siêu thoát giả, là lấy đạo môn cung phụng, vạn vạn dân quy lệ. Nhưng mà tín ngưỡng là chết, không có người thực sự được gặp Tam Thiên Tôn hiển thánh, tất cả mọi người biết, bọn hắn chỉ là hướng hắn cung phụng, để cầu yên tâm. Như thế tôn thần chi tồn tại, chuyến đến hải ngoại, liền chịu hải ngoại di tộc thờ phụng. Cho đến có một ngày, hải ngoại sứ giả lướt qua bao la bát ngát chi hải đồng bền mà tới, hắn tư thế cùng ngạo, thái độ hung hăng càng quái, truy cứu nguyên nhân, chừng là bởi vì bọn hắn chỗ cung phụng Tam Thiên Tôn tượng thần. Hiền thánh, hiền thánh. Lâm Nhược Hư đột nhiên nghĩ đến tôn này huyết nhãn tượng thần, không khỏi vì đó toàn thân phát lạnh. Không sai, hiền thánh. Lê Tiên Điên nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bản triều đại sứ đi cùng cái này hải ngoại sứ giả cùng nhau đi tới hải ngoại, thình lình phát hiện cái này hiện thánh Tam Thiên Tôn. An người, an người. Mọi người cung phụng Tam Thiên Tôn, lấy khẩn cầu bình an. Sau khi Thiên Tôn hiện thánh, càng là lấy người vì ăn, quả thực là thiên đại chi hoang đường. Lâm Nhược Hư mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tam Thiên Tôn ngày ăn 3000 người, hải ngoại quốc chủ vì hiện lộ bổn quốc tín ngưỡng chi chính thống, không tiếc lấy dân nghèo nuôi bi. Lê Tiên Điên tiếp tục nói, sau đó bản triều đại sứ tới, một phen điều tra về sau, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này Tam Thiên Tôn là một đầu tu vi cực cao họa bị quỷ. Họa bị quỷ ăn người sống rất nhiều, đã thành tai họa, cho dù bản triều đại sứ hiệp đồng hải ngoại quỷ tiên dốc hết toàn lực, cũng mới đem miễn cưỡng bức về quỷ giới. Nay quỷ vật đã thành khí hậu, tự lên tôn danh, gọi Mông Thác Cá Sa. Mông Thác Cá Sa ngụy trang thành Tam Thiên Tôn lúc, chính là huyết nhãn thiên tôn. Theo điện tịch ghi chép, hắn trong mắt một luồng đỏ thẫm, tự thành một chỗ, trong đó giam cầm lấy nó chỗ ăn qua hết thể người sống hồn phách, chỉ là cùng với đối mặt, liền sẽ bị thật sâu hút vào trong đó, vĩnh thế không được siêu sinh. Nếu ta nói không sai, tôn này huyết nhãn tự thần, nên chính là cái này quỷ vật họa bị quỷ Mông Thác Cá Sa. Lâm Nhược Hư liền vội vàng hỏi, có thể nếu là quỷ vật, vì sao muốn cung phụng nơi này? Quỷ tiên tự nhiên là không thể nào cung phụng loại này đại quỷ. Lê Tiên Điên ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, rét lạnh toàn thân thanh âm lạnh như băng sau đó chuyển tới, nhưng nếu là quỷ vật đây? Quỷ vật? Lâm Nhược Hư con ngươi đột nhiên co lại, tay chân lạnh lẽo, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm. Nơi đây, thật là đáng sợ. Lao tử lại dẫn ngươi đi cái địa phương. Lê Tiên Điên không có phản ứng Lâm Nhược Hư kinh hoàng thất thần, xoay người mà lên, vứt xuống một câu, hay còn hướng về hậu viện đi tới. Lâm Nhược Hư thoáng cái kịp phản ứng, vội vàng lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Hậu viện đen kịt một màu, đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mà Lâm Nhược Hư vừa mới bước vào, tiểu đánh hơi được một cỗ tuổi lửa mùi vị. Hả? Lâm Nhược Hư trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệnh. Hắn nghĩ tới tối hôm qua bận rộn phòng bếp, mặc dù sau cùng không có vén lên nắp nồi nhìn đến bên trong đun là bật gì, nhưng là nghe đến lên người điên giải thích, hắn thấp thoáng đã đoán được bên trong là cái gì. Đúng lúc này, hắn nghe đến kẹt kẹt một tiếng truyền tới. Kia là cửa phòng bị đẩy ra thanh âm. Không biết là chỗ nào cửa phòng, nhưng không có bất luận cái gì ánh sáng sáng lên. Lâm Nhược Hư trong lòng đống nhiên nhảy một cái, sau đó liền nghe đến trong bóng tối đột nhiên vang lên một hồi quỷ dị tiếng bước chân. Hắn bị dọa đến lập tức không dám động. Tiếng bước chân kia dần dần tới gần. Tới gần. Sau cùng đột nhiên ngừng lại. Lâm Nhược Hư không biết cái này hắc ám bên trong người đi tới chỗ nào, chỉ cảm thấy khoảng cách rất gần, bởi vì mới tiếng bước chân này liền tại bên người mình im bặt mà dừng. Giờ khắc này, thế giới đều yên lặng xuống tới. An tĩnh không có một tia tiếng vang. Phản phất bên ngoài ồn ào trùng kêu cũng bị nơi đây quỷ quệt giật mình lui. Đột nhiên, một đạo khiến người dùng mình thanh âm đột nhiên trong bóng đêm vang lên. Lâm cư sĩ, muốn như vậy tại trong sân làm gì chứ? Chương 43, nửa tiên nửa quỷ họa bị quỷ đây là Minh Ngọc thanh âm. Thanh âm của hắn băng lãnh, không có bất kỳ tình cảm. Lâm Nhược Hư trong lòng không khỏi đột nhiên phát lạnh. Hắn nhớ tới lên người điên lời nói, trái tim thình thịch nhảy lên. Hắn nhìn xem đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, cảm giác đến thân thể lặng yên nổi lên một lớp da gà, như có cái gì kinh khủng đồ vật chính nuốt ở bên cạnh giám thị chính mình đồng dạng. Khắc khắc. Trong bóng tối vang lên lần nữa Minh Ngọc thanh âm. Mà lần này, nhưng là nhượng Lâm Nhược Hư thân thể thoáng cái cứng đờ, mồ hôi lạnh từ cái trán thấm ra, gió nhẹ khẽ đưa, khắp cả người lạnh lẽo. Thanh âm này thình lình liền tại bên hai. Thậm chí, Lâm Nhược Hư có thể cảm nhận được thanh âm kia cùng với từng kia gió lạnh thổi vào bên hai. Cho nên, Minh Ngọc liền tại bên cạnh ta. Lâm Nhược Hư lên dây cót tinh thần, đang do dự phải chăng muốn thi triển quỷ thuật tự vệ lúc, đột nhiên trong bóng tối vang lên lên người điên hừ lạnh. Tối hôm qua giết ngươi một bộ túi da còn chưa đủ, đêm nay lại dám ra đây. Vừa dứt lời, hắc ám bên trong đột nhiên sáng lên quang mang, kia là một đoàn âm trầm lục sắc lân hỏa. Cái này lân hỏa cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, phốc phốc thổi phù một tiếng trầm đục, tựa như bong bóng bạo tạc nổ vang đột nhiên vang lên, liền triệt để trở về hắc ám. Chỉ nghe được Minh Ngọc một tiếng hét thảm, theo một cô da thịt nướng cháy mùi vị truyền ra. Bốn phía lần nữa trở về yên tĩnh. Lâm Nhược Hư nhìn chằm chằm hắc ám nhìn một lúc lâu, thân thể không còn có loại kia cảm giác rợn cả tóc gáy, thật giống trong bóng tối Minh Ngọc đã bị đánh giết đồng dạng. Ước chừng chốc lát, trong bóng tối sáng lên một tia sáng, một chi ngọn nến bị lê tên điên thắp sáng, ảm đạm ánh nến cùng với gió nhẹ bốn phía chập chờn, ánh nến phía trước chính là lê tên điên tâm kia ảm đạm không rõ khuôn mặt. Lê tên điên túi đầu, nhìn xem Lâm Nhược Hư bên người. Lâm Nhược Hư thuận lên người điên ánh mắt nhìn tới, chính thấy một bức khô quắt da người chính yên tĩnh nằm ở nơi đó, da người bên dưới sạch sẽ giống tuyết. Mới chính là vật này núp ở bên người mình, ở bên thai mình thổi hơi lạnh. Mới vừa nghe lê tên điên nói đây là một bộ túi da. Chẳng lẽ cái này quỷ vật càng là có thật nhiều túi da? Như thế nói đến, chẳng lẽ ban ngày Minh Ngọc cũng là cái này quỷ vật hất lên túi da giả trang? Nhìn lên người điên bộ dáng, rất rõ ràng đối với mấy cái này rất rõ ràng, nhưng là vì cái gì ban ngày còn có thể nhìn đến hắn cùng Minh Ngọc cười cười nói nói? Quá kỳ quái. Hắn đầy mình nghi hoặc khó hiểu, mở miệng đang chuẩn bị hỏi thăm, liền thấy lê tên điên bỗng nhiên xoay người, giơ lấy ngọn nến hướng về phòng bếp đi tới. Trong phòng bếp giống như ngày hôm qua, bếp lò hỏa quang chiếu trời, nhiệt khí phả vào mặt, nồi lớn bên trên nắp nồi đóng chặt, từng kia hơi nước rải rác dâng lên. Còn là cái kia hũ lớn, còn là cái kia phòng bếp. Lê tên điên xài bước đi tới, vén lên nắp nồi, lộ ra trong nồi dùng nước sôi trưng đun mạng lớn ra người. Lâm Nhược Hư nhô đầu ra tới, cẩn thận dò xét lấy cái này ra người, càng ngày càng cảm thấy cái này ra người khuôn mặt quen mắt. Không cần nhìn, đây chính là Huyền Ly ra người. Lê tên điên lạnh lùng nói ra. Vị kia đạo môn cao nhân. Lâm Nhược Hư nhất thời ngạc nhiên, nhìn kỹ, quả nhiên chính là lão đạo sĩ bộ dáng. Hắn không nhịn được hỏi, đã ngươi đều nói là đạo môn cao nhân, tại sao lại biến thành dạng này? Lê tên điên cười lạnh nói, quỷ tiên đại đạo vốn là từng bước nguy cơ, một bước một sinh tử, liền xem như thành tựu quỷ đan, cũng có rất nhiều quỷ tiên áp chế không nổi tâm viên, trong lúc bất chi bất giác bị quỷ vật ngấm chiếm đoạt. Chuyện này cũng không kỳ quái, như Huyền Ly như vậy, ban ngày tín đạo, vào đêm bái quỷ, cũng không hiếm lạ. Nghĩ đến Lê tên điên trên đường đi biết trước tất cả, Lâm Nhược Hư thoáng cái tỉnh táo lại, nghi hoặc hỏi, cho nên những thứ này, ngươi đều rõ ràng, ngươi lại là người nào? Ta là Trấn Âm Ti phó giáo úy. Vì cha Thanh Long Quan 71 khẩu lột ra thảm án mà tới. Lê Tên Điên đưa tay từ trong ngực móc ra một cái làm bằng đồng lệnh bài phía trên thình lình viết Trấn Âm hai chữ. Trấn Âm Ti. Lâm Nhược Hư văn đây, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là Trấn Âm Ti, chính là Ngụy Quốc Quan Phương xây dựng Quỷ Tiên Nha Môn, Trấn Âm Quỷ Tiên từng cái tu vi cao tuyệt, bình thiên hạ quỷ quệt sự tình, chấm dứt các nơi tai họa. Cho tới Thanh Long Quan cái gọi là 71 khẩu lột ra thảm án, hắn không muốn biết, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đã Trấn Âm Ti đại nhân đều tới, đây chẳng phải là chính mình thoát đi nơi đây có hy vọng rồi. Dường như nhìn ra Lâm Nhược Hư bỗng nhiên mừng rỡ, Lê Tên Điên mặt không thay đổi nói ra, đợi chuyện này xong, ta liền sẽ bình yên mang ngươi đi ra. Có thể nếu biết tòa này đại ngoại quan bên trong là quỷ vật, cái kia không cần nghĩ, Huyền Ly khẳng định đã hóa thân thành quỷ vật, Thanh Long Quan lột ra thảm án tất nhiên là hắn làm, trực tiếp xuất thủ đem nó giết chính là. Lâm Nhược Hư tiêu dung nhất thời trì trệ, vội vàng nói. Lê Tên Điên lắc lắc đầu, nói ra, ta đã từng cũng là loại ý nghĩ này, tối hôm qua xuất thủ diệt sát tiểu đạo sĩ, lúc này mới phát hiện sự tình xa so với chúng ta tưởng tượng được muốn phức tạp. Cái này quỷ vật, giết không chết, giết không chết. Lâm Nhược Hư ra mặt hung hăng co lại, một mặt chấn kinh. Lại có loại này quỷ quyệt nghịch thiên quỷ vật. Mảnh này mây đen, nhìn thấy không? Lê Tiên Điên chỉ che khuất bầu trời thật dày mây đen, lạnh giọng nói ra, tu vi cao thâm quỷ vật có thể gọi tới mây đen che kín mặt trời, lấy che phủ đại nhật kim quang, ban ngày hại người, mà ta chưa bao giờ thấy qua như thế dọa người quỷ vật, càng là dòng dã che mặt trời ba ngày. Bản thân cái này tiểu không tầm thường. Mây đen không tiêu tan, quỷ vật không chết. Lâm Nhược Hư nghĩ đến ban ngày lên người điên lời nói, toàn thân run lên, nói ra, cái kia vì sao ngươi ban ngày muốn thỉnh Huyền Ly xuất thủ viết phù lục tán mây đen? Nên biết đây chính là quỷ vật, hắn há có thể cho tự chui đầu vào giỏ. Nói đúng ra, Huyền Ly còn không thể tính làm quỷ vật. Lê Tiên Điên híp mắt nói ra, Huyền Ly nhiều ít là quỷ đàn cảnh giới quỷ tiên đại năng, bản thân có không tầm thường tu vi, ban ngày còn có lý trí. Hắn tất nhiên là chú ý tới quỷ vật ngầm chiếm đoạt, là lấy đã trốn vào thâm sơn, cả ngày trốn ở trong phòng toàn lực áp chế quỷ vật. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, quỷ vật sẽ tại đêm khuya thời điểm đem hắn linh thức áp chế, mượn cơ hội hại người, ưu liền hắn tùy thân tiểu đạo sĩ đều bị cái kia quỷ vật lột ra hại chết. Hiện nay mây đen áp đỉnh, hắn đã nhanh muốn triệt để bị cái kia họa bị quỷ thôn phệ. Mà ta lời ấy thì là đang buộc hắn làm sau cùng lựa chọn. Thân là một đời đạo môn phù lão, cho dù bỏ mình, lột sắc cũng không thể bị quỷ vật trấn nhiếp, nguy hại người sống. Cảm thụ Lê Tiên Điên trong giọng nói lưu quạng, Lâm Nhược Hư trong lòng không khỏi nghiêm túc. Quỷ tiên đại đạo, nơm nớp lo sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị quỷ vật ngầm chiếm đoạt, rơi đến cái vạn kiếp bất phục kết quả. Như Huyền Ly đạo nhân như vậy, đã là quỷ đan chi cảnh đại năng, cũng không cách nào làm đến bước thủ tâm, hoàn toàn ngăn cản quỷ vật ngầm chiếm đoạt. Chương 44, giải hoặc cho nên tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Nhược Hư hỏi. Chờ. Lê Tiên Điên trầm giọng nói ra. Lâm Nhược Hư khuôn mặt ngạc nhiên, nửa ngày về sau mới bờ môi ngập ngừng nói, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ lời nói nào nói ra. Biết người biết mặt không biết lòng, Lê Tiên Điên trong lòng đánh đến ý định gì, Lâm Nhược Hư căn bản không biết. Vẹn vẹn lời nói của một bên, mặc cho hắn nói đến tiên hoa loạn truy có lý có cứ, nhưng Lâm Nhược Hư trong lòng như cũ cất giấu một phần cảnh giác. Hắn luôn luôn lấy nhất hiểm ác tiêu chuẩn để cân nhắc nhân tâm, chính là bởi vậy, hắn bố trí mấy tầng che giấu, lúc này mới từ bám thân tại lao thôn trưởng đáng sợ quỷ vật dưới tay gian nan chạy trốn. Có thể nói, là hắn cẩn thận dè dặt, nhượng hắn sống đến bây giờ. Mà bây giờ, hắn cảm giác chính mình giống như là một cái bất hạnh cuốn vào phân tranh người bình thường, vô luận là lao đạo sĩ, còn là Lê Tiên Điên, đều là đại cảnh giới đáng sợ quỷ tiên, tại trước mặt bọn hắn, chính mình là một đầu không đáng nhắc tới sâu kiến. Lâm Nhược Hư vẫn cho rằng trên đời này không có tự dương thiện lương. Như Lê Tiên Điên như vậy thiện ý hướng mình nhắc nhở cái này đại hoè quan mánh khỏe, rất là nhượng hắn kinh dị. Đưa một cái quái vật khổng lồ hướng sâu kiến tỏ thiện ý lúc, sâu kiến trong lòng suy nghĩ, cũng không phải là cảm tạ cùng thụ sủng nhược kinh, mà là thật sâu hoảng sợ. Lâm Nhược Hư ẩn ẩn có loại cảm giác, Lê Tiên Điên sau đó tất nhiên là muốn lợi dụng chính mình, nhưng rốt cuộc muốn làm gì, hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ ít tại bị lợi dụng trước đó, chính mình là an toàn, tạm thời trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó à. Trên tay của ta còn có Thái Cực Ngọc, thời khắc mấu chốt dựa vào Thái Cực Ngọc tùy cơ ứng biến, đây là ta duy nhất sinh cơ. Hắn ngồi tại bên cạnh bàn tinh tế suy nghĩ hồi lâu, cho đến nơi xa bắt đầu sáng lên ánh sáng nhạt, lúc này mới mệt mỏi nằm dài trên giường, thật sâu thiết đi. Ngày thứ hai đương Lâm Nhược Hư từ trong phòng đi ra lúc, nhìn đến nhưng chính là Minh Ngọc cùng Lê Tiên Điên đang ngồi ở trên băng ghế đá nhiều hứng thú thảo luận. Minh Ngọc trên mặt như cũ treo lấy bộ kia ôn hòa tiểu dung, thật giống bên chuyện tối hôm qua. Nhưng mà cái này như quân tử khiêm tốn tiểu dung rơi tại Lâm Nhược Hư trong mắt, nhưng là một loại quỷ dị dị thường khủng bố. Chân chính Minh Ngọc sớm đã bị cái kia họa bị quỷ nuốt chửng, trước mắt Minh Ngọc bất quá là một cái bị quỷ vật thao túng khối lỗi. Lê Tiên Điên nhưng không thèm để ý chút nào, trên mặt cũng không dị sắc, nhìn thấy Lâm Nhược Hư đi ra, thậm chí còn cười hướng hắn vẫy vẫy tay. Lâm Nhược Hư do dự một chút, còn là cất bước đi tới, chuyển cái ghế đá ngồi xuống. Chỉ là đi vào, liền nghe lên người điên thanh âm liền truyền vào trong tai. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, ta không biết kỳ danh, mạnh tên là đạo. Phu đạo giả, có thanh có trọng, có động có tĩnh, thiên thanh địa trọng, trời động địa tĩnh. Không nghĩ tới Lê Tiên Điên cái này thô hán tử sẽ còn nói loại này vẻ nhỏ nhã. Lâm Nhược Hư thầm giật mình, an tĩnh ngồi xuống, cẩn thận lắng nghe, nhưng mà còn không có nghe vào đôi câu, hắn tiểu cảm giác đến đầu mình cực kỳ trướng, thật giống muốn nổ tung đồng dạng. Dường như phát giác đến Lâm Nhược Hư tình trạng, Lê người điên thanh âm im bặt mà dừng, cười như không cười nhìn phía Lâm Nhược Hư. Ngươi bây giờ bất quá hóa sinh cảnh, nghe những này cuối cùng vẫn là quá cao thâm. Minh Ngọc cũng là mỉm cười nhìn sang, hổ thẹn nói, Lâm cư sĩ, tiểu đạo vốn cho là Lê cư sĩ thô bỉ, không nghĩ tới nguyên lai Lê cư sĩ mới thật sự là đại tu hành giả. Lê cư sĩ nói tới những này, liền xem như tiểu đạo cũng mới qua thai như vậy. Lê Tiên Điên lộ ra vẻ đắc ý, suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi, ngươi có cái gì trên tu hành có tuẫn, cứ việc nói ra, lão tử coi như một lần hảo hảo tiên sinh. Lâm Nhược Hư lập tức là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, nhắc tới cũng là hổ thẹn, ta mặc dù đã âm thể đại thành, có thể cái này hóa sinh cảnh rốt cuộc làm sao đột phá, phía sau lại nên như thế nào tu luyện, nhưng thủy chung không có cửa. Tiểu vấn đề này. Lê Tiên Điên cười ha ha, tiểu liền Minh Ngọc trên mặt cũng là lộ ra buồn cười thiếu dung. Chính thấy Lê Tiên Điên cười nói, từ bên trong hướng ra phía ngoài tất cả đều biến thành thích hợp âm khí âm thể là tiền bối quỷ tiên lĩnh hội quỷ vật chi tâm đắc, là tu hành chi quỷ tiên đại cơ, đại thành về sau, đây là từ chết hướng sinh quỷ tiên bắt đầu, cho nên tiền bối quỷ tiên nhóm xưng này cảnh vì hóa sinh. Đương âm thể đại thành, người đương thu nạp quỷ khiếu bên trong quỷ vật luyện hóa chỗ tồn đoán khí, lấy 7 phần âm khí 3 phần đoán khí lộn xộn rèn luyện, hóa thành nghiệp lực, tồn tại ở thai nê đại khiếu, cho đến quỷ khiếu khô cát, không cách nào chắt lọc đoán khí, mới là viên mãn. Ngươi như muốn đột phá, cần lấy một đầu quỷ giai quỷ vật tàn sát, thu nạp mà xuống, tồn tụ tại quỷ khiếu bên trong, mới có thể tính bước vào đệ nhị cảnh, thực khí cảnh. Lê Tiên Điên một phen lưu loát ngôn luận nhất thời nhượng Lâm Nhược Hư cảm giác mới mẻ, thể hồ quán đỉnh con mắt sáng ngời, thật không thể trở về phòng lập tức tu luyện. Nguyên lai quỷ tiên tu luyện chính là nghiệp lực, lấy 7 phần âm khí 3 phần đoán khí trộn lẫn. Đây là quỷ vật chi cấu thành, đây là ý đồ lấy bản thân hóa thành ngang ngửa với quỷ vật tồn tại, khó trách lao thôn trưởng trước đó nói qua, quỷ tiên chi đạo, càng tu hành, càng khó biết chính mình là quỷ là tiên. Như thế tu luyện, xác thực càng xu hướng với quỷ vật. Quỷ tiên chi đạo, một bước một sinh tử, lời ấy không ngừng. Lâm Nhược Hư trong mắt sáng ngời có thần, ngẩng đầu lên, mở miệng lần nữa hỏi thăm chính mình giấu tại trong lòng vấn đề. Chẳng biết tại sao, Lê Tiên Điên ngày hôm nay có đặc biệt tốt kiên nhẫn, đối Lâm Nhược Hư vấn đề từng cái giải đáp, một điểm không kiên nhẫn biểu hiện đều không có. Cho đến hồi lâu, ba người mới tất cả đều tản đi. An qua an tối, sắp trời lần nữa châm xuống. Tối nay là đi tới đại hoạ quan thứ tư tối. Dựa theo ước định, ngày mai Huyền Ly đem viết ra tấm tiên sắt thần thiên a phù. Ngoại đạo phù lục trung 72 đạo, phù lục sơ giải bên trong vẹn vẹn ghi chép nông cạn nhất 15 đạo, như sắt thần thiên a phù như vậy cao thâm phù lục, tự nhiên là không có ghi chép. Lâm Nhược Hư rất muốn mở mang kiến thức một chút. Ánh đến chập trần tối tăm trong phòng, Lâm Nhược Hư khoanh chân ngồi tại trên giường, trong lòng đọc thầm ban ngày Lê Tiên Điên để điểm yếu quyết. Cuốn lưỡi nhét cổ họng, cắn chặt hàm răng, hơi thở ngừng mạch lại, vạn niệm hóa nhất niệm hóa vô niệm, thức thần thoái vị. Giữa ban ngày hướng Lê Tiên Điên hỏi thăm tu luyện nghi hoặc, lúc này rất nhiều nghi hoặc đạt được đáp án, hắn cảm giác chính mình tu luyện thông thuận rất nhiều, từ phía trước mê mang trở nên cực kỳ tin tưởng. Một tia lạnh lẽo oán khí từ quỷ khiếu bên trong dẫn dắt đi ra, cảm thụ một cỗ hoàn toàn mới lực lượng chậm rãi tại nơi hoàn khiếu thành hình, Lâm Nhược Hư trong lòng đại định. Lê Tiên Điên cũng không có lừa hắn, nguyên lai đây mới thật sự là quỷ tiên phương pháp tu luyện. Trước đó lao thôn trưởng chậm chạp không thổ lộ ra những này, rõ ràng chính là lưu lại một tay. Mà ngược lại, Lâm Nhược Hư khẽ chau mày. Rất rõ ràng, những này là quỷ tiên truyền miệng bí quyết, là chân chính chỉ có sư đồ mới có thể truyền thụ yếu quyết, Lê Tiên Điên rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mục đích, mới có thể đem những này nói với mình. Liên tại hắn tinh tế suy nghĩ thời điểm, ngoài phòng đột nhiên phát ra lạch cạch tiếng vang. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, cái này mây đen cuối cùng nhịn không được, bắt đầu mưa tới. Sơn giã bên trong hàn phong cuốn theo lấy mưa phùn chút xuống xuống tới, đánh vào chất gỗ trên cửa sổ, phát ra không gián đoạn phanh phanh nặng nề tiếng vang. Nghe lấy ngoài cửa tiếng vang, Lâm Nhược Hư hơi nhíu lên lông mày. Đúng lúc này, rầm rầm rầm, cửa bị gõ đến vang động trời. Chương 45, nghiệp lực chi uy. Lâm Nhược Hư cau mày nhìn xem ngoài cửa, cách cửa sổ giấy, bên ngoài một phiến hắc ám, một tia sáng đều không có. Phanh phanh phanh. Bên ngoài lần nữa truyền đến chấn thiên tiếng gõ cửa, cỗ này mãnh liệt tiếng vang, tựa như ngoài cửa đồ vật nghĩ muốn cưỡng ép xông tới đồng dạng. Hắn dừng lại tu luyện, gắt gao nhìn chằm chằm nhíu mày cửa ra vào. Nhưng mà đến đây, bên ngoài tiểu lại không động tĩnh. Tựa như chỉ một thoáng lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại bên dưới cái kia đầy viện tiếng mưa gió. Đang lúc Lâm Nhược Hư yên lòng lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến lên người điên thanh âm. Mở cửa. Là ta. Ừm. Lâm Nhược Hư lông mày nhíu lại, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Thái Cực Ngọc không có động tĩnh. Hắn khẩn trương biểu lộ hơi hơi bừng lòng. Xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không có tùy tiện mở cửa, mà là nằm ở khe cửa nhìn ra phía ngoài, ý đồ thấy rõ bên ngoài là ai. Nhưng mà đèn kịt một màu. Ta thật là bị sợ choáng váng. Lâm Nhược Hư tự rêu suy nghĩ. Trời tối như vậy, làm sao có thể thấy rõ bên ngoài là ai? Hắn đang nghĩ ngợi, vừa mới chuẩn bị ly khai, trong khe cửa đột nhiên tiểu sáng lên một điểm sáng. Chỉ là hơi sáng ngời, chính là khiến cho Lâm Nhược Hư không khỏi vì đó sống lưng lạnh lẽo. Trong bóng tối một điểm sáng. Đây là cái gì? Lâm Nhược Hư thật sâu nhíu mày. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, cái kia điểm sáng đột nhiên biến mất, sau đó lại lần nữa xuất hiện. Một sát na kia vừa diệt sáng ngời, hắn nhìn đến không gì sánh được rõ ràng. Đây là một con mắt. Một đầu vô tình nhìn chằm chằm con mắt. Bản năng, da đầu của hắn phát lạnh nổ lên. Vừa đúng lúc này, hắn nghe đến ngoài cửa Lê Tiên Điên phát ra hách hách quỷ dị tiếng cười. Hách hách, ta nhìn thấy ngươi a. Ta để ngươi khe cửa nhìn trộm. Ta để ngươi khe cửa nhìn trộm. Đùng. Đùng. Nói, đại môn đột nhiên truyền tới một đạo cự lực, may mà Lâm Nhược Hư ngay lập tức kịp phản ứng, gắt gao chống đỡ cửa, lúc này mới không có nhượng ngoài cửa Lê Tiên Điên cưỡng ép đụng mở cửa. Chỉ nghe Lê Tiên Điên cười quái dị, một lần lại một lần địa đụng cửa. Chất gỗ đại môn bị đụng đến phanh phanh rung động, nhưng thủy chung không có bị đụng mở. Bên ngoài không phải Lê Tiên Điên. Lâm Nhược Hư trong lòng hơi an, nếu là Lê Tiên Điên, ta căn bản thủ không được cửa, đây nhất định là cái kia họa bị quỷ khôi lỗi ra người. Ngược lại, trong lòng của hắn dâng lên nghi hoặc. Nhưng là chân chính Lê Tiên Điên đây, động tĩnh lớn như vậy, hắn khẳng định có thể nghe đến, nhưng là thủy chung không ra. Cái này không bình thường, quá không bình thường. Trong lòng của hắn ẩn ẩn dâng lên dự cảm không ổn. Mặc dù hắn hoài nghi Lê Tiên Điên có mặt khác mục đích, nhưng là hiện tại, Lê Tiên Điên nhưng là duy nhất có thể lấy ngăn được họa bị quỷ tồn tại. Ước chừng chốc lát, kịch liệt va chạm cuối cùng ngừng lại. Người bên ngoài thật giống ly khai, trong phòng lần nữa lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Dồn dập tiếng mưa rơi trở thành bối cảnh, dung nhập phiến thiên địa này. Lâm Nhược Hư mặt tâm trầm, dựa lưng vào cửa, từ đầu đến cuối không có ly khai. Ánh đến cũng rõ, sáng tắt trong lúc cho bên trong nhà này tồn tại lấy đại lượng hắc ám. Lâm Nhược Hư nhưng là chẳng biết tại sao thiên môn thần diệu đống nhiên nhảy lên, thật giống có đồ vật gì dần dần tới gần. Hắn gắt gao nhìn chăm chú hắc ám bên trong, như lâm đại địch. Thái Cực Ngọc không có cảnh báo, nhưng là thiên môn thần diệu lại tại mãnh liệt nhảy lên. Có đồ vật đi vào, không phải lợi hại quỷ vật, mình có thể giải quyết. Nhưng nếu là quỷ vật, không thể không phòng. Thời gian, từng giây từng phút địa trôi qua. Ta nhất thời khắc, Lâm Nhược Hư khuôn mặt khẽ biến, như chim ưng ánh mắt nhìn chăm chú hắc ám. Chính thấy hắc ám bên trong, như mặt nước lặng yên không một tiếng động trồi lên một đạo không giống người bóng đen. Nó là người, nhưng thấp nằm trên đất, như là dã thú. Tứ chi chạm đất, tóc hai bù xù, hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra một trường trắng xám dọa người khuôn mặt, đỏ tươi con mắt trong bóng đêm tựa như hai ngọn lồng đèn lớn sáng vô cùng, tràn ngập khát máu quằn mang, chính nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn chằm chằm đây là người, nhưng càng giống dã thú đồ vật, Lâm Nhược Hư lông mày nhưng là xít sao nhăn nhăn lên. Vật này một mực trốn ở chỗ này sao? Hay là nói, thừa lúc mới vừa ta không có chú ý, lén lút tiến vào tới. Bởi vì thực lực quá thấp, Thái Cực Ngọc cũng không cảnh báo. Tuy nói vật này một tay có thể diệt, nhưng nếu là vật này một mực vây quanh Tả Hữu, cho dù có Thái Cực Ngọc, cuối cùng vẫn là phải cẩn thận. Lâm Nhược Hư cái trán lộ ra hơi hơi đổ mồ hôi. Đúng lúc này, bóng đen lui lại đạp một cái, thoáng cái nhảy lên thật cao, liền chuẩn bị hướng Lâm Nhược Hư nhào tới. Lâm Nhược Hư hừ lạnh một tiếng, liệt hỏa áo khoác đột nhiên gần người, bàng bạc âm khí đột nhiên nổ tung. Chính thấy bóng đen quái khiếu một tiếng, thân thể nhanh chóng khô quắt xuống tới, trong nháy mắt càng là biến thành một cái khô quắt màu đen ra người, lạch cạch một thoáng rơi xuống mặt đất. Không giống ngày hôm qua chứng kiến sinh động như thật ra người, cái này màu đen ra người khô ráo thô ráp, như là giấy ráp mài tay, hoàn toàn không có ngày hôm qua ôn nhuận. Cái này cùng Minh Ngọc ra người không đồng dạng. Lâm Nhược Hư hơi sững sờ. So với Minh Ngọc tới nói, cái này màu đen ra người thực sự là quá là màu. Thật giống như thất bại phẩm một dạng. Chờ chút, thất bại phẩm. Hắn cau mày trong phòng Tả Hữu dạo bước, tinh tế suy tư. Lại là giả trang lên tên điên lừa gạt mình, lại là dùng dấu giếm vỏ đèn khôi lỗi hiện thân tập sát. Nhưng là nguyên chủ họa bị quỷ nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Buổi tối hôm nay họa bị quỷ quá không bình thường. Trừ phi nói, họa bị quỷ không thể phân thân. Đột nhiên, bước chân hắn chỉ trệ, thật giống nghĩ đến cái gì, giao điệu thoáng cái đẩy cửa đi ra ngoài. Trước mặt chính là một cỗ thấu xương hàn phòng, hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn trực tiếp xoay người, bố vang lên bên cạnh lên người điên cửa phòng. Ba ba ba. Bên trong không có bất kỳ đáp lại. Lâm Nhược Hư vẻ mặt càng thêm âm trầm, trên chân hung hăng một đạp, đồng một tiếng đem cửa phòng đá băng. Cảm thụ đến Thái Cực Ngọc cũng không có cảnh báo, trong lòng của hắn hơi an tâm, xài bước đi tiến vào. Bên trong không có mùi ai. Trong phòng bày ra bình thường, trên mặt bàn để nửa bát rượu, tựa như lê tên điên uống đến một nửa lại đột nhiên chạy ra ngoài. Ngươi là đang tìm cái gì? Một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên, Lâm Nhược Hư quay đầu đi qua, đúng lúc một đạo thiểm điện đột nhiên đánh qua, chiếu sáng đạo kia đứng tại cửa ra vào thân hình thân ảnh khôi ngô. Là Lê Tên Điên. Lê Tên Điên mặt không biểu tình, trong mắt mang theo một cỗ lạnh lẽo âm trầm ý lạnh. Chỉ một cái liếc mắt, Lâm Nhược Hư liền nhận ra trước mặt đây là họa bị quỷ ra người khôi lỗi. Cảm thụ Thái Cực Ngọc hơi hơi ấm áp, hắn nhíu chặt lông mày, lặng yên nắm chặt đao bộ tuổi, cảnh giác hỏi, Lê Hồng người đâu? Lê Hồng. Lê Tên Điên hơi hơi nghiêng đầu, hơn nửa ngày mới phản ứng được, trên mặt gợi lên một vẻ quỷ dị cứng ngắc tiêu dung, ta không phải ngay ở chỗ này sao? Đi ngươi nha. Lâm Nhược Hư dưới chân đạp một cái, thân hình như đột nhiên lôi, chớp mắt gần người, sau đó hung hăng một cái đá ngang tự trên hướng xuống hung hăng đánh xuống. Khôi tinh thích đấu. Phốc một tiếng, toàn thân cốt cách cùng chấn động, bàng bạc âm khí càn quét mà ra. Chẳng biết tại sao, Lâm Nhược Hư nguyên bản âm khí lưu động đột nhiên chỉ trệ, chỉ là trong nháy mắt, quanh thân trở nên không gì sánh được quỷ quệ kỳ dị, nguyên bản khói nhạt âm khí đột nhiên hóa thành hắc vụ, ẩn ẩn có khủng bố âm trầm đều rên từ trong đó truyền ra. Như quỷ thần. Lâm Nhược Hư trong mắt đỏ tươi chi sắc chợt lóe lên. Giờ khắc này, toàn thân của hắn cốt cách đều tại rung động, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ điên cuồng hưng phấn. Đây chính là nghiệp lực. Chương 46, treo ngược mặt người đang thi triển khôi tinh thích đấu trong nháy mắt, hắn đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu như nói nghiệp lực mới là quỷ tiên lực lượng chân chính, như thế nếu như dùng nghiệp lực thay thế âm khí, thi triển khôi tinh thích đấu, rốt cuộc sẽ có cái gì bất đồng? Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia dũng động tại tứ chi bách hải âm khí toàn bộ rút đi, ngược lại một cỗ băng lãnh lực lượng quỷ dị từ nê hoàng khiếu dốc rách sinh ra. Hắn cảm thụ đến khôi tinh thích đấu nhận lấy một loại nào đó không biết tên biến hóa, càng là trở nên thế đại lực trầm. Cái này một chân, thế như ba cân. Lê Tiên Điên thậm chí liền một thanh âm cũng không có la ra, trong chớp mắt liền bị Lâm Nhược Hư hung hăng quét đi ra, đạn pháo một dạng bay vụt đi ra. Oeng! Hắc ám bên trong bạo khởi một đạo nổ vang, như bờn quanh bên thai kinh lôi. Chỉ một thoáng, cát đá đầy trời, đất đá tung tóe, cao cao nâng lên cho bụi trong chốc lát theo mưa nhỏ rơi xuống mặt đất. Đây chính là nghiệp lực, thực sự là thật là đáng sợ. Lâm Nhược Hư theo sát mà lên, không nhìn sổ soạt mưa nhỏ, dừng ở bức tường phù điêu phía trước. Chính thấy bức tường phù điêu lên thật sâu in lấy Lê Tiên Điên, mà tại cái kia thân hình một vòng trên vách đá thì là giống như mạng nhện lít nha lít nhít với dạng. Mà Lê Tiên Điên tựa như giò khí bong bóng, nguyên bản to con thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng co rút. Sau cùng rơi xuống mặt đất, hóa thành một bức khô quắt da người. Quả nhiên là da người. Lâm Nhược Hư khuôn mặt ngưng trầm, gắt gao nhìn chằm chằm bức này da người, đột nhiên di chuyển bước chân, hướng về tiền viện chạy tới. Vừa mới bước vào, hắn liền cảm giác đến một cỗ thấu xương quỷ dị băng hàn hung hăng hướng ra thịt bên trong chui, Thái Cực Ngọc đồng thời bắt đầu kịch liệt ấm lên. Hắn ngẩng đầu, trước mặt liền nhìn đến cách đó không xa đứng một cái kéo lấy thật dài tay áo đạo nhân. Mà đợi lấy thấy rõ đạo nhân này khuôn mặt, Lâm Nhược Hư trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Là Huyền Ly. Không bằng phía trước chứng kiến thế ngoại cao nhân hình tượng, hiện nay hắn trắng sáng tóc thai rối bời dị thường, cả khuôn mặt nhưng từ chính giữa một phân thành hai, bên trái là người sống giàn mua khuôn mặt, mà bên phải thì là xanh đến biến thành màu đen mặt quỷ lên đánh lấy thật dày phấn, thậm chí còn xoa má hồng. Phát giác đến Lâm Nhược Hư đi vào, Huyền Ly chậm rãi xoay người, băng lãnh ánh mắt cổ quái rơi tại hắn trên thân. Bị này quỷ dị tồn tại nhìn chăm chú, Lâm Nhược Hư trái tim đập mạnh, không khỏi rời đi ánh mắt, không đi cùng đối mặt. Đông. Đúng lúc này, một đạo tiếng chuông đột nhiên vang lên, đinh hai nhức óc. Lâm Nhược Hư nhưng là khẽ chau mày, đột nhiên ý thức đến một vấn đề. Cái này đại hoại quan bên trong căn bản không có chuông, như thế cái này tiếng chuông là xuất từ chỗ nào? Tại tiếng chuông này vang lên trong nháy mắt, Huyền Ly lông mày nhíu lại, càng là rời ánh mắt, chú mắt nhìn phía cách đó không xa hắc ám, như Lâm đại địch. Cái kia trong bóng tối có sương mù, quanh quẩn xoay quanh, thật lâu chưa tán. Đang lúc Lâm Nhược Hư kinh dị lúc, lại là một đạo tiếng chuông vang lên, lần này hắn nghe đến rõ ràng, tiếng chuông thình lình chính là từ hắc ám vũ khí bên trong truyền ra. Tiếng chuông càng ngày càng tấp nập, cho dù thanh âm hùng hồn nặng nề, nhưng chẳng biết tại sao, lại không phải cho người ta một loại trang nghiêm túc mục trang trọng cảm giác, giống như là chuông tang đồng dạng, mang theo dồn dập chia buồn. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn vây khốn ta. Một đạo cười sang sảng như sấm nổ, đột nhiên vang lên. Lâm Nhược Hư toàn thân chấn động, chú mắt nhìn qua. Chính thấy hắc vụ càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán, theo hắc vụ tiêu tán, một đạo cường tráng thân hình cuối cùng hiện lộ ra. Là Lê Tiên Điên. Nguyên lai hắn ở chỗ này, hắn không có chết. Lâm Nhược Hư trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Chính thấy Lê Tiên Điên trên vai khiêng một cái to lớn cổ phát trung đồng, mắt sáng như đuốc, không gì sánh được cuồng bạo mà nhìn chằm chằm vào Huyền Ly. Ngươi còn có cái gì phù pháp, cứ việc thi triển đi ra a. Lê Tiên Điên cười ha ha, theo nói chuyện, vừa phồng màu trắng hơi nước từ trong lỗ mũi phun ra, hì hục, như siêu phụ tải công tác ô tô. Huyền Ly nhìn chăm chú Lê Tiên Điên. Không, nói đúng ra, là nhìn chăm chú Lê Tiên Điên trên vai làm bằng đồng trung lớn, vẻ mặt không gì sánh được căm trầm. Ngươi thật là ngây thơ, chẳng lẽ cho là ta thật là loại kia đầy đầu bắp thịt mãng hà sao? Đã dám vào hang hổ, ta tự nhiên có hộ thân chi pháp. Lê Tiên Điên cười nhạo lên tiếng, ánh mắt lướt qua Huyền Ly, rơi xuống Lâm Nhược Hư trên thân. Tiểu gia hỏa, giao cho ngươi cái công việc. Hắn cười, ngữ khí không dung chất vấn. Lão gia hỏa này trong phòng có một bộ tranh sơn thủy, ngươi tiến vào, đem vật này lấy ra. Đến rồi đến rồi. Lâm Nhược Hư trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Cho tới nay, Lê Tiên Điên không ngừng trên người mình soát hảo cảm, cho nên vì chính là cái này. Cho nên bức này tranh sơn thủy mới là Lê Tiên Điên mục đích thực sự. Lâm Nhược Hư hung hăng một đầu, xoay người đi vào. Sau lưng gió lạnh tập ẩn ẩn cảm giác đến âm phong sát bên mà qua, chợt vang lên lần nữa tiếng chuông. Tại sao lưng nhìn không thấy tầm mắt bên trong, Lâm Nhược Hư nghe đến quyền quyền đến tịt trầm đủ. Nhưng những này đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem bộ này tranh sơn thủy lấy ra. Không chỉ có là bởi vì Lê người điên yêu cầu, càng là vì tự vệ. Dừng bước tại Huyền Ly cửa ra vào, cảm thụ thái cực ngọc nóng rực, trong lòng của hắn run lên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Kéo kẹt, cửa phòng phát ra một đạo thê thảm rên rỉ, ngay sau đó trong phòng trước mặt hắc ám như nước tràn đầy đi ra. Nhìn lấy trong phòng khắp nơi hắc ám, Lâm Nhược Hư lấy ra cây châm lửa, đem hỏa quang thổi lên, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Cây châm lửa ánh sáng có hạn, nhưng miễn cưỡng cũng có thể thấy rõ. Hắn đi trong phòng, lần lượt từng cái đem tất cả vật phẩm nhìn mấy lần, nhưng chính là không tìm được Lê Tiên Điên nói tới tranh sơn thủy. Lê Tiên Điên phí lớn như vậy sức lực, tuyệt không có khả năng là không ta. Nhất định là Huyền Ly đem đồ vật giấu đi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đúng lúc này, hắn nghe đến kéo kẹt một tiếng truyền tới. Kia là cửa gỗ bị đẩy ra thanh âm. Lâm Nhược Hư chính vội vàng tìm kiếm động tác vì đó trì trệ, đột nhiên quay đầu nhìn tới, một cô âm phong hướng mặt thổi tới. Trong lỗ tai nghe đến vụ vụ nhỏ bé phong thanh. Là gió. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên lại cảm thấy cái này bên tai phong thanh có chút quái dị, thật giống xen lẫn một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được quái dị tiếng vang. Nhưng cẩn thận vừa nghe, nhưng lại cảm thấy không gì sánh được bình thường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tả hữu dò xét một thoáng, xác nhận không có cái gì quỷ đồ vật tiến vào tới tác quái về sau, lúc này mới chậm rãi yên lòng. Hắn mới vừa cúi đầu xuống tìm kiếm, bên hai lại là một tiếng gió thổi thổi tới, trong đó xen lẫn quái dị tiếng vang trong nháy mắt nhượng động tác của hắn cứng đờ. Lần này thanh âm không gì sánh được rõ ràng, hắn nghe đến cực kỳ rõ ràng. Đây là một loại xào xạc cổ quái tiếng ma sát, mà lần này hắn cũng cuối cùng nghe rõ thanh âm nơi phát ra. Hắn giơ lên cao cao cây châm lửa, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu. Hỏa quang từ từ đi lên, tại cái kia ảm đạm hỏa quang phía dưới, đột nhiên lộ ra khuôn mặt sắc trắng xám, hốc mắt đen nhánh mặt người. Lâm Nhược Hư vẻ mặt khẽ nhúc đích, tiếp tục đề cao cây châm lửa, từng cái tái nhợt mặt người lại treo ngược trên xà nhà, phảng phất treo ngược con rơi, từng đôi trong hốc mắt đen nhánh không có vật gì, gương mặt hướng xuống, tựa như tại nhìn chằm chằm đứng trên mặt đất người. Lâm Nhược Hư hô hấp trì trệ. Chương 47, quỷ thuật hiền uy. Huyền hỏa gần người, là ra người. Lâm Nhược Hư nâng quang ngọn đến, bốn phía nhìn chung quanh một vòng, mồ hôi lạnh không khỏi từ cái trán thấm ra. Quá nhiều, toàn bộ trên xà nhà treo đầy ra người, lít nha lít nhít, xa xa nhìn tới, thật giống như từng cái treo ngược khô quắt thi thể, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Một hồi gió nhẹ thổi tới, những này ra người hơi hơi chập chờn, mấy tướng ma sát trong lúc, càng là phát ra một loại quỷ dị tiếng ma sát. Lâm Nhược Hư đột nhiên nghĩ đến Lê Tiên Điên phía trước nói tới Thanh Long Quan 71 khẩu lột ra thảm án, cho nên nói, chẳng lẽ đây đều là Thanh Long Quan đạo sĩ ra người? Ý niệm tới đây, hắn không khỏi sống lưng phát lạnh. Tận lực không đi nghĩ treo tại trên xà nhà rất nhiều người ra, Lâm Nhược Hư tiếp tục túi đầu tìm kiếm. Trong phòng này bài trí 10 phần đơn giản, một cái đàn một bàn lớn, một cái giá sách, còn có chính là một cái giường. Chẳng lẽ là trên giường? Có thể rốt cuộc dạng gì bảo vật, Huyền Lâm mà ngay cả đi ngủ đều không buông tay. Lâm Nhược Hư lòng mang kinh ngạc, tại lục soát khắp toàn bộ gian phòng về sau, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống cái giường kia trên giường. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đi tới, thái cực ngọc phát tán nóng bỏng đột nhiên bị liệt. Từ lúc bước vào gian phòng này, thái cực ngọc liền một mực duy trì nóng bỏng dự cảnh. Lâm Nhược Hư cho rằng trong phòng này nguy hiểm, là lấy một mực không có buông lòng cảnh giác. Chỉ là trong gian phòng đó khủng bố hiểu biết tận tàng, càng lại như thế trầm đến xuống khí tới, thực sự là nhượng hắn ra ngoài ý định. Mà bây giờ, thái cực ngọc nhiệt độ bị trướng, Lâm Nhược Hư ngay lập tức liền kịp phản ứng. Vật kia xuất thủ, cơ hồ là trong nháy mắt, liệt hỏa áo khoác gần người mà lên, từng tia hỏa diễm tại góc viền trôi hóa thành cho tàn, bàng bạc âm khí càn quét mà ra, cái kia nguyên bản giấu ở hắc ám lặng yên xuất thủ khủng bố bị trong chớp mắt này âm khí chấn động mà ra, đạn pháo một dạng bắn ra. Vâng, vật kia đụng vào vách tường, tuôn ra một đạo chân thật chầm đủ. Lâm Nhược Hư xoay người, nhìn chăm chú tràn ngập hắc ám chân tường, như lâm đại địch. Thái cực ngọc nhiệt độ dần dần giảm, nhưng lại như cũ nóng bỏng. Hiển nhiên, thực lực đối phương rất mạnh. Liên tại vừa rồi, hắn thậm chí cảm thụ đến cái kia lau làn da thổi qua từng sợi âm khí. Nếu không phải sớm có chỗ chuẩn bị, chỉ sợ cũng thật nhất thời vô ý mệnh tang tại đây. Là cái gì? Còn là da người khôi lỗi sao? Căn cứ cái này vài đêm chứng kiến, Lâm Nhược Hư chú ý tới, họa bị quỷ chế tạo ra người khôi lỗi, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, thực lực không giống nhau. Thì như vỏ đen khôi lỗi, thực lực quả thực yếu đến đáng thương. Cũng tỉ như Minh Ngọc, chỗ bộc phát ra âm khí tiểu mười phần đáng sợ. Chân tường chỗ vang lên sột soạt động tĩnh, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn đến một cái đen nhánh thân ảnh chậm rãi đứng lên. Đen nhánh thân ảnh đứng tại chỗ, tại cái này trong yên tĩnh đột nhiên mở miệng, thanh âm nguội lạnh quỷ dị. Lâm cư sĩ, vì sao ngươi muốn trộm vào sư phụ gian phòng? Lâm Nhược Hư toàn thân chấn động, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn sợ nhất, cuối cùng vẫn là tới. Là Minh Ngọc. Vân đạo hảo tâm mời các ngươi nghỉ đêm trong quan, vì sao các ngươi muốn lấy oán trả ơn? Minh Ngọc thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nói xong lời cuối cùng một chữ lúc, đã là một loại xâm nhiên băng lãnh. Băng lãnh âm khí dần dần lan tràn ra, cảm thụ cỗ này tràn đầy khắp phòng âm khí, Lâm Nhược Hư khuôn mặt khẽ biến. Mặc dù chỉ là da người khôi lỗi, có thể Minh Ngọc thực lực đã chạm đến dị giai quỷ vật trần nhà. Khó giải quyết, có lẽ sử dụng nghiệp lực có thể cùng liều mạng. Chỉ là hắn đêm nay mới bắt đầu nghiệp lực chuyển hóa, thời gian tu luyện rất ngắn, thể nội nghiệp lực cũng không nhiều. Muốn tốc chiến tốc thắng, hắn cho mày, quanh thân âm khí dần dần thu liễm, theo nghiệp lực tiếp đó cung cấp lên, cái kia áo khoác lên hỏa diễm tựa như rót dầu đột nhiên trứng thăng, hừng hực giấy lên, nguyên bản đỏ bừng liệt hỏa ngược lại biến thành u ám màu đen. Càng nhiều thể ngộ theo sinh ra, cảm thụ đối liệt hỏa áo khoác hoàn toàn trường khống, Lâm Nhược Hư trên mặt ngược lại nổi lên một vẻ chấn kinh. Đến đây, hắn mới tính hiểu rõ liệt hỏa áo khoác toàn bộ uy năng. Hắn gặp qua lão thôn trưởng quỷ thuật, kia là một đoạn quỷ dị không gì sánh được dây của bệnh, phàm là bị treo lên đồ vật, không một sống sót, tiêu liền quỷ vật đều sẽ vì đó bất diệt. Hắn đã từng cho rằng, nghĩ so với lao thôn trưởng dây của bệnh quỷ thuật, chính mình quỷ thuật thực sự là kém không chịu nổi, thậm chí liên sát diệt quỷ vật phương thức đều vẫn là dùng một đôi nhục quyền, sử dụng lao thôn trưởng chuyển thụ khôi tinh thích đấu. Khi hắn hoàn toàn nắm giữ liệt hỏa áo khoác, rốt cuộc minh bạch tới, cái này liệt hỏa áo khoác nguyên lai là một loại căn bản không kém gì dây của bệnh quỷ thuật. Này quỷ thuật là huyền hỏa gần người. Đây là trong nháy mắt đó vận chuyển nghiệp lực, câu thông thiên tiểu, từ thần tuệ khiếu truyền ra huyền diệu tin tức, là hồn phách cùng nghiệp lực câu liên tâm đắc một màn kia linh tuệ. Rất là huyền diệu. Ngọn lửa đen kỳ tiên tính thiếu đốt, tựa như muốn đem mảnh này hắc ám lặng yên không một tiếng động thôn vệ, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Minh Ngọc nhưng là động. Triệt để không nhìn người trước mắt này biến hóa lớn, thân hình hắn chớp động, cơ hồ là trong nháy mắt, đã đứng ở Lâm Nhược Hư mặt bên, đưa tay liền muốn hướng cổ của hắn bắt tới. Cái tay kia đón gió thấy trướng, đen thui móng tay nhanh chóng sinh trưởng, tại sắp bắt đến Lâm Nhược Hư cái cổ lúc, càng là trưởng thành một tấc dài. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, nhanh đến Lâm Nhược Hư tựa như đều không có kịp phản ứng. Mắt thấy tay kia sắp bắt đến Lâm Nhược Hư cái cổ, Minh Ngọc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười quỷ dị cứng đờ. Tay của hắn bị tóm lấy, không nhúc nhích tí nào. Hắn ngạc nhiên cúi đầu, nhìn xem cái này từ áo khoác trên vai kéo dài tới đi ra đem tay mình một mực khống ở hắc viêm. Mà xuống một khắc, cái này ra người khôi lỗi trên mặt càng là xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Cái này hắc viêm càng là dọc theo cái tay kia đi ngược dòng nước, nhanh chóng hướng lên kéo lên. Đây là hắn không biết nhiều ít thời gian cũng không từng cảm nhận được phần diện, hắc viêm nước người, đốt đến không chỉ là ra người, còn có khu xử ra người hồn phách. Rồi trong xương không ngoài như vậy. Xoẹt. Một đạo xé rách tiếng bỗng nhiên tại trong yên lặng vang lên. Minh Ngọc vì tách ra hắc viêm, không tiếc gây mất cái này nhiễm hắc viêm cánh tay. Lại cạnh. Cái tay này rơi xuống mặt đất, rất nhanh liền bị hắc viêm triệt để thôn phệ. Trong chớp mắt hắc viêm tan hết, tại chỗ liền một tia cho bụi đều không có lưu lại. Lâm Nhược Hư xoay người, hai mắt bị hắc ám toàn bộ xâm nhiễm, nhìn không đến một tia mắt trắng, mặt hướng Minh Ngọc, tựa như đang nhìn hắn đồng dạng. Bị đôi này toàn bộ đen nhánh con mắt nhìn chăm chú, Minh Ngọc càng là sinh ra một loại đối phương mới là khủng bố quỷ vật ảo giác. Nhưng mà chợt, Lâm Nhược Hư há miệng ra, chậm rãi nói, "Đến với ta." Hưu. Vừa dứt lời, hắn chân sau thẳng tắp, đồng trụ một dạng ngã đá mà tới. Minh Ngọc không dám kinh thường, ngang lấy còn sót lại một tay đang muốn đón đỡ, đột nhiên nhìn thấy Lâm Nhược Hư khỏe miệng kéo lên một tia trào phúng. Còn chưa chờ Minh Ngọc kịp phản ứng, cái kia một chân đã đá đến hắn cánh tay bên trên. Lực lượng không lớn. Khóe miệng của hắn cười nhạo chưa tán, đột nhiên một đạo hắc viêm đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt càn quét toàn thân. Dư lực nơi này tự sinh, Minh Ngọc như là vải rách bị đá bay ra ngoài, ở giữa không trung nhanh chóng tiêu đốt, rơi xuống thời điểm đã toàn bộ phần diệt, chỉ có lấy một chút tinh hỏa. Triệt để phân diệt. Trên người hắn liệt hỏa áo khoác đột nhiên tiêu tán, trong mắt đen nhánh dần dần tàn đi. Cảm thụ giống tuyết nghe hoàn thiếu, Lâm Nhược Hư trên mặt hiện ra một vẻ vẫn chưa thỏa mãn, ẩn ẩn cất giấu một vẻ kìm nén không được hưng phấn. Chương 48, chuyển luân đồ thái cực ngọc từ đó chuyển thành ấm áp, đáy mắt của hắn xẹt qua một vẻ hưng phấn. Quá cường đại. Dùng nghiệp lực thôi động quỷ thuật mới thật sự là quỷ thuật. Cảm thụ tại nơi hoàn khiếu bên trong nghiệp lực hoàn toàn không có, hắn thu hồi suy nghĩ, hai bước cũng làm một bước, đi tới trước giường. Lâm Nhược Hư đưa tay tại trên giường sờ soạn một hồi lâu, đột nhiên lông mày nhíu lại, từ dưới ga giường lấy ra một cái trường hộp. Hắn hơi sững sờ, vô ý thức mở ra, bên trong thình lình nằm một bức tranh chữ. Đây chính là Lê Tên Điên chỗ mơ ước tranh sơn thủy. Lâm Nhược Hư thật sâu nhíu mày, mở ra trên bàn, chậm rãi mở rộng. Như Lê Tên Điên lời nói, đây là một bộ tranh sơn thủy. Sơn thủy lờ mờ, khói mù lờ lờ, phản phất còn mang theo từng kia mưa phùn. Đây là một tòa như kiếm bàn lăng lệ ngọn núi, tuyết trắng mênh mang, toàn thân trắng như tuyết, một cái nam tử khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, nhắm mắt tu luyện, cao miểu hơi khói tại hắn quanh thân quanh quẩn. Cửu cái này, Lâm Nhược Hư khẽ nhíu mày, tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới nhìn cái rõ ràng, nhưng thủy chung không cách nào phát hiện cái này tranh sơn thủy có cái gì chỗ khác biệt. Ngoại trừ họa chất liệu tương đối đặc biệt, tựa như không còn mặt khác gì thường. Đây chính là Lê Tên Điên muốn đổ vật. Hắn thử nghiệm tính đối giấy vẽ dùng sức, vậy mà không có xé mở. Sắc mặt hắn hơi động một chút, dưới tay sử xuất toàn lực. Có thể giấy vẽ vậy mà vẫn không cách nào xé mở. Cũng không biết cái này giấy vẽ là làm bằng vật liệu gì, chạm tay ôn nhuận, chân mềm đến cực điểm, tựa như đang sờ làn da đồng dạng. Mà như thế có tính bền dẻo. Lâm Nhược Hư hoài nghi tranh sơn thủy giấy vẽ là da người, nhưng là rốt cuộc là người nào da người, hắn không biết. Không hề nghi ngờ chính là, đây là một vị quỷ tiên da người. Cho nên tranh sơn thủy này có làm được cái gì? Lâm Nhược Hư lông mày hơi động một chút, đem tranh sơn thủy ôm vào trong lòng, nhanh chân đi ra cửa. Vừa đi ra cửa, hắn liền rõ ràng cảm thụ đến một cỗ khí trùng đấu như khí thế xông thẳng lên trời, trong đó bàng bạc âm nhiên nghiệp lực, nhượng Lâm Nhược Hư trong lòng đột nhiên run lên. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo hổ khiếu, mà ngay sau đó, một đạo kinh lôi ầm ầm hạ xuống, đinh tai nhức óc, đánh vào không xa tiền viện, đại địa đều là vì một trong chấn. Trên bầu trời trầm tích đã lâu thật dày mây đen cũng là bị đạo sấm sét này đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Điểm điểm tinh quang tại lỗ thủng bên trong lấp lóe bất định. Nhìn đến như thế chẳng cảnh, Lâm Nhược Hư trong lòng run lên bần bật. Lôi là thiên địa chi nộ, là so đại nhật kim dương càng thêm cương chính thuần dương chi vật, rất là khắc chế quỷ vật. Yêu liên cực thiểu số tu luyện đặc thù quỷ tiên nghe này tức giận, đều sẽ kinh hồn tán đảm, hoảng hốt tự sinh, vô cớ sợ hãi. Hắn tuyệt không tin tưởng cái này thiên lôi sẽ đến trùng hợp như vậy, đúng lúc đánh vào tiền viện đấu pháp chi địa, giải thích duy nhất chính là tiền viện có người gọi tới thiên lôi. Có lẽ là quỷ thuật, lại có lẽ là phù pháp. Đúng lúc này, a. Dưới bầu trời đêm, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đây là lên người điên thanh âm. Lê Tên Điên thụ thương. Lâm Nhược Hương ngay lập tức ở trong lòng dâng lên cũng không phải là số khổ, mà là từng tia may mắn. Cảm thụ đến nguyên bản ấm áp thái cực ngọc đột nhiên ngồi đi, trở về bình tĩnh, hắn mặt không biểu tình. Kết thúc. Bước chân hắn tăng nhanh, hai bước cũng làm một bước đi tới tiền viện. Tiền viện, một bộ cháy đen thành than thi thể hãy còn đứng lặng tại cách đó không xa, có lẽ là Lâm Nhược Hư bước nhanh đi tới kéo theo gió nhẹ, cỗ này cháy đen thi thể bịch một thoáng ngã trên mặt đất. Thiên lôi hồng chính, tại Lâm thể một khắc này, không chỉ là nhục thể triệt để hoại tử, tự liền trong đó quấy phá quỷ vật cũng triệt để tiêu vong. Đây là thiên địa chi nộ, uy năng hùng vĩ, không thể khinh thường. Tiểu gia hỏa, có thể đến tay bậc kia. Lê người điên thanh âm đột nhiên trong bóng đêm vang lên. Lâm Nhược Hư ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy Lê Tên Điên chính nằm ở cách đó không xa, từng sợi quang mang chiếu xuống, miễn cưỡng có thể thấy rõ thân ảnh của hắn. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, Lâm Nhược Hư con ngươi chính là hơi hơi co rụt lại. Lê Tên Điên ngang eo phía dưới càng là dấu huyết, máu tươi từ phần eo to lớn miệng vết thương chảy ra, máu nhuộm đầy đất. Nhưng mà hắn nhưng thật giống như không cảm giác được bị chém ngang lưng thống khổ, mặt mang nụ cười quỷ dị, hướng về Lâm Nhược Hư vẫy tay. Đến a, đem đồ vật cho ta đi. Hắn tóc hai bù xù, trong mắt lóe ra tham lam quang mang. Lâm Nhược Hư không có xê dịch bước chân, hắn tả hữu trung quanh, hỏi, họa bị quỷ chết sao? Như vậy một cái thiên lôi xuống tới, chỉ cần nó là quỷ vật, hắn phải chết không nghi ngờ. Lê Tiên Điên bội vã không nhịn nổi giải thích nói, ngươi mau đưa đồ vật cho ta đi. Lâm Nhược Hư quanh chân ngồi xuống, hờ hững nhìn chăm chú Lê Tiên Điên, nói ra, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, tranh sơn thủy này là vật gì? Nhìn thấy như thế chẳng cảnh, Lê người điên vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Nhược Hư, giống như ác quỷ, sâm nhiên nói ra, tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi nhanh đưa đồ vật cho ta, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Cảm thụ thái cực ngọc không có cảnh báo, Lâm Nhược Hư trong lòng bình phục, xa xa nhìn lấy, từ tốn nói, lại cho ngươi một cơ hội, đây là vật gì? Lê Tiên Điên nguyên bản khuôn mặt phẫn nộ, đột nhiên lúc này nở nụ cười, hướng Lâm Nhược Hư vẫy vẫy tay, nói, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi. Ta nói, đây là cơ hội cuối cùng, đã không nói, vậy thì thôi. Lâm Nhược Hư lạnh lùng nói ra. Nói xong, hắn hơi hơi nhắm mắt, càng là tại chỗ đả tọa nghỉ ngơi. Lê Tiên Điên đáy mắt lóe qua một vệt vội vàng sao động, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh chính chậm rãi biến mất, cứ tiếp như thế, coi như hắn là quỷ tiên, tố chất thân thể cực mạnh, sau cùng cũng tất nhiên là rơi đến cái chết kết quả. Nghĩ hắn thật vất vả trở thành trấn âm ti giáo úy, tu vi cao thâm, càng là muốn chết tại một cái tiểu quỷ tiên thấy chết không cứu. Sao mà hoang đường? Hết thảy đều là bởi vì thất sách. Hắn không nghĩ tới họa bị quỷ vậy mà sau khi chết cũng còn ẩn dấu ám thủ, lúc này mới nhất thời vô ý rơi đến kết quả như vậy. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ, cả viện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Họa bị quỷ vừa chết, vô số quỷ vật cùng với hắc ám dâng lên, toàn bộ dừng bước phía trước viện. Bọn chúng ẩn thân tại trong bóng tối, xô xoạt quỷ âm truyền ra, như đặt mình vào quỷ vực. Tiên viện vừa rồi bị thiên lôi đánh trúng, đến nay cái kia cỗ thiên địa chi uy còn chưa tàn đi, hồng chính quảng đại chính khí tràn ngập tại hậu viện này, triệt để ngăn trở quỷ vật. Như vậy đi, tiểu gia hỏa. Lê Tên Điên cuối cùng mở miệng, nói ra, ngươi nếu là nguyện ý cứu ta, ta chuyển cho ngươi vừa rồi chiều kia lôi pháp, ta là trấn âm ti giáo úy, nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Lâm Nhược Hư tiếp tục tu luyện, cũng không động tác. Thấy Lâm Nhược Hư từ đầu đến cuối không có động tác, Lê Tên Điên cuối cùng triệt để luống cuống. So với bảo vật, mệnh quan trọng hơn. Ta cho ngươi biết đây là cái gì, nhưng là ngươi nhất định phải cứu ta. Lâm Nhược Hư mí mắt khẽ run lên, từ từ mở ra, mặt không thay đổi nhìn đối phương. Có thể. Bức họa này tên là Chuyển Luân Đồ, nghe nói là trưởng quản âm ti Diêm La Thượng Tiên tự tay viết vẽ, mượn dùng bức họa này có thể nhập âm ti. Năm đó thiên địa đại biến, âm ti quỷ vật toàn bộ chạy, hiện nay lục đạo tàn huyết luân chuyển mất linh, âm ti đã hóa thành một mảnh tử địa, không âm ti chi chức trách, không cách nào tiến vào, chỉ có nắm giữ bức họa này mới có thể tiến vào. Nghe nói âm ti bên trong có một bộ Diêm La thượng tiên tự tay luyện chế hộ tâm giáp, lấy này giáp người sẽ không chịu quỷ vật ngầm chiếm đoạt tâm trí chi gian nan khổ cực, quỷ tiên đại đạo thông suốt không lo. Chương 49, Linh Tê Trấn nghe lời ấy, Lâm Nhược Hư không khỏi biến sắc. Có thể chống cự quỷ vật ngầm chiếm đoạt hộ tâm giáp, trái tim của hắn phanh phanh nhảy lên. Loại này tiên bảo đối với quỷ tiên tới nói có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Tiểu Liên trên mặt hắn cũng không khỏi lóe ra một vẻ tham lam. Được rồi, vật này là cái gì, ta đã nói cho ngươi biết. Lê Tiên Điên nói ra, lần này có thể cứu ta a. Còn tiếp tục như vậy, ta liền muốn chảy máu mà chết rồi. Lê Tiên Điên đã cảm giác đến chính mình suy yếu đến cực hạn, thiên môn thần diệu nhảy lên không ngừng, từng đợt mất máu cảm giác hôn mê xông thẳng cái óc, liền xem như quỷ tiên, nhục thân như cũng là vượt qua quỷ tiên đại đạo vô cùng trọng yếu thuyền bè, mà nhục thân một khi câu diện, liền thật là chết. Vậy liền chảy máu mà chết đi. Lâm Nhược Hư thanh âm truyền tới, rất lạnh. Lê người điên vẻ mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt, cả giận nói, ngươi gạt ta. Kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm biết, chúng ta quỷ tiên, tư lợi bội ước cũng không hiếm thấy. Lại nói, ta cứu ngươi, phía sau chính là tử kỳ của ta. Tha rằng như vậy, ngươi còn là chết đi. Lâm Nhược Hư khẽ lắc đầu, vớt xuống một câu, liền khép lại con mắt. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới cái này cùng sơn vùng đất hoang, lão tử lại bị một cái tiểu gia hỏa đùa bỡn. Lê Tiên Điên tức giận chửi ầm lên. Không nghĩ tới a. Lê người điên thanh âm vang vọng toàn bộ tiền viện, vô số quỷ vật vây quanh tả hữu, xô xoạt xô xoạt. Nếu không phải cái kia Hoàng Chính Tiên Uy vẫn còn tồn tại, bọn chúng đã một loạt mà lên, đem cái này tiền viện hai người triệt để thôn phệ. Lâm Nhược Hư mắt điếc hai ngơ, tiếp tục thành thơi tu luyện, đem cái kia từng sợi nghiệp lực chuyển hóa đi ra, tuần vào nê hoàng thiếu. Theo thời gian trôi qua, Lê người điên thanh âm càng ngày càng yếu, cho đến sau cùng hoàn toàn biến mất. Tối nay, cuối cùng qua. Trong lòng gấp như lửa đốt trong khi chờ đợi, đè tại đỉnh đầu thở không nổi thật dậy mây đen dần dần tiêu tán. Đương luồng thứ nhất đại nhật kim dương xuất hiện phương đông, đè tại nơi này vô số hắc ám giống như thủy triều dần dần tối lui. Cùng nhau tối lui, còn có những cái kia ẩn tàng tại trong bóng tối vô số quỷ vật. Quang minh giáng lâm. Đương cái kia một luồng quang minh chính đại đại nhật kim dương chiếu xạ tại tòa này đại huệ quan bên trên lúc, tòa này Lâm Nhược Hư chờ đợi rất nhiều thời gian đạo quán càng là không hòa tự cháy lên. Tương viện ngoại tầng vôi dần dần thiêu đốt hầu như không còn, lộ ra trong đó vặn bẻo mơ hồ huyết đủ. Không có ra, chỉ có huyết đủ. Những này hẳn cũng là họa bị quỷ mưu đoạt ra người còn dư lại huyết đủ. Không nghĩ tới càng là toàn bộ tu tập tại trong tường. Tại cái này tiền viện nán lại, Lâm Nhược Hư đầy mũi đều là huyết nhục mùi hôi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần Lê người điên thi thể, xác định Thái Cực Ngọc không có truyền tới cảnh báo, cẩn thận dò xét một thoáng, xác định Lê tên điên cuối cùng chết, trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Hắn tại Lê người điên trong quần áo lục lọi, rất nhanh trên mặt lộ ra vui mừng. Một quyển da xanh thư tịch, một cái chấn âm ti giáo úy lệnh bài, còn có mười mấy miếng bằng lá. Lâm Nhược Hư mở ra da xanh thư tịch liếc qua, lập tức mừng tích mắt. Chính thấy da xanh thư tịch bìa càng là thình lình viết vài cái chữ to. Bạch thủ Thái Huyền Kinh công pháp. Đúng là hắn trước mắt rất là khan hiếm công pháp. Thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Hắn vui vô cùng mở ra thư tịch, nụ cười trên mặt càng thịnh. Bên trong quyển sách này lại còn dùng cực nhỏ chữ nhỏ làm lấy biểu thị nói rõ, đối một chút tu luyện phương diện nghi hoặc có càng tỉ mỉ hóa giảng giải. Đem những vật này cất kỹ, Lâm Nhược Hư quay đầu nhìn phía phương nam, thật dài thở ra một hơi. Nơi đó là Linh Tê Trấn phương hướng. Hoàng hôn, Hứa Lục ngồi trồn hổm ở trà tứ bên trong, con mắt thỉnh thoảng tặc mi thử nhãn liếc nhìn cửa trấn phương hướng. Hứa Lục, mắt thấy mặt trời đều muôn xuống núi, ngươi còn tại tìm khách hàng? Một cái hồ bằng cầu hữu cười hì hì ngồi ở một bên, buồn cười nhìn xem Hứa Lục. Tới tới tới, ta nói cho ngươi, có thể vào lúc này vào thành đều là khách hàng lớn. Hứa Lục một bộ ghét bỏ biểu tình. Đến lúc đó chờ ta nhận được công việc, nhất định phải đem hôm qua tại sòng bạc thua những cái kia bạc một thanh mỏ trở về. Khách hàng lớn, ngươi nói là cái kia sao? Hồ Bằng Cầu hữu chỉ thôn trấn cửa ra vào đang tiếp thụ quan binh tuần tra thân ảnh, cười ha ha. Hứa Lục đưa mắt nhìn lại, đang tại đầu trấn tiếp nhận kiểm tra càng là một người quần áo lam lũ thiếu niên, mặc dù áo quần rách dưới, nhưng đôi mắt xanh sáng lên dị thường. Lưng con cái bao khỏa, cũng không biết bên trong là đồ vật gì, căng phồng. Khách hàng lớn a. Chỉ một cái liếc mắt, Hứa Lục chính là ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên, uống một hớp nước trà, chính là đi tới. Không nhìn Hồ Bằng Cầu hữu nhìn đồ đần một dạng ánh mắt, Hứa Lục trong lòng âm thầm cười lạnh. Nhìn đến cửa ra vào quan binh đang chuẩn bị kiểm tra bọc đồ của mình, Lâm Nhược Hư lông mày hơi hơi nhảy một cái. Trang sách cùng vàng lá đều là nhẹ nhàng đồ vật, tùy thân cất kỹ, trong bọc này chỉ có bộ kia chuyển luân đồ, còn có chính là viên kia trấn âm ti giáo úy lệnh bài. May mà trên trấn quan binh không có cái gì nhãn lực độc đáo, tùy tiện xem xét hai mắt, xác định không có mang cái gì quỷ vật tàn sát tiến vào thôn trấn, lập tức thả hắn tiến vào thôn trấn. Còn chưa đi hai bước, trước mặt liền thấy một người đụng cái đầy hoài. A! Đột nhiên một đạo tiếng gào đau đớn tại đầu trấn vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chính thấy một cái gầy gò thiếu niên chính quỷ trên mặt đất, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cổ tay chính bị Lâm Nhược Hư gắt gao nắm lấy, không cách nào động đậy. Tiêu Liên canh giữ ở đầu trấn kiểm tra lui tới người qua đường quan binh cũng bị hấp dẫn ánh mắt, dẫn đầu quan binh đi nhanh tới. Nhìn đến bị nắm quỷ trên mặt đất Hứa Lục, quan binh lập tức hiểu được, nhất định là Hứa Lục đá trúng thiết bản. Chuyện gì? Quan binh đầu lĩnh cao giọng hỏi. Quan gia, gia hỏa này vừa rồi đụng ta vậy thì thôi, vậy mà đem tay vươn vào ta trong lực. Lâm Nhược Hư ánh mắt lấp loé không yên, thuận miệng trả lời. Trộm đồ. Quan binh đầu lĩnh cũng không ngoài ý muốn. Ngươi người này làm sao bộ dạng này, ta khi nào đem tay vươn vào ngươi trong lực? Hứa Lục kêu khổ không chịu nổi, lớn tiếng nói, ngậm miệng. Quan binh đầu lĩnh hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Lục, ôn quyền nói ra, chuyện này ta đã biết, còn xin các hạ đem người này giao cho ta đi. Thị phu, ngươi không thể dạng này, rõ ràng ta không có. Hứa Lục một bộ bị oan uổng biểu lộ. Thị phu, Lâm Nhược Hư hơi ngẩn ra, chợt nhẹ gật đầu, như kìm sắt tay triệt để buông lỏng, Hứa Lục một cái lảo đảo ngã cái ngã gục. Tại như thế nhiều người trường hợp bên dưới như thế khó xử, nhượng hắn lòng xấu hổ nhất thời bạo dạng, vội vàng bỏ dậy, gắt gao trận lấy đối diện cái này thiếu niên áo quần lam lũ. Lâm Nhược Hư không dứt một lời, quay đầu liền hướng trong trấn đi tới. Người tiểu tử này, cả ngày trộm gà bắt chó, nếu không có ta tại, chỉ sợ ngươi đã sớm chết. Quan binh đầu lĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm từ phía sau truyền tới. Hứa Lục đội vàng cười làm lành, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhược Hư dần dần biến mất thân ảnh, trong mắt tham lam chợt lóe lên. Mặc dù tại xuất thủ trong nháy mắt bị Lâm Nhược Hư khống chế được, nhưng hắn đã từ đối phương túi láo bên trong chạm đến trong nháy mắt đó dị thường. Cái kia cỗ chân nhắn xúc cảm, hắn dị thường chắc chắn. Kia là bằng lá. Chương 50, ẩn tàng nguy hiểm trong phòng, thắp sáng mấy cây ánh nến, đem gian phòng chiếu hết sức sáng trưng. Vừa mới rửa mặt tốt, Lâm Nhược Hư đổi một thân quần áo mới, đứng tại trước bàn, trên mặt bàn bày để chính mình những ngày này tâm đắc. Một bức truyền luân đồ, một quyển bạch thủ thái huyền kinh, một cái giấy vàng phụ lục, còn có chính là viên kia trấn âm ti giáo úy lệnh bài. Nếu như tính đến chính mình tiết kiệm tới một mảnh thất nguyện biện, còn có cái kia mười mấy phiến bằng lá, mình ngược lại là có thể tại cái này linh tê trấn làm cái tiêu giao khoái hoạt phú gia ông. Đáng tiếc hắn chi không ở chỗ này. Không đúng. Lâm Nhược Hư ánh mắt hơi động một chút, rơi xuống viên kia giấy vàng trên bùa chú. Hắn cảm giác đến giấy vàng này trên bùa chú thần diệu phù văn phai nhạt một chút. Mặc dù chỉ là như thế một kia, nhưng Lâm Nhược Hư ngay lập tức liền đã nhận ra bất đồng. Lúc trước dựa vào giấy vàng này phụ lục mới từ Lý Đại Hổ dưới tay chạy trốn ra ngoài, mặc dù trong đó thần diệu có chỗ tiêu giảm, nhưng cũng tuyệt đối không phải như vậy bộ dáng. Lâm Nhược Hư vẻ mặt âm tình bất định. Không hề nghi ngờ, giấy vàng này phụ lục đối quỷ vật sẽ có khắc chế tính kỳ hiệu, nhưng mình một mực mang ở trên người, trong đó thần diệu làm sao sẽ vô duyên vô cớ địa làm hao mòn rơi. Chẳng lẽ nói, chính mình tùy thân mang theo những vật này bên trong có quỷ vật. Hắn bị chính mình hoang đường ý nghĩ giật nảy mình, do dự rất lâu, cuối cùng cầm lấy giấy vàng phụ lục, thử nghiệm tính địa từng cái dán tại phía trên. Nếu như quỷ vật, giấy vàng phụ lục tất nhiên sẽ có phản ứng. Bạch thủ thái huyền kinh, bình thường. Giáo úy lệnh bài, bình thường. Cho đến sau cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống bức kia chuyển luân đồ bên trên. Chẳng lẽ nói, cái này chuyển luân đồ có vấn đề? Suy nghĩ xoay nhanh, hắn yên tĩnh suy nghĩ đêm qua phát sinh hết thảy, đột nhiên ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Hắn đột nhiên ý thức đến một cái chính mình không có chú ý tới vấn đề. Vì cái gì Lê Tên Điên muốn để chính mình đi lấy chuyển luân đồ? Lê Tên Điên có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối có thể tiêu diệt họa bị quỷ, tự nhiên có thể giải quyết họa bị quỷ lại đi lấy, hoàn toàn không cần để ý tới chính mình, thậm chí không cần biểu hiện ra chân thực nhiệt tình thích lên mặt dạy đời hiệp nghĩa bộ dáng. Nhưng nhìn lên người điên tâm tư, chỉ sợ vừa bắt đầu tiểu đánh lấy để cho mình đi lấy chuyển luân đồ chủ ý khả năng duy nhất chính là hắn đối cái này chuyển luân đồ có điều cố kỵ. Nhưng rốt cuộc là cái gì cố kỵ? Lâm Nhược Hư hừ lạnh một tiếng, đem giấy vàng phụ lục dán tại phía trên. Đột nhiên, một cỗ âm u băng lãnh khí tức buộc phát ra. Nguyên bản yên tĩnh nằm ở nơi đó chuyển luân đồ càng là hãy còn hơi hơi rung động đứng dậy, ẩn ẩn từ trong truyền ra thê lương quỷ mị thanh âm. Quả nhiên, Lâm Nhược Hư không khỏi lui về sau một bước, lấp lóe không yên mà nhìn chằm chằm vào cái này chuyển luân đồ. Lê Tiên Điên một mực không có nói cho ta, cái này chuyển luân đồ có cổ quái. Hắn có thể là thật, nhưng có thể là chưa hề nói chọn. Hắn mặc dù chết, nhưng vẫn muốn hố ta một lần. Hắn đã không thể tin, thậm chí cái kia hộ tâm giáp nghe đồn đều là không đáng tin. Lúc đó hắn nhượng ta đi qua, cũng không phải là nghĩ muốn chuyển luân đồ, mà là thuần túy nhất địa nghĩ muốn ta. Chỉ sợ hắn có môn có thể thôn vệ người sống chữa trị thương thế thuật pháp. Ý niệm tới đây, hắn không khỏi có loại da đầu tê dại kinh dị cảm giác. May mà chính mình một mực thu giấy vàng phụ lục, nếu không trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Cũng may mà chính mình đối Lê Tên Điên đánh lên 10 phần cảnh giác. Đúng lúc này, giấy vàng trên bùa chú phủ văn nhất thời sáng rõ, theo phủ văn bộ phát sáng rực, bàng bạc âm khí từ trong tràn ra. Thê lương quỷ âm dần dần thấp xuống, rất nhanh liền biến mất không thấy. Yêu liên chuyển luân đồ đều trở về tĩnh mịch, an tĩnh đặt ở chỗ đó, tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng có dị động. Giấy vàng trên bùa chú phủ văn dấu vết lại phai nhạt không ít. Lâm Nhược Hư nhưng chậm chạp không có tới gần. Như thế nói đến, vật này mang ở trên người, rất là không rõ. Vô luận có phải hay không có liên quan hộ tâm giáp gì bảo, vật này không thể lại đặt ở trên thân, nếu không chết như thế nào đến cũng không biết. Đợi một hồi, xác định chuyển luân đồ không có dị dạng, Lâm Nhược Hư lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hoa quyển, từ cửa sổ nhảy vọt mà ra. Đêm khuya không người, mọi người từ lâu nằm ngủ. Hắn tìm quả chừng hai người ôm hết chi thô đại cây liễu, đem chuyển luân đồ chôn ở phía dưới. Vật này chẳng lành, thậm chí huyền ly bị họa bị quỷ ngầm chiếm đoạt, khả năng cũng cùng này có liên quan. Vì an toàn, hắn không thể để cho vật này tùy thân mang theo. Giấy vàng phù lục tuy có thể hộ thân, có thể cũng không phải là kế lâu dài, tạm thời trước chôn ở lần này, đợi ta tra được có liên quan chuyển luân đồ ghi chép, chờ đến thích hợp thời điểm lại đến lấy ra. Nơi đây hẻo lánh, ta lại vùi đến sâu như vậy, hẳn là không thể nào có người phát hiện. Lần nữa chôn lên đất khô, rời lên cây cỏ, xác định nhìn không ra gần đây đào móc qua dấu vết, Lâm Nhược Hư lúc này mới yên tâm rời đi. Qua thời gian thật dài, cách đó không xa góc ngõ lúc này mới dần hiện ra một bóng người. Hắn đi tới gốc cây liễu này phía trước, cúi đầu xuống, nhìn xem vừa rồi vừa mới che lại cây cỏ. đem chuyển luân đồ xử lý, Lâm Nhược Hư trong lòng tảng đá lớn cuối cùng để xuống. Đem giấy vàng phù lục giấu kỹ trong người, Lâm Nhược Hư lấy ra Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, tỉ mỉ nhìn một lượt, nhìn chằm chằm cái này sách công pháp có chút do dự. Huyền Ly nói mình tu luyện công pháp là Huyền Ngọc Tử Kinh, là một loại hại người lích ta áo cưới công pháp, một khi bị người phát hiện, liền sẽ bị người ngấp nghé. Là lấy hắn động cải tu công pháp suy nghĩ, mà bản này Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, nhưng là xuất từ Lê Tiên Điên, cái này khiến hắn có chút do dự. Dù sao vừa rồi tiểu bị Lê Tiên Điên hô qua, nếu không phải giấy vàng phù lục hộ thể, chính mình tiểu thần ngộ. Cải tu công pháp can hệ trọng đại, nếu như Lê Tiên Điên tại công pháp bên trong động tay chân, lấy nhãn lực của mình kình, tất nhiên là không nhìn ra. Có thể quyển công pháp này là từ Lê Tiên Điên trên thân tìm ra tới, cũng không thể cái này lão âm so với mình tùy thân mang theo cái động tay chân công pháp à. Trong lúc nhất thời thiên nhân giao chiến, do dự một hồi lâu, hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Lâm Nhược Hư hai chân ngồi xếp bằng, dựa theo trên sách nói tới bắt đầu tu luyện. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh không giống với Huyền Ngọc Kinh, đây là chính thống nhất đạo môn công pháp, giảng cứu thổ nạp vật khí, tâm ý không hư, cùng thiên địa tự nhiên hợp hai làm một. Theo thổ nạp dần dần quy về tự nhiên, Lâm Nhược Hư rõ ràng cảm giác đến quỷ khiếu bên trong oán khí lấy một loại tốc độ cực nhanh rút ra đi ra, tại tứ chi bách hải lưu chuyển một cái đại chu thiên về sau, hóa thành lạnh lẽo nghiệp lực tập trung nghe hoàn thiếu. Cái này tốc độ tu luyện, Huyền Ngọc Kinh căn bản không so được. Lâm Nhược Hư mừng thầm trong lòng, lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhược Hư thở dài một ngụm trọc khí, rút lui thổ nạp tu luyện. Chỉ là một đêm, quỷ khiếu bên trong oán khí đã bị luyện hóa ba thành, đánh giá lại có 3-4 ngày, hẳn là hóa sinh cảnh viên mãn. Tiếp xuống, ta liền cần tới chuẩn bị thực khí cảnh tấn giai. Lâm Nhược Hư bình tĩnh suy nghĩ, thực khí cảnh cần một phần quỷ giai quỷ vật tàn sát, ta cần sớm chuẩn bị. Trên tay của ta không có thích hợp, bất quá ta có thể đi tìm. Lão thôn trưởng mỗi lần tới trong trấn mua quỷ tiên tài liệu, như thế nói đến, cái này trong trấn hẳn là có giao dịch quỷ tiên vật phẩm thị trường. Cái này quỷ tiên thị trường ở nơi nào, ta cũng không biết, nhưng là ta có thể đi hỏi. Cho tới rốt cuộc đi nơi nào hỏi, ta đại khái sáng tỏ. Chương 51, bị trộm Lâm Nhược Hư cũng không có quen biết quỷ tiên, tại cái này Linh Tê trấn hai mắt đen thui. Nhưng hắn nhận thức một cái tất nhiên cùng quỷ tiên có giao tập người. An qua điểm tâm, hắn trực tiếp thẳng ra khách sạn, hướng về thôn trấn đầu tây tiệm thuốc đi tới. Ước chừng thời gian một nén nhang, hắn ngừng chân tại nhà này trước cửa tiệm thuốc, nhìn một chút phía trên sáng bóng sáng loáng bảng hiệu, đi vào. Gã sai vật đang cúi đầu bận bịu cắt thuốc, nghe tiếng có người đi vào, vẻ mặt tươi cười nâng lên đầu. Khách quan, thế nhưng là lấy thuốc. Thất Nguyệt Biện có sao? Lâm Nhược Hư hỏi. Gã sai vật toàn thân khẽ run lên, trong mắt không thể ức chế lóe qua một luồng hoảng hốt, cố tự chấn định nói, Thất Nguyệt Biện tự nhiên có, vật này quá quý giá, ta hiện tại tới thông bẩm trưởng quỹ, còn xin khách quan chờ một lát chốc lát. Nói xong, chính là khẩn trương nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mắt này, đợi đến Lâm Nhược Hư khẽ bước cẩm, gã sai vật trong lòng thở dài nhẹ nhõm, quay đầu tiến vào hậu đường. Một lát sau, xúc lấy chòm râu dê trưởng quỹ vén màn vải lên đi ra, sau lưng còn theo sát lấy tên kia gã sai vật. Khách quan là muốn Thất Nguyệt Biện sao? Mỗi lá 20 lượng. Khách quan cần bao nhiêu? Trưởng quỹ trong mắt chợt lóe, mở miệng dò hỏi. Cho ta lấy một gốc. Lâm Nhược Hư mặt không chút thay đổi nói. Nghe lời ấy, trưởng quỹ toàn thân chấn động, không nhịn được trên dưới đánh giá đến trước mặt cái này mặc lấy phổ thông thiếu niên. Thôn trấn trên có mấy chục vị quỷ tiên, hắn đều nhận thức, nhưng là trước mặt vị này xuất thủ xa xỉ lạ lẫm quỷ tiên, lại là xuất từ chỗ nào? Chẳng lẽ là bên trong dãy núi cái nào trong thôn tân sinh quỷ tiên? Lấy thảo dược, giao phó một cái bằng lá, Lâm Nhược Hư quay đầu đang muốn ly khai, đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì, dừng bước. Cái này bước chân dừng lại, cái kia gã sai vật không ngờ là toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn xem Lâm Nhược Hư. Lâm Nhược Hư kinh ngạc liếc qua gã sai vật, chợt lơ đến hỏi, "Đúng rồi, quên hỏi một thoáng, cái này trên trấn lá bùa phù bút ở nơi nào mua?" Thôn trấn phía nam có chỗ Chu thị tiệm quan tài, hắn bên kia có thể mua những này hao tài. Trưởng quỹ cười nói, "Đa tạ." Lâm Nhược Hư khẽ bước cẩm, liền đi ra tiệm thuốc. Vừa mới đi ra cửa, lỗ tai hơi động một chút, tiểu nghe đến bên trong yếu ớt tiếng mưa ơi. "Trưởng quỹ, làm ta sợ muốn chết. Vậy mà là một cái quỷ tiên. Có gì phải sợ, quỷ tiên đồng dạng là người, nếu không phải quỷ tiên đại nhân phù hộ, chúng ta sẽ có loại này ngày tốt." Nói thì nói như thế, "Trưởng quỹ, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ đêm đó có cái quỷ tiên mất khống chế? Nếu không phải mấy chục vị quỷ tiên trước tiên phát hiện dị thường cộng đồng xuất thủ, cũng không biết sẽ ủ thành dạng gì đại họa. Quỷ tiên thật là đáng sợ." Xuyệt. Trưởng quỹ đột nhiên hạ thấp giọng, tiếng bước chân dần dần tới gần, nô ra một cái đầu hướng ra phía ngoài cảnh giác nhìn quanh, nhìn đến Lâm Nhược Hư càng đi càng xa thân ảnh, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng để xuống. "Ngươi cái này khờ hàng, không nên nói chuyện đừng nói, nếu là bị so đo quỷ tiên đại nhân nghe tới, có ngươi khổ chịu." Trưởng quỹ đi trở về, hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt lênh tốt. Từ tiệm thuốc ly khai, Lâm Nhược Hư chân mày hơi nhíu lại. Nghe cái kia gã sai vặt lời nói, rõ ràng gần đây có cái Linh Tê trấn quỷ tiên mất khống chế, tạo thành không nhỏ nguy hại. Là lấy thôn trấn người đối quỷ tiên thái độ cực kỳ vi diệu, lại sợ lại kính. Nhưng là cái này Linh Khê trấn càng là có mấy chục vị quỷ tiên, quả thực nhượng trong lòng của hắn âm thầm liễu lưới. Xem như phạm vi ngàn dặm lớn nhất thành trấn, Linh Khê trấn trấn thủ một phương thực lực có thể nói là thập phần cường đại. Dựa theo trưởng quỹ cấp cho gợi ý, trên đường đi hỏi thăm mấy cái người bản địa, cuối cùng tìm đến nhà này Chu thị tiệm quan tài. Tựa như vì tránh né đám người, nhà này Chu thị tiệm quan tài tọa lạc tại ngõ hẻm chỗ sâu xó xỉnh bên trong, không lớn, đốt đàn hương. Vừa vào cửa Lâm Nhược Hư liền nghe đến cỗ này xông vào mũi đàn hương mùi vị. Tiệm quan tài bên trong 10 phần hắc ám, trước mặt liền thấy phía sau quầy lắc lư hai cái người giấy, tựa như đang ngó chừng nhập môn người, không biết có phải hay không bởi vì ánh sáng tối tăm nguyên nhân, bị hai cái này người giấy nhìn chằm chằm, Lâm Nhược Hư càng là có loại sống lưng lạnh lẽo kinh dị cảm giác. Hắn tả hữu nhìn xung quanh một thoáng, nơi đây càng là không người. Có người sao? Hắn hướng về trong hậu viện cao giọng hô. Có chuyện. Một đạo âm trầm giản mùa thanh âm dưới thân đột nhiên vang lên. Lâm Nhược Hư trong lòng đột nhiên nhảy một cái, chú mắt nhìn kỹ nửa ngày, lúc này mới chú ý tới cái này dưới quầy càng là ngồi một cái mặt mũi tràn đầy u ám mặc lấy áo liệm lão đầu, toàn thân âm khí quanh quẩn, thấy thế nào đều không giống như là cái người sống. Cái này cũng là quỷ tiên. Lâm Nhược Hư nhíu mắt, nếu không phải tận mắt thấy, hắn tuyệt không tin tưởng dưới mắt còn có người. Tại trong cảm nhận của hắn, lão đầu quanh thân âm khí quanh quẩn, ẩn ẩn tạo thành một loại huyền diệu trận thế, càng là đem cảm giác của mình triệt để che đậy. Chẳng lẽ lão nhân này còn là cái tu vi cao thâm quỷ tiên? Lâm Nhược Hư trong lòng hơi hơi run lên, trầm giọng hỏi, nghe nói nơi này có thể mua được quỷ tiên hao tài. Lão đầu khẽ bước cằm, khép mắt hỏi, người muốn cái gì? Quỷ giai quỷ vật tàn sát, người muốn loại nào? Lão đầu hỏi. Lâm Nhược Hư mí mắt khẽ run, bất động thanh sắc dò hỏi, có loại nào? Lúc này ta thủ hạ này vốn có một mị, lang yêu, chặt đầu quỷ, ngâm nước quỷ bốn loại, nếu như có chỉ định quỷ vật, ta có thể nhờ người giúp ngươi tìm tới, nhưng là các hạ cần khác giao một bút phí tổn. Lão đầu từ tốn nói, bốn loại quỷ vật. Lâm Nhược Hư khẽ bước cằm, ta có thể hay không nhìn xem? Lão đầu kỳ quái mắt liếc hắn, khẽ gật đầu, nói, có thể, nhưng là hiện tại những vật này không tại cửa hàng bên trong, ngày mai lại đến à, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Sau đó Lâm Nhược Hư mua sắm một chút chống không phụ lục, lúc này mới ly khai. Về đến khách sạn, hắn trực tiếp liền lên lầu, mở cửa phòng, một màn trước mắt nhất thời đem hắn kinh trụ. Chính thấy nguyên bản lúc đi còn rất tốt trong phòng một mảnh bừa bộn, đệm giường quần áo tán loạn trên mặt đất, hoàn toàn một bộ tao tạc bộ dáng. Lâm Nhược Hư hai bước cũng làm một bước đi vào phòng, hướng về đầu giường dưới giường khẽ đảo, nguyên bản giấu ở nơi này bao khỏa quả nhiên không cánh mà bay. Đáng chết. Hắn vừa sợ vừa giận, lửa giận lúc này liền bừng bừng dâng lên. Bao khỏa kia cũng không quý giá, bên trong chỉ có một ít phù lục cùng một chi phù bút, nhưng là nhượng hắn chân chính lo lắng thì là viên kia giáo úy lệnh bài. Trấn Âm Ti mánh khỏe thông thiên, nếu để cho Trấn Âm Ti biết cái này miếng giáo úy lệnh bài là từ trong tay mình chạy ra tới, như thế lên người điền chân chính nguyên nhân cái chết vô cùng có khả năng liền không cách nào che giấu. Mặc dù không biết Trấn Âm Ti đối một cái đã chết giáo úy quỷ tiên là thái độ gì, nhưng Lâm Nhược Hư không dám thử nghiệm. Một cái không quá, động một tí liền sẽ mất mạng. Bởi vì trong này viên kia giáo úy lệnh bài, hắn không dám đem việc này làm lớn, liền xem như ra tạp trộn, cũng chỉ có đánh nát hàm răng nuốt về trong bụng. Thậm chí tìm trưởng quỹ tới hỏi cho ra nhẽ cũng không dám. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Ta tổng cộng liền tới một ngày, tại sao lại ngày đầu tiên tự bị trộn? Lâm Nhược Hư ánh mắt lấp lóe bất định. Đây cũng quá đúng dịp a. Chương 52, Tà Dị Sơn Thủy Đồ. Lâm Nhược Hư nhíu mày suy nghĩ, đi tới Linh Tê trấn chẳng cảnh phảng phất giống như màn vải đồng dạng tại trong đầu nhanh chóng lướt qua. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn nghĩ tới cái kia đầu trấn nghị muốn đối trộm chính mình lại bị bắt lấy tên trộm. Là hắn sao? Hắn tả hữu đi dạo, nghĩ trước nghĩ lại, càng phát giác chính mình nhất định là bị cái kia người để mắt tới. Chẳng lẽ là ta hiện trường bắt lấy hắn, hắn giận liền tới trộm ta đồ vật. Suy nghĩ thời khắc, Lâm Nhược Hư trong mắt quang mang càng âm trầm băng lãnh. Ngược đây ngập trần chùi sát ý cái này sát ý dần dần nhộn nhạo lên, bất quá ngắn ngủi chốc lát, trước mặt tầm nhìn dần dần tối xuống, sắc mặt của hắn lộ ra dữ tợn đáng sợ. Một cô máu tanh hôi thối khí tức chấn động ra tới. Đúng lúc này, Thái Cực Ngọc đột nhiên bộc phát ra nhiệt độ nóng bỏng, cái kia nhiệt độ cao tựa như một đám lửa, đem cái kia che đậy ở phía trên vải bóc thiêu đốt ra, cũng là tại thiêu đốt lấy Lâm Nhược Hư ra thịt. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức nhượng Lâm Nhược Hư hồi phục trong nháy mắt đó thanh minh, chỉ là trong nháy mắt, hắn hữu kịp phản ứng dị thường của mình, lập tức đọc thẩm thành tâm quyết, chậm rãi đè xuống tâm dục. Qua một hồi lâu, hắn cuối cùng mở to mắt, chỉ là cái kia trên trán tràn đầy hoảng sợ mồ hôi lạnh. Nếu không phải Thái Cực Ngọc cảnh báo, ta hữu thật gặm nhấm mất khống chế. Mặc dù cái kia sát cháy tiểu quỷ đã bị ta luyện hóa, nhưng oán khí vẫn còn, ta tuyệt không thể để xuống cảnh giác. Quá bất cẩn. Hắn khuôn mặt nghiêm nghị, trong lòng chậm rãi suy nghĩ lấy, trong mắt càng thêm sáng tỏ. Ta đây là thế nào? Đến Linh Tê trấn liền buông lòng cảnh giác sao? Mặc dù trên trấn an toàn rất nhiều, nhưng người ở đây sinh địa không quen, ta vẫn còn muốn bảo trì đầy đủ cảnh giác. Như vậy trọng yếu lệnh bài, có thể yên tâm lưu tại khách sạn. Đây tuyệt đối không phải bình thường ta. Lâm Nhược Hương ngay lập tức phát hiện dị thường của mình. Dị vãng cái kia thận trọng chính mình đây, vì sao lại không có chú ý tới? Chờ chút. Lâm Nhược Hư đột nhiên giật mình, từ trong ngực lấy ra giấy vàng phụ lục, thình lình phát hiện phía trên phủ văn càng là lại phai nhạt rất nhiều. Chuyển luân đồ rõ ràng đã cất kỹ, vì cái gì giấy vàng phụ lục còn là sẽ xuất hiện loại này phủ văn trở thành nhạt tình huống? Không đúng, có quỷ vật xuống tay với ta. Lâm Nhược Hư cuối cùng phản ứng lại, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Có thể cải biến chính mình tiềm thức, thật là lợi hại quỷ vật. Nếu không phải giấy vàng phụ lục thay mình ngăn cản hơn phân nửa, chính mình chỉ sợ hiện tại đã chết. Thế nhưng là chính mình là lúc nào trúng chiêu, thật là đáng sợ. Chính mình vậy mà hoàn toàn không có chú ý tới, là chuyển luân đồ sao? Cho dù là tối hôm qua đem chuyển luân đồ giấu đi, chuyển luân đồ quỷ dị hiệu quả như cũ còn tại sao? Trong tiềm thức nhượng người xem nhẹ một ít chuyện sao? Lâm Nhược Hư vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hắn đột nhiên nghĩ đến Huyền Ly, xem như am hiểu sâu phụ lục chi đạo địa vị cao thượng đại tu hành giả, Huyền Ly nên là có không ít bảo hộ tâm thần bảo vật, vì sao lại bị một cái họa bị quỷ ngầm chiếm đoạt? Bản thân cái này chính là một vấn đề, cho nên Huyền Ly bị họa bị quỷ ngầm chiếm đoạt bản thân liền là không bình thường. Hắn trúng chuyển luân đồ quỷ thuật. Có lẽ ta từ đầu đến cuối một mực xem thường chuyển luân đồ. Lâm Nhược Hư ánh mắt lấp lóe, theo hắn lặng im suy nghĩ, vẻ mặt càng nguội lạnh. Chuyển luân đồ quỷ thuật có thể ảnh hưởng ta suy nghĩ, vật này quá nguy hiểm, không thể lưu. Bất quá trước đó, cái kia trộm ta đồ vật tên trộm không thể lưu. Lâm Nhược Hư nhếch miệng lên một vệt băng lãnh cười lạnh. Trong phòng, đồ vật gì? Hứa Lục tò mò vớt vớt khối này ngăm đen lệnh bài, chỉ là đáng tiếc hắn từ nhỏ ngang bướng, mỗi khi gặp học đường đi học tất nhiên trốn học, một năm học đường xuống tới, chữ lớn như cũ biết không được mấy cái, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ phía dưới một chữ. Cái gì âm? Phía trên này đây là chữ gì? Hắn gấp đến độ vào đầu bứt tai, hơn nửa ngày không nhận ra phía trên chữ là cái gì. Được rồi, đợi chút nữa tìm khúc trưởng quỹ hỗ trợ nhìn xem. Hứa Lục chuyển mắt nhìn phía cái kia một sấp phù lục cùng một cây phù bút, khuôn mặt mừng rỡ. Nay phù bút đáng giá không ít tiền, còn có cái này một sấp phù lục. Nghĩ đến đêm nay lại có thể đi sòng bạc đại sát tứ phương, hắn cao hứng dị thường. Đáng tiếc tên kia trên thân còn có vàng lá, ta cũng không có tìm được, khẳng định là tên kia tùy thân chứa. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút phẫn hận tự đủ. Thật sao? Còn có vàng lá. Một thanh âm lặng yên ở bên tai vang lên, như thanh phong xoa liễu, nhượng người lơ đễnh. Hứa Lục tựa như không có phát giác đến, ứng thanh trả lời, kia là đương nhiên, ta dám khẳng định đó chính là vàng lá. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên ngừng. Hắn còn nhớ trong phòng này chỉ có chính mình một người, cái kia rốt cuộc là ai tại nói chuyện với mình? Hắn đột nhiên toàn thân run lên, quay đầu nhìn đến một bên, một đầu bị hắc viêm bao khỏa bàn tay tại chính mình tầm mắt bên trong đột nhiên xuất hiện, bắt lại mặt của hắn. Hắc viêm giống như gặp phải mãnh liệt dầu, nhanh chóng tại từ trên mặt của hắn bắt đầu lan tràn ra. Bên miệng hai bên quai hàm cốt bị cái tay kia gắt gao nắm lấy, hắn căn bản là không có cách nói ra lời, toàn thân nỗ lực dãy rủa lấy, cổ họng bên trong toát ra một chuỗi trầm thấp tiếng ô ô, hắn nghĩ muốn tận lực tới đẩy ra cái tay kia, nhưng cái tay kia nhưng tựa như kìm sát, thủy chung là không nhúc nhích tí nào. Rất nhanh, Hứa Lục triệt để tại Lâm Nhược Hư thủ hạ hóa thành một luồng bụi bặm. Hắc viêm không chỉ có thể đốt diệt nhục thân, thậm chí liền cái kia một luồng hồn phách đều triệt để xóa bỏ. Lâm Nhược Hư cuối cùng yên lòng, không biết tự lượng sức mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem đồ vật cất kỹ, lặp đi lặp lại xác định không có cái gì bỏ sót về sau, cuối cùng ly khai. Hắn không có chút nào chú ý tới, một bên kia trên vách tường càng là thình lình treo lấy bộ kia quen thuộc tranh sơn thủy. Cái kia xếp bằng ở trên ngọn núi nam tử chẳng biết lúc nào đã mở mắt, quay đầu nhìn lấy họa bên ngoài, thật giống tại nhìn chăm chú họa ngoại nhân, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt treo đầy tươi cười đắc ý, chỉ là cái kia trong mắt rất lạnh, tựa như tháng một xương lạnh băng lãnh, khiến người không khỏi lạnh cả tim. Đúng lúc này, đậm đặc hắc ám triệt để che giấu tranh sơn thủy, phản phất một đầu thông hướng địa ngục lối vào, từ trong tỏa ra một loại dị thường khủng bố cùng đáng sợ. Một tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài, tựa như tại tận lực dãy rủa, dần dần, đầu, thân thể, cho đến toàn thân đều từ cái kia tranh sơn thủy bên trong chui ra. Mặc lấy vừa rồi y phục, thân hình thể hoàn toàn nhất trí, tiêu liền khoe miệng cái kia một điểm nốt rồi đều giống như lúc, phản phất trùng sinh đồng dạng, thình lình chính là Hứa Lục. Tại hắn triệt để ly khai tranh sơn thủy một khắc này, tranh sơn thủy lần nữa khôi phục như thường. Trùng sinh Hứa Lục mặt không biểu tình, phản phất mất đi nhân loại hết thảy tình cảm, băng lãnh chết lặng, như là từ địa vực bỏ ra ác quỷ. Hắn xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm tranh sơn thủy, đột nhiên thử nghiệm tính di chuyển bước chân. Tựa như không thích đứng thân hình này, hắn đi trên đường chậm rãi, tư thế dị thường khó chịu quá dị. Nhưng rất nhanh, hắn nắm giữ bí quyết, đi không gì sánh được tự nhiên, như người sống. Chỉ là cái kia khuôn mặt y nguyên cứng ngắc, băng lãnh. Hắn đi ngang qua một mặt sáng loáng gương đồng, nhưng mà trên gương đồng nhưng không có thân ảnh của hắn. Chương 53, trong nhà giam Lâm Nhược Hư nhìn lấy trước mắt mặt này giáo úy lệnh bài, tâm tư nhanh chóng lướt qua. Giáo úy lệnh bài suýt nữa bị trộm, cũng là nhượng hắn nhấc lên lòng cảnh giác. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là nổi một tia may mắn. May mà tùy thân mang theo giấy vàng phụ lục, nếu không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Chỉ là cái này giáo úy lệnh bài tuyệt không thể lưu lại. Lâm Nhược Hư trong lòng hơi chấn động một chút, lập tức thôi động nghiệp lực, trên bàn tay giấy lên hắc viêm, ý đồ đem giáo úy lệnh bài hòa tan. Thời gian thoáng qua tức thì, rất nhanh hắn cảm giác được giáo úy lệnh bài dị thường. Cũng không biết cái này giáo úy lệnh bài là dùng cái gì kim loại chế tạo, càng là hoàn toàn đối hắc viêm nhiệt độ nóng rực bỏ qua. Đã không cách nào hòa tan, vậy liền chỉ có đem lệnh bài này ném đến không người biết địa phương. Lâm Nhược Hư khuôn mặt tâm trầm, đi ra cửa phòng, thừa lúc bốn bề vắng lặng, đem lệnh bài ném vào khách sạn hậu viện giếng cổ. Chuyện này kết thúc, hắn xoay người chính là đi tới cây kia đại cây liễu. Mặc dù cái này chuyển luân đồ sự tình liên quan có thể trực chỉ quỷ tiên đại đạo hộ tâm giáp, nhưng là lúc này, trong lòng của hắn cũng chỉ có một cái ý nghĩ. Chuyển luân đồ không thể lưu lại. Vật này đã từng rơi xuống Huyền Ly trên tay, Huyền Ly vô cùng có khả năng chính là đang nghiên cứu chuyển luân đồ lúc, bị hắn chuyển luân đồ quỷ dị thừa cơ mà bảo, lúc này mới bị ngầm chiếm đoạt mất khống chế. Huyền Ly là đạo môn phù lão, tu vi cao thâm, liền hắn đều không có cảm giác trúng chiêu, chính mình lại có cái gì lực lượng dám ngấp nghé kiện kia hộ tâm giáp. Cho nên cái này tà bật, tất nhiên muốn hủy đi. Hắn đi tới cây kia dưới cây liễu lớn, nhìn đến cái kia đã bị đào mở hố sâu, trong đó không có vật gì, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Chuyển luân đồ không còn, bị ngươi tìm đến. Đột nhiên, trong lòng của hắn lóe ra một đạo hoang đường ý nghĩ. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là một con chuột, bị cái này chuyển luân đồ tùy ý kích thích. Cái loại cảm giác này, thật giống như chuyển luân đồ có ý thức đồng dạng. Nó có thể ảnh hưởng người tiềm thức, để cho mình dần dần buông lòng cảnh giác. Chẳng lẽ nó chính là dùng loại biện pháp này, nhượng người đem nó mang đi? Lâm Nhược Hư vẻ mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Chuyển luân đồ quá mức tà dị, cùng với nói nó là tiên nhân thủ bút, không bằng nói đây là một đầu có tư tưởng quỷ vật. Mặc dù không biết chuyển luân đồ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn trong lòng đã là ẩn ẩn có loại linh cảm không lành. Như thật như chính mình suy đoán như vậy, lấy chuyển luân đồ tà dị vào linh tê trấn, không khác cá vào biển rộng, lại muốn tìm kiếm trở về, căn bản chính là mò kim đáy biển. Sau đó cái này linh tê chấn nhất định có đại biến. Hắn mặt âm trầm, âm thầm suy nghĩ. Trước đó ta phải nghĩ biện pháp ly khai. Chuyển luân đồ quỷ thuật đến nay còn tại ảnh hưởng ta tiềm thức, cái này rất nguy hiểm, ta hiện tại tạm thời không cách nào ly khai, nếu không vô cùng có khả năng chết trên đường. Thậm chí liền sắp đến tiến giai cũng muốn hướng sau trì hoãn, chỉ có chờ cái này tà dị ảnh hưởng triệt để tiêu trừ. Chuyển luân đồ đã không tại trên người của ta, cái này quỷ thuật quỷ dị tất nhiên sẽ không kéo dài, lại có giấy bảng phù lục hộ ta thân, qua chút thời gian tất nhiên liền sẽ khôi phục như thường. Khoảng thời gian này, liền trước lấy giấy bút ghi chép, tuyệt không thể lại bị tiềm thức thao túng. Thật sâu như mày, Lâm Nhược Hư chỉ có bất đắc dĩ rời đi. Tối tăm nhà giam bên trong, liên tục không ngừng tràn đầy phạm nhân hoảng hốt tiếng kêu rên. Đại nhân, ta không nên ở chỗ này ở lại. Nơi đây náo quỷ, cứu mạng a. Đại nhân, ta hôm qua còn cùng hắn nói chuyện qua, hiện tại cứ như vậy, ta sẽ hay không đêm nay cũng giống như hắn. Nhâm đại nhân, ăn người a, ăn người a. Lúc này, cái này nhà giam bên trong một tòa phòng giam bị một đám quan binh giơ lấy bó đuốc cho bao bọc vây quanh, như lâm đại địch. Lý Chính Nhậm Lâm một mặt âm trầm xuyên qua dài rằng giặc nhà giam hành lang, tại một vị bổ khoái dẫn đầu xuống nhanh chóng đến tới trước phòng giam. Mượn nhờ bó đuốc cảm đạm hỏa quang, Nhậm Lâm thấy được trong phòng giam trải rộng máu tươi, còn có cái kia chỉnh tề dựa vào tường bày tại chỗ đó rất nhiều sâm bạch cốt cách, không biết là thế nào làm, những này xương cốt bên trên da thịt huyết nhục hết thảy bị loại bỏ 10 phần sạch sẽ. Máu tươi dọc theo cốt cách nhỏ xuống tại trên đất. Mấy con chuột chính nằm ở hang chuột bên cạnh, chít chít uống vào máu tươi. Quả thực giống như tu la luyện ngục chẳng cảnh. T. Dù là Nhậm Lâm kiến thức rộng rãi, thấy này chẳng cảnh cũng là sắc mặt tái nhợt, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên lặng chỉ chốc lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa nhà giam cai tù, chính là dạng này. Người đâu? Chúng ta phát hiện thời điểm chính là dạng này cái kia cai tù không lưng, do dự một chút, lại nhỏ giọng nói ra, bọn hắn bí mật đều nói, là quỷ vật hại người. Hừ. Thôn trấn trên tọa trấn lấy mấy chục vị quỷ tiên, lại có pháp khí giám thị, nếu có quỷ vật, pháp khí tất nhiên đã sớm cảnh báo. Nhậm Lâm lạnh lùng nói, dù cho là quỷ vật vào thôn trấn trên có mấy chục vị quỷ tiên, hoàn toàn không cần lo lắng. Chớ có bị đám này tiện phạm cho quấy rầy. Lại nói, trước mặt chàng cảnh không bài trừ phạm nhân vượt ngục độ khả thi, người chết là người phương nào? Trước đó vài ngày bắt đến hải tặc Trịnh Câu Phong, chuẩn bị qua 2 ngày đưa đến phủ thành. Đưa tới phủ thành. Nhậm Lâm hơi hơi nheo mắt lại, một đạo ánh mắt như là lợi kiếm chiếu sáng rạng rỡ. Còn có đại nhân, cái này trong nhà giam chúng ta đều tìm toàn bộ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể đào tẩu địa phương, lại thêm ra nhiều như vậy máu, còn có những này kinh khủng bạch cốt, chúng ta hoài nghi chính là người chết, cũng phải tìm đến thi thể, nhưng có người chứng kiến. Nhậm Lâm đột nhiên ngắt lời nói, không người nhìn đến. Hai tù bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phế vật, xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi vậy mà toàn quyền không biết. Nhậm Lâm cả giận nói, Mặc khoái thủ. Tại một vị mặt chữ quốc bổ đầu vượt ra khỏi mọi người, đột nhiên ôm quyền, chuyện này toàn quyền giao cho ngươi, nhất định phải tra ra đến tột cùng ra tới, nếu như cần điều quỷ tiên, mở miệng là được. Vâng. Hết thảy bổ khoái hơi hơi quay đầu, đầu mặc dù túi thấp, ánh mắt lại hơi hơi bước sang một bên, thẳng tắp tới nhìn chằm chằm cái kia mặt chữ quốc bổ đầu, tại cái kia lấp lóe bất định bó đuốc chiếu rọi, là chúng sinh muôn màu. Nhậm Lâm nhìn chằm chằm cái kia như huyết đục đồ trận trong phòng giam, kinh ngạc mẩn ra, trầm mặc không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 54, khôi hổ lục thức hôm sau, Lâm Nhược Hư sáng sớm liền hướng Chu thị tiệm quan tài đi tới. Còn chưa đi vào cửa hàng, Lâm Nhược Hư mơ hồ nghe đến bên trong vang lên thiếu niên thanh âm lạnh lùng. Bộ kia thuật pháp giúp ta tìm đến, ta tất nhiên có nặng chủ. Yên tâm chính là, chỉ cần tiền thù lao đầy đủ, liền xem như đại trấn nước chùa tu la trấn ác quyển, ta cũng có thể tìm tới. Đứng tại cửa ra vào do dự một chút, Lâm Nhược Hư còn là đi vào. Đứng tại lao đầu trước mặt là một cái mi tóc bạc trắng thiếu niên, khuôn mặt trẻ tuổi, quanh thân nhộn nhạo cự người xa ngàn dặm băng lãnh, nhìn chút liền không phải tốt chung đụng người. Lâm Nhược Hư đi vào lúc hai người trò chuyện vừa vặn kết thúc, thiếu niên hơi hơi liếc qua Lâm Nhược Hư, chợt trực tiếp đi thẳng ra cửa. Hắn cũng là quỷ tiên. Lâm Nhược Hư thầm nghĩ trong lòng. Lao đầu chậm rãi dọn dẹp đồ vật, tiện tay chỉ hậu đường, nói ra, ngươi đồ vật liền tại phía sau, chính mình đi vào đi. Lâm Nhược Hư khẽ gật đầu, vén màn vải lên đi vào. Chính thấy hậu viện dưới mái hiên chỉnh tề bày đặt 4 cái khắc ấn phủ văn hũ cho cốt, dù cho là cách chi rất xa, đều có thể cảm thụ đến trong đó khủng bố âm u. Ngươi chính là muốn nhìn hàng khách nhân. Giòn tan lời nói đột nhiên vang lên, Lâm Nhược Hư lúc này mới chú ý hậu viện trong phòng đi ra một cái 5-6 tuổi tiểu đậu đinh, một đôi đen tui đôi mắt to sáng ngời tò mò đánh giá chính mình. Nếu như ngươi nói là cái này 4 phần quỷ vật tàn sát, hẳn là ta. Lâm Nhược Hư khẽ bước cằm. Tiểu đậu đinh đi tới, đặt mông ngồi ở dưới mái hiên bày đặt ghế bành bên trên, hai cái chân qua lại lắc lư, thanh âm theo chuyển tới, đã như vậy, vậy liền đến xem hàng a. Nhìn xem tiểu đậu đinh ông cụ non bộ dáng, Lâm Nhược Hư không khỏi hơi sững sờ. Hắn bước đi lên phía trước, từng cái dò xét lên. Tiểu đậu đinh đối Lâm Nhược Hư cái này một loạt động tác rất là hiếu kỳ, nhưng không có mở miệng quấy rầy. Những này hũ cho cốt đều là giống như lúc, lại là dùng phù đạo phong cấm, nửa phần quỷ vật ngầm chiếm đoạt cũng không thể đi ra. Đại đa số quỷ tiên đều là trực tiếp chọn lựa quỷ vật tàn sát chủ loại, cực ít có người muốn vật thật chọn lựa. Cái kia trước mặt cái này quỷ tiên đang chọn cái gì? Nghe nói Long Châu vài ngày trước truyền ra cái thích tướng học thuyết, nói là quỷ vật tàn sát cùng quỷ tiên trong lúc có thích tướng tính, cả hai thích tướng tính cao, tương đối ngầm chiếm đoạt mất khống chế phong hiểm liền sẽ nhỏ. Chẳng lẽ trước mặt đây là thích tướng học thuyết túng tụt? Rất nhanh, Lâm Nhược Hư liền từ 4 cái hũ cho cốt bên trong chọn lựa ra thái cực ngọc cảnh báo yếu nhất cái kia. chỉ là thái cực ngọc vẫn là ấm áp, hiển nhiên còn có chút nhỏ nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn còn là ôm lấy cái kia hũ cho cốt, nhìn phía tiểu đậu đinh. "Yêu cái này a?" Tiểu đậu đinh khẽ gật đầu, thiện ý nhắc nhở, trong này chính là quỷ chết chìm, mặc dù chỉ là quỷ vật tàn sát, nhưng vẫn là phải cẩn thận bên trong quỷ vật ngầm chiếm đoạt. Phần này quỷ chết chìm quỷ vật tàn sát, 80 lượng là được rồi. May mà trước đó vài ngày từ Lê Tên Điên trên thân tìm ra tới một chút bằng lá, nếu không chính mình liền cái tấn giai tiền đều không đủ. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, Lâm Nhược Hư thanh toán bạc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên dò hỏi, vừa rồi tại cửa ra vào nhìn thấy có người dự định thuật pháp, chẳng lẽ các ngươi nơi đây còn có thuật pháp bán sao? Chỉ cần có tiền, cái gì mua không được? Chính là pháp khí, chúng ta nơi đây đồng dạng có để bán. Tiểu Đậu Đinh mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Pháp khí? Lâm Nhược Hư chấn động trong lòng, liền vội vàng hỏi, hiện tại nhưng có sẵn thuật pháp? Trên đường đi từ Trường Ninh thôn đến đây, hắn hết sức rõ ràng chính mình thiếu hụt, đó chính là thực lực hơi thấp, vô luận là đối mặt Lao thôn trưởng còn là Lý Đại Hổ, đều có đánh cược vận khí thành phần, tiêu liền đối mặt Lê Tiên Điên, đều chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Khôi tinh thích đấu chỉ là một chiêu giết quỷ thuật, lấy chính mình phỏng đoán ra Lão thôn trưởng tính tình cẩn thận, chiêu này giết quỷ thuật thậm chí cũng có khả năng chịu đến qua đơn giản hóa. Thuật pháp là tiền bối quỷ tiên nhóm lĩnh hội quỷ thuật tâm đắc thần diệu chi thuật, không giống với quỷ thuật, đây là quỷ tiên nhóm chân chính có thể thông qua học tập lấy được thần thông. Có chút cực thần diệu thuật pháp, thậm chí so quỷ thuật càng thêm cường đại. Trọng yếu nhất chính là tu luyện thuật pháp cũng không có lo lắng tính mạng, mà tu được quỷ thuật tắc vô cùng có khả năng bị quỷ vật ngầm chiếm đoạt, cho nên thường thường thuật pháp rất là chân quý. Tiểu Đậu Đinh híp mắt hỏi, ngươi muốn loại nào thuật pháp? Cửa ra vào lão giả đã có thể yên lòng nhượng cái này Tiểu Đậu Đinh tiếp đại chính mình, hiển nhiên đối Tiểu Đậu Đinh hết sức yên tâm. Lâm Nhược Hư tâm tư xoay nhanh, trầm giọng nói ra, có thể nhanh chóng tăng cường thực lực thuật pháp. Nghe lời ấy, Tiểu Đậu Đinh lập tức mặt mày hớn hở, nói ra, vừa vặn ngươi tới được xảo, bên tay ta vừa vặn có như vậy một phần thích hợp thuật pháp, cái này thuật pháp uy lực cực cao, không chỉ là đối mặt quỷ vật, liền xem như cùng quỷ tiên tranh đấu, đều là cực tốt. Chỉ là bộ này thuật pháp tu luyện cực kỳ đau khổ. Bao nhiêu tiền? Lâm Nhược Hư trực tiếp cắt ngang Tiểu Đậu Đinh lời nói kế tiếp, trầm giọng hỏi. Không cần tiền. Tiểu Đậu Đinh cười hắc hắc nói. Lâm Nhược Hư sắc mặt trầm xuống. Biết rõ nhân tính hắn biết không cần tiền thường thường cũng là quý nhất, trên trời căn bản không thể nào rớt đĩa bánh. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nay thuật pháp ngươi trước mang về tu luyện, yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi, đợi ngươi luyện thành lại tới, ta sẽ nói cho ngươi biết cần làm cái gì. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi có làm hay không là ngươi sự tình, cũng không có người sẽ ép buộc ngươi. Lâm Nhược Hư lông mày khẽ động, còn có loại chuyện tốt này. Hắn luôn cảm thấy đây là cái hố, chờ đợi mình nhảy xuống. Nhưng là qua cái thôn này, nhưng là lại khó lấy được thuật pháp. Chần chờ chốc lát, hắn cuối cùng nhẹ gật đầu. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đã Tiểu Đậu Đinh dám như thế nói, chính mình vì sao không dám học đây? Tiểu Đậu Đinh tựa như yên lòng, thở dài nhẹ nhõm, từ trong ngực lấy ra một quyển sách bìa trắng, đặt ở Lâm Nhược Hư trước mặt. Nhìn xem bìa mấy chữ, Lâm Nhược Hư hơi sững sờ. Khôi hổ lục thức. Tiếp lấy bản này thuật pháp, Lâm Nhược Hư bắt đầu thô sơ giản lược lật qua lật lại lên. Chỉ nghe Tiểu Đậu Đinh hãy còn nói ra, này thuật cương mãnh dị thường, lấy thân hóa hổ, luyện tới đại thành, xuất thủ lúc có chảnh quỷ làm bạn, là số một luyện thể thuật pháp. Luyện này thuật pháp, cần rối loạn toàn bộ cổ sống đại long, lần nữa định hình, nơi đây quá trình, đau đớn khó nhịn. Rối loạn toàn bộ cổ sống đại long. Lâm Nhược Hư bưng lấy thư tịch tay đột nhiên run lên, suýt nữa rớt xuống đất. Chỉ là nghe lấy, chính là rút gân đổi tủy đau đớn. Còn muốn luyện sao? Khó trách loại này số một tiện nghi sẽ đến phiên chính mình. Chắc hẳn bộ này thuật pháp gác lại trong tay cực lâu dài, nhưng hết thảy quỷ tiên đều bị bộ này thuật pháp như tự ngược đau đớn tu luyện phương thức sợ lui, cho nên chậm chạp không có xuất thủ sao? Lâm Nhược Hư do dự một chút, vẻ mặt chợt trở nên trầm ngưng. Có thể. Nhìn thấy Lâm Nhược Hư như thế biểu lộ, Tiểu Đậu Đinh ha ha cười nói, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Cái này sống lưng thắt thiết, mang tới kết quả là thân thể thành thạo điêu luyện, thân hình như hổ ma, càng thêm nhanh nhẹn. Tóm lại, cái này khôi hổ lục thức, xa so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm. Chương 55, nhân tâm so quỷ còn sâu. Trong gian phòng, bóng đêm âm trầm, ánh trăng như lưới. Cửa sổ đóng chặt. Lâm Nhược Hư thấp nằm trên đất, tứ chi có chút cong lên, chống lấy thân thể, phần eo có chút nô lên, toàn bộ tư thế tựa như một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ đồng dạng. Theo hô hấp, cái kia lồng ngực có nhịp điệu trên dưới phập phồng, trong cả căn phòng vang lên vụ vụ có chút phong thanh. Chỉ là thật đơn giản một cái tư thế, nhưng điều động toàn bộ thân hình toàn bộ khí lực, cảm thụ theo hô hấp điều thuận, cái kia cuộc sống chính chậm rãi sai động mà khiến kịch liệt đau nhức, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà nhỏ xuống trên mặt đất. Xuyệt, xuyệt, xuyệt. Cuối cùng, hắn không thể kiên trì được nữa, chống lấy thân thể cánh tay đột nhiên mềm nhũn, lạch cạch một thoáng rơi xuống đất. Hắn không có lập tức ngồi dậy, mà là trực tiếp nằm trên mặt đất, vẻ mặt trắng bệch, thở không ra hơi, cái kia trong mắt tràn ngập thật sâu sợ hãi. Đau nhức, quá đau. Loại này mượn hổ hơi thở chậm rãi điều chỉnh cổ sống phương thức có thể cũng không phải là nước ấm nấu hết xanh, 33 đầu cổ sống có chút sai động, thời khắc nương theo đau đớn, cơ hồ muốn đem Lâm Nhược Hư đau nhức ngất đi. Khó trách Tiểu Đậu Đinh nhìn mình ánh mắt quá dị, chẳng lẽ là cảm thấy mình nhất định sẽ nửa đường rút lui. Lâm Nhược Hư khỏe miệng hơi dâng, mặt tái nhợt bên trên đột ngột lóe ra một vệt nụ cười chế nhạo. Gần như không sinh cơ Trường Ninh thôn chính mình cũng có thể trốn ra được, những này lại coi là cái gì? Lại đến. Nghỉ tạm chốc lát, hắn lần nữa bò dậy, bắt đầu tự ngược thức tu luyện. Cái gì? Người đem khôi hổ lục thức cho hắn? Lão giả vù thoáng cái ngồi dậy, không còn ngày thường bình thản, trừng hai mắt, thẳng thốt mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Đậu Đinh. Tiểu Đậu Đinh đứng tại trên ghế đầu, trong tay nắm lấy một chi cổ pháp phù bút, chính nghiêm túc cho một cái người giấy điểm con mắt, thuận miệng trả lời, bất quá là một chiêu thuật pháp mà thôi, cho tự cho. Nghe lời ấy, lão giả càng là nóng nảy, vội vàng đứng lên, vội vàng chạy tới tiểu đậu đinh trước mặt, nhỏ giọng nói ra, lão tổ tông, ta lão tổ tông à, đây chính là khôi hổ lục tức, mặc dù thiếu xuống nửa huyết, nhưng như cũng là lý gia cao thâm thuật pháp, chính chúng ta người đều còn không có học, ngươi tiểu giao cho cái ngoại nhân. Tiểu đậu đinh điểm tại một nửa phù bút đột nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn liếc qua lão giả, cười lạnh nói, cao thâm thuật pháp, ngươi cũng biết là cao thâm thuật pháp. Sách này ta đều mượn trở về nửa tuần, cũng không thấy các ngươi ai có cái này nghị lực tu luyện, từng cái bỏ dở nửa chừng, thật tốt cơ duyên đặt ở trước mặt, cũng không thấy các ngươi có ai nắm chắc, chẳng lẽ còn nhượng lý ra chê cười. Nếu như cái này một thân một mình tiểu oa nhi có sở thành, ta nhìn ngươi cái này nét mặt dán mua để ở nơi đâu. Nhìn đến lao tổ tông bộ này thần tình lạnh như băng, lão giả nhất thời bị dọa đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, túi đầu không còn dám nói nhiều. Nhìn xem lão giả cái này câm như hến thần sắc, tiểu đậu đinh thở dài, sáng ngời đen thui trong mắt có chút tối tăm, thấp giọng nói ra, chúng ta Dương gia hiện nay càng ngày càng không kịp lý ra, hắn lý ra thiếu niên từ nhỏ bắt đầu mở lòng tích, dòng dã 10 cái nóng lạnh tuyết nguyệt, không biết ngậm bao nhiêu đắng, mới có thể luyện thành khôi hổ lục thức như vậy mạnh mẽ thuật pháp. Bởi vì bộ này thuật pháp, gen luyện ý chí, hắn lý ra thế hệ trẻ tuổi tầng tầng lớp lớp, mỗi đời tất có quỷ tiên xuất thế, nếu mà so sánh, chúng ta Dương gia thực sự là không đủ nhìn, khiến ta Dương gia hiện nay chỉ còn lại chúng ta mấy cái này kéo dài hơi tàn lao ra này. Nhưng là, chỉ cần ta không chết, lý gia nghĩ muốn thay thế ta Dương gia, cũng nên bị khiêng rơi mấy khối hầm răng. Không phải liền là khôi hổ lục tức sao? Buồn ra người tìm không thấy, vậy liền tìm ngoại gia người. Hôm nay thiếu niên kia chính là bắt đầu Dương Vân Chiến. Tiểu đậu đinh thanh âm đột nhiên mãnh liệt, thanh thúy trẻ thơ trong thanh âm tràn đầy nghiêm chỉnh. Lão giả thân thể siết chặt, chợt liền bên tai liền truyền đến tràn ngập nghiêm nghị sát ý thanh âm. Ngươi cho ta nhìn chằm chằm, như thiếu niên kia không có luyện thành khôi hổ lục tức, liền giết hắn cho ta, thu hồi thuật pháp điện tịch. Vâng. Lão giả trầm giọng trả lời. Tiểu đậu đinh nắm lấy phù bút, tại người giấy trên mặt vẽ lên con mắt. Cơ hồ là vẽ lên con mắt một khắc này, một cỗ quỷ dị đáng sợ khí tức đột nhiên tại người giấy trên thân tụ tập kéo lên tới đỉnh điểm lúc nhưng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiểu đậu đinh không chút phật lòng, trên dưới quan sát một chút, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau này, ngươi tiểu kêu đinh 82A. Mặt kia bảng sâm bạch người giấy lặng yên núp nhích một chút, kèn kẹt chậm rãi cúi đầu, đối mặt với tiểu đậu đinh, tựa như đang nhìn trước mặt này từng cái đầu không lớn chủ nhân. Quỷ dị. Âm u. Một bên, trơ mắt nhìn xem người giấy trên thân biểu hiện các loại tà dị, lão giả khuôn mặt chưa biến, tiết hầu có chút núp nhích, nuốt xuống một miếng nước bọt. Sau lưng, nhưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Sau đó mấy ngày, Lâm Nhược Hư hoàn toàn là lâm vào địa ngục, thống khổ thời khắc nương theo lấy hắn. Sai động cuộc sống đại long khiến hậu quả là tùy thời tùy chỗ đau khổ, cái kia thống khổ không chỉ là trong tu luyện, tiêu liền không tu luyện lúc, cũng là đau đến không cách nào hành động, thậm chí ăn cơm đi ngủ đều chịu ảnh hưởng. Mỗi ngày gần như là đau đến ăn không ngon, qua loa vùi hai ngụm vào bụng, tự lập tức lần nữa vùi vào trong tu luyện. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mau chóng kết thúc cái này sai động cuộc sống đại long thống khổ. Cũng không phải là từ bỏ, mà là kiên trì. Quỷ dị như vậy lại thế, không người nào có thể thờ phụng, không người nào có thể dựa vào, chỉ có tự thân mới là hoành hành tại thế không hai chi đạo. Cho nên trước mặt thuật này pháp, vô luận như thế nào đều phải luyện, mà lại luyện thành. Như thế tình huống một mực kéo dài đến ngày thứ 9, hắn lúc này mới cảm thụ đến cái kia thống khổ bắt đầu dần dần sút giảm. Ngày thứ 10, hắn cảm thụ đến thống khổ hoàn toàn biến mất, hành động lúc khôi phục như thường lại không bất luận cái gì đau khổ. Mà càng thêm rõ ràng là, hắn cảm giác đến thân hình của mình dị thường linh hoạt, một số thời khắc thậm chí không thể xưng là người. Hắn biết, ý vị này một chuyện. Khôi hổ lục tức, hắn nhập môn. Dòng dã 10 ngày thời gian, hắn không biết chuyện luân đổ đối với mình thi triển thêm quỷ dị phải trang biến mất, nhưng thông qua 2 ngày này quan sát, giấy vàng phù lục phù văn trở thành nhạt xu thế đã càng ngày càng rõ ràng, loại trừ chuyển luân đồ quỷ dị rất rõ ràng đã chuẩn bị kết thúc. Cái gì cùng tiểu đậu đinh ước định, hắn từ đầu đến cuối đều không chuẩn bị thực hiện, trên trời căn bản không thể nào rớt đĩa bánh, thế gian này nhân tâm trượt tựa như quỷ, người so quỷ còn không đáng tin. Mặc dù không biết tiểu đậu đinh trong lòng rốt cuộc là đánh đến là tính toán gì, ngoài miệng lại nói là phá trời, Lâm Nhược Hư thủy chung là chính chữ không tin. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, người so quỷ càng đáng sợ. Lại thêm cái này linh tê trấn bên trong cất dấu chuyển luân đồ, cái này một mực là trong lòng của hắn lũ cục. Hắn luôn có cảm giác chuyển luân đồ không thể nào đơn giản như vậy liền trầm nặng xuống dưới, nó cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lần nữa hiện thân, họa loạn linh tê. Lấy chuyển luân đồ có thể ngầm chiếm đoạt huyền ly tà dị, cái này linh tê chấn liền xem như mấy chục tên quỷ tiên cũng không nhất định chống đỡ được. Cho nên lúc này hắn đã không lo được chuyển luân đồ quỷ dị, hắn muốn hiện tại tiểu tiến giai, sau đó rời đi nơi thị phi này. Chương 56, thần giai phù phù. Ý thức cảm đạm bên trong, hắn nghe đến một đạo vào nước trầm đục. Bên hai ông tác hưởng, chợt chính là rơi vào vĩnh cửu tĩnh mịch. Quanh thân rét lạnh sự lạnh leo thấu xương cuối cùng nhượng hắn tỉnh táo lại. Nước hung hăng địa rót vào xoang mũi, hắn mới hé miệng, nước tiểu rót vào miệng, đội vàng ngừng thở đóng chặt miệng. Hắn đột nhiên mở to mắt, trước mắt là đục ngầu một mảnh, mơ hồ không thể gặp tối tăm. Đây là nơi nào? Ta vì sao lại dưới đáy nước? Lâm Nhược Hư cuối cùng luôn cũng tới, đang chuẩn bị hoạt động tay chân, lại phát hiện tay chân chẳng biết lúc nào không ngờ nhiên bị gắt gao trói chặt. Chìm sông. Trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ tuyệt vọng khí tức nhộn nhạo lên. Trong lồng ngực không khí càng ngày càng thiếu thốn, dù cho là hắn, cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Từ từ, sắc mặt của hắn kìm nén đến đỏ bừng, chống ngực tựa như nổi trống, trước mặt ẩn ẩn có kim tinh lấp lóe. Hắn không chống được bao lâu, chậm rãi hắn cảm giác cũng không khống chế mình được nữa, không khỏi hé miệng, đại lượng nước cuối cùng ngược dòng rót vào miệng mũi. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác chính mình chậm rãi thoát khỏi dây thừng ràng buộc, có thể tự do hoạt động. Hắn đứng người lên, cúi đầu xuống, nhìn xem cái này nằm tại đáy sông yên lặng thân hình, khuôn mặt vô hỉ vô nộ. Hắn không cách nào ly khai quá xa, hắn chỉ có thể an tĩnh nán lại nơi đây, nhìn xem đạo này thân thể của mình chìm ở đáy sông, lồi ra trong mắt, toàn thân sương mù, vô số gọi không ra tên thủy trùng từ chính mình thân thể trong miệng mũi chui tới chui lui. Loại kia âm u, quả thực so nhìn tận mắt chính mình tử vong càng thêm khủng bố. Chậm rãi, theo nhục thân của mình bị ngâm đến trắng bệnh phát trướng lên, thơm ngọt con mồi cuối cùng dẫn tới cá nhỏ con cua, bọn chúng bắt đầu nuốt chửng nhục thân, bò vào trong bụng. Ta cứ như vậy chết sao? Lâm Nhược Hư nhìn xem cái này khủng bố dày vò một màn, tín niệm trong lòng cuối cùng phát sinh một tia dao động. Cái này chính là ta một đời kết thúc sao? Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình hơi mở hai tay, khuôn mặt mở mịt. Cho nên ta cũng thành quỷ vật sao? Liên tại hắn do dự thời điểm, một đạo nóng rực đột nhiên từ ngực chuyển tới. Trong nháy mắt đem ý thức bắt đầu lâm vào ảm đạm, Lâm Nhược Hư giật mình tỉnh lại. Trải rộng sương mù trong ký ức đột nhiên hiện ra một chiếc minh hỏa, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Giống như đã từng quen biết ảo giác từ đáy lòng đột nhiên hiện hiện. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Không, ta tại Tấn Giai. Ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, cái kia trước mặt bao trùm một luồng hơi khói dần dần tan đi, trong mắt trở nên càng thêm sáng tỏ lên. Theo ý thức của hắn vững chắc, cái kia nguyên bản trở ngại trước mắt hư ảo cuối cùng bắt đầu dần dần rút đi. Cái kia cá, cái kia cua, thi thể kia, thậm chí cái kia nước, tất cả đều biến mất. Ý thức triệt để trở về. Lâm Nhược Hư mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, hắn đâu còn không biết mình đã tại quỷ môn quan đi một lần. Tiểu kém một chút, chính mình tiểu bị quỷ chết chìm ngầm chiếm đoạt. May mà Thái Cực Ngọc thời khắc mấu chốt cảnh báo. Mà xuống một khắc, hắn tiểu bình tĩnh lại tâm thần, nhìn phía quỷ khiếu. Quỷ khiếu bên trong tràn đầy nước. Một bộ đầu chọc thi thể an tĩnh chìm ở trong đó, thi thể đã hiện ra cự nhân quan, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Thi thể trên cổ cuốn lấy cây rong, phần bụng đã bị xé ra, trong đó không có vật gì. Dường như đã nhận ra có người thăm dò, thi thể kia đột nhiên chuyển động đầu. Một đôi ngâm liếc con mắt chết không nhắm mắt địa trừng mắt về phía Lâm Nhược Hư. T. Tất cả những thứ này đều trong nháy mắt, nhanh đến Lâm Nhược Hư căn bản không có kịp phản ứng, còn chưa kịp rút lui, chỉ cảm thấy đầu đống nhiên đau xót, như có người giơ lấy búa lớn đối với mình đầu đập đồng dạng. Đau đớn sau khi, hắn vội vàng rút về tâm thần. Tâm thần trở về cơ thể, cỗ này đầu đau đớn càng thêm kịch liệt, tựa như muốn toàn bộ đầu đều muốn nứt ra đồng dạng. Quỷ giai quỷ vật, thật là đáng sợ. Cho dù chỉ là quỷ vật tàn sát, đều xa không phải bây giờ ta có thể ngăn cản. Cố nén đầu kịch liệt đau nhức, hắn bắt đầu cảm ứng bắt nguồn từ thân trạng thái. Nuốt vào cái này quỷ chết chìm, hắn cuối cùng là chính thức bước vào đệ nhị cảnh, thực khí cảnh. Thế gian luân chuyển đều không thể rời đi khí, vạn vật hương tỉnh suy chồng đồng dạng không thể rời đi khí. Khí là vạn vật chi thủy, cũng bị thế giới điểm cuối. Nó đồng thọ cùng trời đất, cùng sông lớn hồ lớn cộng đồng xuyên hành, không chỗ nào không có, không chỗ không còn. Hắn từ từ mở mắt, tâm thần hơi động một chút, trước mặt thế giới đã hoàn toàn bất động. Đây là khí thế giới, nó vô hình, vô tướng, không màu, cũng không chết. Bọn chúng đồng bền cùng thiên địa trong lúc xuyên hành tại ngăn ở phía trước bất luận cái gì vật chất, cái bàn, phòng ốc, đất đá thậm chí cả nơi xa 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 có thể thấy được sông lớn. Bọn chúng nhìn bất luận cái gì tử vật là không có gì. Lâm Nhược Hư đột nhiên vươn tay, theo trong hư không một luồng kỳ dị khí có chút dẫn ra tới, một luồng hắc viêm từ đầu ngón tay đồng địa một thoáng đốt lên. Nguyên lai đây chính là khí. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một vẻ minh ngộ. Thực khí cảnh người đã hiểu rõ thế gian dễ hiểu nhất chi đạo, đến đây mới là nhập môn, là quỷ tiên chi cơ. Lâm Nhược Hư đứng người lên, cổ tay rung lên, xách hữu tay ra quyền, trong không khí bỗng nhiên chấn động tới một đạo bạo hưởng. Hắn cảm giác đến chính mình thân thể linh hoạt kỳ ảo như yến, ý thức cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn, phảng phất tháo xuống nặng nghề giáp trụ. Đây chính là thực khí cảnh sao? Trong mắt của hắn lộ ra kinh dị, trong lòng dâng lên vô cùng tự tin. Bằng vào ta trước mắt thể chất tu vi, nếu như gặp lại bách quỷ giả hành, mặc dù không cách nào đối kháng chính diện, nhưng tất nhiên là có thể chạy trốn được. Hắn nhìn sắc trời một chút, lúc này sắc trời mới vừa hừng sáng, nhưng thôn trấn bên trên đã kết thúc cấm đi lại ban đêm, bọn quan binh đang đứng tại cửa ra vào bắt đầu kiểm tra qua lại người đi đường. Xa xa nhìn xem đầu trấn bọn quan binh, Lâm Nhược Hư khẽ lắc đầu, tiếc nuối thở dài. Tiến giai thực khí cảnh cuối cùng vẫn là trì hoãn một chút thời gian, nếu không ta khẳng định là muốn tại những quan binh này trước đó lặng yên không một tiếng động ly khai thôn trấn. Ta nếu đã tấn thăng thực khí cảnh, lấy tiệm quan tài lão giả nhãn lực, tu vi của ta làm sao? Hắn khẳng định nhìn chút liền biết. Tu vi của ta che giấu không được, cùng với ngồi cho chết, không bằng được ăn cả ngã về không. Lâm Nhược Hư trầm ngâm chốc lát, cải trang phục một phen, cầm lấy tối hôm qua liền chuẩn bị tốt bao phục, từ cửa sổ nhảy vọt mà ra, lại từ khách sạn cửa sau lén lút chạy đi. Hai ba bước, hắn hữu lẫn vào dòng người hỗn tạp trên đường cái, xa xa nhìn tới, hoàn toàn chính là một cái bình thường người đi đường mà thôi. Sáng sớm vào trấn người có rất nhiều, liệt thật dài địa một hàng, bọn quan binh đều đâu vào đấy thẩm tra lấy vào trấn kẻ ngoại lai, cảnh giác những người này cho thôn trấn đưa vào cái gì đáng sợ quỷ dị. Nhưng mà lại đối ra thôn trấn người cũng không đề phòng, cũng không có chú ý tới cái này theo đại lưu ra trấn người bình thường. Lâm Nhược Hư chân trước mới bước ra thôn trấn, trong lòng lo lắng không yên mới bình định một chút, sau lưng thật là đột nhiên vang lên một đạo âm trầm thanh âm. Dừng lại, là tiệm quan tài lão giả thanh âm. Hắn phát hiện ta. Lâm Nhược Hư trong lòng đột nhiên nhảy một cái, giả vờ không có nghe được, tiếp tục đi lên phía trước. Mà chợt, tiệm quan tài lão giả thanh âm quỷ dị tại bên tai vang lên, khiến người da đầu tê dại hơi lạnh thổi tới hắn thai cánh bên trên. rõ ràng là sáng tỏ giữa ban ngày, nhưng lệnh Lâm Nhược Hư không khỏi tay chân lạnh lẽo. Ta bảo ngươi dừng lại. Chương 57, lòng mang ý xấu thanh âm này lạnh lẽo dị thường, thật giống liền tại bên hai. Cơ hồ là đồng thời, hắn cảm giác mình cùng xung quanh triệt để cắt đứt ra, hết thảy ồn ào ầm ĩ tiến vào lỗ tai, chính là triệt để im lặng, giống như ngăn cách đồng dạng. Như thế dọa người thủ đoạn, Lâm Nhược Hư đáy lòng kinh hãi, cũng không dám lại lộn xộn. Rất rõ ràng đối phương đã phát hiện chính mình, lại thế nào ngụy trang đã vô dụng. Sắc mặt hắn cứng đờ quay đầu, nhìn xem bên cạnh cái này thân mang áo liệm một mặt tử tướng tiệm quan tài lão giả. Người sau đang dùng một loại lạnh lẽo quỷ dị ánh mắt giám thị chính mình. Lâm Nhược Hư cảm giác được thái cực ngọc đột nhiên bắt đầu nóng lên, hiển nhiên đối phương đã động sát nghiệm. Chỉ nghe tiệm quan tài lão giả lạnh lùng hỏi, dựa theo ước định, cái này khôi hổ lục thức, các hạ có thể học được. Cảm thụ ẩn ẩn áp chế chính mình quỷ dị khí tức đột nhiên buông lỏng, Lâm Nhược Hư trong lòng hiểu rõ, hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi chấn động một chút, nghiệp lực thôi động thời khắc, một đạo sóng khí đột nhiên chấn động ra tới. Ừm, loại này quen thuộc khí tức, chẳng lẽ gia hỏa này thật thành công? Tiệm quan tài lão giả nguyên bản lạnh lẽo con người đột nhiên co rụt lại, chợt liền thấy Lâm Nhược Hư đã quay người khuỵu tay kích, hung hăng hướng lồng ngực của mình đánh tới. Cái này khuỵu tay kích nhìn như qua quýt bình bình, thậm chí liên nghiệp lực đều không ẩn chứa, nhưng càng là như thế, tiệm quan tài lão giả càng là không dám chủ quan. Cùng Lý gia đánh nhiều năm như vậy quan hệ, biết rõ cái này khôi hổ lục tức không thể khinh thị, càng là bình thản không có gì lạ chiêu số bên trong, thường thường giấu giếm đủ để chấn thiên động địa uy thế. Hắn nô ra một đầu khô héo thô khô héo bàn tay, liền chuẩn bị đi đón đạo này khuỵu tay kích. Lâm Nhược Hư nhưng là khuôn mặt trang nghiêm, không có chút nào chủ quan. Khôi hổ lục thức thi triển việc quan hệ chính mình sống sót, từ trước mắt nhìn tới, tiệm quan tài lão giả đang tìm kiếm có thể tu thành cửa này tự ngược thuật pháp quỷ tiên, mà chính mình nếu như không có đầy đủ thể hiện ra giá trị của mình, hôm nay tất nhiên liền sẽ là tử kỳ của mình. Bành! Khuỵu tay kích chặt chẽ vững vàng địa bị tiếp lấy, tại bị tiếp lấy trong nháy mắt, Lâm Nhược Hư toàn thân cổ sống đột nhiên khẽ động, nghiệp lực đồng thời thôi động ra, từ xương đuôi chấn động nhanh chóng tầng tầng lần lượt tiến lên, truyền tới khuỵu tay, càng là tạo thành đệ nhị trọng kinh khí, đột nhiên tại tiệm quan tài lão giả lòng bàn tay nổ tung. Thứ nhất, tam âm. Tiệm quan tài lão giả mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là đống nhiên trận to hai mắt, mới hóa giải hết truyền vào lòng bàn tay nhị trọng kinh khí, chợt liền nghe Lâm Nhược Hư trên thân truyền đến một đạo chấn hồn nhiếp phách hổ khiếu thanh âm. Thứ hai, hổ khiếu. Nếu như cùng cảnh quỷ tiên, chợt nghe này thanh âm, tất nhiên bị chấn động đến nửa ngày thất thần. Theo khôi hổ lục thức có lời, này thuật cao thâm lúc, hổ khiếu chấn lúc có thể tán quỷ tiên thần hồn, cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc tiệm quan tài lão giả tu vi rất cao, cũng không chịu đến cái này hổ khiếu ảnh hưởng, nhanh chóng xuất thủ, cùng Lâm Nhược Hư quyền quyền đến thịt địa hỏa liều ra. Điện quang hỏa thạch thời khắc, hai người đã giao thủ mấy chục lần, đạo đạo màu đen nghiệp lực tại quyền thịt đụng chạm chỗ bành nhiên nổ tung, quyền quyền đến thịt đồng thời, Lâm Nhược Hư đã bắt đầu xúc thế. Cho đến xúc thế tới đỉnh điểm, sắc mặt của hắn đỏ lên, trong lồng ngực tràn đầy cút cút chiến ý, cuối cùng thi triển ra khôi hổ lục thức bên trong thứ ba. Lôi tiên cổ. Chỉ là một đạo nhỏ bé yếu ớt khí tức biến hóa, nhược tiệm quan tài lão giả ngay lập tức bắt được, đang muốn nên kích bàn tay bỗng nhiên thu hồi, song trưởng chồng kết hợp một ô, ý đồ ngăn trở Lâm Nhược Hư xúc thế tới đỉnh điểm ý mãnh một quyền. Bành! Trầm đục bỗng nhiên nổ lên. Tiệm quan tài lão giả chỉ cảm thấy một cỗ bộc phát kinh lực cuốn theo lấy lạnh lẽo nghiệp lực, thuận một quyền kia hung hăng truyền vào hai tay của mình, lấy một loại thế không thể đỡ chi thế xuyên thấu hai tay, hung hăng xuyên vào thân thể của hắn. Mạnh mẽ như vậy một thức nhượng tiệm quan tài lão giả nhíu mắt, không thể không thôi động vị đàn cảnh nghiệp lực, cưỡng ép áp chế lại cái này tấn mãnh không gì sánh được lôi tiên cổ. Mà giờ khắc này, cước bộ của hắn đã không tự chủ lui về phía sau một bước. Lâm Nhược Hư miệng lớn thở hổn hển, cái trán tràn đầy mồ hôi nóng, đại lượng mồ hôi bị nóng hổi làn da bốc hơi ra, thân hình phía trên không ngừng dâng lên lượn lờ hơi nước. Dòng dã ba thước, gần như hao tổn chống rông hắn hết thể khí lực cùng nghiệp lực. Hắn dám khẳng định, trước mặt nếu như là quỷ giai quỷ vật, như thế lúc này tất nhiên là chỉ còn lại quỷ vật tàn sát. Có thể chính mình đem hết toàn lực, cũng mới miễn cưỡng có thể làm cho hắn lui lại một bước mà thôi. Thật là đáng sợ. Tiệm quan tài lão giả có chút thảng thốt, gia hỏa này càng là thực sự luyện thành khôi hổ lục thức. Xem như Lý gia cao thâm thuật pháp, khôi hổ lục thức cực kỳ khó luyện, vì có thể thừa nhận trong quá trình tu luyện thống khổ, Lý gia tộc tử từ nhỏ lấy đặc thù dược dịch thấm vào bồi dưỡng, rèn luyện hắn cốt cách, lại một đặc thù chi pháp dựa vào rèn luyện, mới có thể tăng cường tộc tử đối với khôi hổ lục thức tu luyện lúc nhịn đau nhức năng lực. Mà người thiếu niên trước mắt này, càng là không dựa vào bất luận cái gì dược dịch, ngạnh kháng lấy thống khổ luyện thành. Mới vừa cùng chính mình phát khởi tập kích, nhượng hắn có loại cảm giác không chân thật, thậm chí nhượng hắn cho là mình đối mặt chính là Lý gia bị kia cương mãnh đến cực điểm thiên chi tiêu tử. Nghĩ đến nhà mình cái kia bất thành khí quỷ tiên, tiệm quan tài lão giả không khỏi khẽ lắc đầu, lộ ra một kia giận hắn không tranh số khổ. Nhưng bất kể như thế nào, lão tổ tông bên kia cuối cùng có bàn giao. Nghĩ đến lão tổ tông đáng sợ, tiệm quan tài lão giả trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem Lâm Nhược Hư trong mắt lại không mang theo xâm nhiên sắc ý, mà là một cốt như ông nội ôn nhuận dễ thân. Cảm thụ thái cực ngọc cuối cùng khôi phục lạnh lẽo, Lâm Nhược Hư trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Hắn quả nhiên thành công, đối phương cực kỳ coi trọng khôi hổ lục thức. Khụ khụ. Tiệm quan tài lão giả ho nhẹ một tiếng, diện mục hòa ái nói, nguyên lai ngươi đã học được khôi hổ lục thức, thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Bộ này thuật pháp tu luyện cực kỳ thống khổ, vẹn vẹn dựa vào ý chí tu luyện đến đây, đã thật là tốt. Tiệm quan tài lão giả nói, vẻ mặt càng thêm hiền lành. Lâm Nhược Hư dần dần liền đã nhận ra không thích hợp. Chẳng biết tại sao, ta vừa nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, nghĩ đến ta 15 năm trước chết yểu hải tử, nếu như hắn không có chết, chỉ sợ cũng có ngươi lớn như vậy. Thân mẹ nó 15 năm trước, nhìn ngươi bộ dáng này, 15 năm trước ngươi chỉ sợ cũng có 7-8 chục tuổi a. coi như quỷ tiên thể chất tốt, chỉ sợ cũng có lòng không đủ lực a. Đảo mắt liền tới cùng ta lôi kéo làm quen, chuẩn không có chuyện tốt. Lâm Nhược Hư trong lòng oán thầm, trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Nhưng là vì đầu này mạng nhỏ, còn là quỷ a. Sao cực kỳ, ta vừa nhìn thấy ngài, liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, không nhịn được địa liền nghĩ đi tôn kính ngài. Tiệm quan tài lão giả nghe lời ấy, lộ ra nụ cười vui mừng, như thế nói đến, ngươi không bằng nhận ta làm cha nuôi a. Vừa bọn ta hiện nay dưới gối không con, vô duyên vô cớ muốn làm cha nuôi ta, ngươi cái này lão bang đồ ăn, lòng mang ý xấu. Tiểu ngươi cái này số tuổi, còn coi ta cha nuôi, coi ta ra già ta đều ngại lão, cũng không tìm cái tấm gương chiếu mình một cái dáng dấp cái quỷ gì dạng. Cả ngày mặc lấy cái áo liệm, đánh lộn trắng đến cùng châu đồng dạng, không biết còn tưởng rằng ngươi ngày mai liền muốn xuống mồ đảo mộ phần đây. Cha nuôi. Chương 58, thỉnh linh hết thệ tới đều là như thế tự nhiên. Đương Lâm Nhược Hư từ trong miệng hô lên cha nuôi hai chữ lúc, tiệm quan tài lão giả toàn thân chấn động, tràn đầy tang thương trên mặt càng là đã phủ lên một luồng nước mắt. Lão giả này, diễn kỹ thật là tinh xảo. Lâm Nhược Hư trong lòng âm thầm đoán thầm. Song phương từng người lòng mang ý xấu, nhưng mặt ngoài nhưng không gì sánh được thân mật, bộ dáng kia quả thực là so thân phụ tử còn thân hơn. Ngắn ngủi lẫn nhau giới thiệu về sau, Lâm Nhược Hư cuối cùng đối thân phận của lão giả này có chút lý giải. Lão giả gọi danh Dương Vân Chiến, là linh tê trấn nổi danh hiển hách Dương gia người, cũng là một vị tu vi cường hành quỷ đan cảnh quỷ tiên. Nhược Hư a, ngươi cũng đừng trách cha nuôi vừa rồi vô lý, thực sự bức bách bất đắc dĩ. Đáng thương ta Dương gia, thế hệ con cháu bất tranh khí, từng cái chết tại thành tiên tế tự bên trên, thật vất vả có một đứa bé thành tựu quỷ tiên, trong tộc người nâng trong tay thật tốt che chở, nhưng không nghĩ vậy mà không chịu khổ nổi, không nguyện ý tu luyện khôi hổ lục thức. Dương Vân Chiến đột nhiên thở dài một hơi, khuôn mặt tối tăm nói: "Thực không dám giấu giếm, khôi hổ lục thức là Lý gia cực kỳ thần diệu thuật pháp, dựa vào này thuật pháp, Lý gia tộc tử có được có thể nhẹ nhõm chém giết ngang nhau cảnh giới chiến lực. So với Lý gia, chúng ta Dương gia cái kia thẳng danh con thực sự là không đáng giá nhất tới. Nguyên lai đây mới là khôi hổ lục thức lai lịch chân chính. Lý gia ngấp nghé ta Dương gia thuật pháp đã lâu, một tuần phía trước đề xuất trao đổi thuật pháp nhìn qua. Ta Dương gia tộc trưởng nguyên bản không nguyện ý, có thể cái kia Lý gia khinh người quá đáng, càng là khẩu xuất của luôn, ta Dương gia tộc trưởng nhất thời tức giận, bị ép đồng ý chiến, đáp ứng cái này hoang đường không gì sánh được tình cầu." Nghe lấy Dương Vân Chiến, Lâm Nhược Hư nhỏ giọng an ủi, nhưng trong lòng một mảnh cười lạnh. Đừng nhìn Dương Vân Chiến nói đến tốt như vậy nghe, hoàn toàn một bộ Lý gia bênh vá hung hăng khi nhục Dương gia bộ dáng, nhưng đây chỉ là nhất gia chi ngôn, trời mới biết Dương gia sau lưng rốt cuộc lại làm qua cái gì chuyện xấu xa. Cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. May mà ngươi đã đến. Vị Lâm Nhược Hư vừa an ủi, Dương Vân Chiến u ám vẻ bại sắc mặt một chính, tiếp đó nói ra, nhìn đến ngươi có thể thi triển ra khôi hổ lục thức, cha nuôi chính là thật tiên tâm, cha nuôi đại biểu chúng ta toàn bộ Dương gia, chỉ có một điều thỉnh cầu. Cha nuôi hy vọng ngươi đại biểu chúng ta toàn bộ Dương gia hướng Lý gia ứng chiến. Ách. Lâm Nhược Hư khuôn mặt trong nháy mắt chỉ trệ, trừng to mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Chiến, không thể tin nói, ta là ngươi. Dương Vân Chiến khẳng định nhẹ gật đầu. Lâm Nhược Hư nhất thời cảm giác đến có cỗ khí lạnh từ sau lưng kéo lên tới cái óc, không gì sánh được thanh tỉnh. Lý gia, Dương gia. Vừa nghe liền biết chính mình sắp đối mặt chính là gia tộc chi tranh, cho nên chính mình lấy cái gì tư thế chen chân trong đó? Chỉ bằng lao âm so con nuôi tầng này ra hổ, nên biết chính mình phải đối mặt là một đám người già đời quỷ tiên, gia tộc đấu đá mà tới, vài phút liền sẽ đem chính mình cái này không đáng chú ý tiểu quỷ tiên ép thành bụi phấn. Mà chính mình cùng Dương gia lại không có quan hệ máu mủ, gặp ngon miệng lợi ích, chẳng phải là cầm chính mình đi ra khi nào? Chuyện này tỉnh táo nhận thân hiện trường cũng liền lừa gạt một chút ngoại nhân, có cái dám dùng. Nhưng là rất rõ ràng chính mình đã không còn bậc thang bên dưới, lao âm so đều như vậy cùng chính mình thẳng thắn, cái này lôi đài khẳng định là không lên cũng phải lên. Cùng ai giao đấu? Lâm Nhược Hư nhỏ giọng hỏi. Lý gia đương đại tộc tử, Lý Thiệu Nguyên. Đương đại tộc tử. Lâm Nhược Hư ha hốc miệng, nửa ngày đều không có khép lại. Nghe danh hào này, chính là không tốt dễ dàng người. Cái này bạn nhất trên lôi đài bị đánh chết làm sao bây giờ? Lâm Nhược Hư trong miệng đắng chát, nhỏ giọng hỏi. Dương Vân Chiến sâu kín liếc nhìn Lâm Nhược Hư, không nói gì. Lâm Nhược Hư thoáng cái hiểu được. Tốt a, đánh chết liền bị đánh chết, chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Cái này Lý Thiệu Nguyên hiện tại là tu vi gì? Lâm Nhược Hư chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Thực khí cảnh, ngang nhau cảnh giới, hẳn là trên lệch không lớn. Lâm Nhược Hư trong lòng hơi an tâm. Mà sau đó Dương Vân Chiến do dự một chút, ngay sau đó còn nói thêm, nghe nói hắn khôi hổ lục thức đã toàn bộ thông hiểu, toàn bộ 6 thức thi triển xuống tới, dù cho là quỷ đan cảnh đều không nhất định chịu nổi. Cái này mẹ hắn, nếu không phải Dương Vân Chiến bước chân một xê dịch, cơ hồ phong kín hắn có thể rút đi đường đi, Lâm Nhược Hư nhất định phải quay đầu bước đi. Quả thực nói đùa, hắn mới thi triển qua khôi hổ lục thức, này thuật một thức so một thức bá đạo, đồng thời tiêu hao nghiệp lực và khí lực cũng là gấp đôi tăng lên, muốn đem 6 thức thuật pháp hoàn toàn đánh ra, đối với khí lực cùng nghiệp lực yêu cầu dị thường chi lớn. Không hề nghi ngờ, Lý Thiệu Nguyên là Lý gia bồi dưỡng thiên chi tiêu tử, vô số quý báo dược liệu đan phương dựa vào tu luyện, thể chất khí lực mạnh khó có thể tưởng tượng, nghiệp lực chi thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Cùng dạng này thiên chi tiêu tử làm đối thủ, phần thắng cơ hồ là linh. Cho nên nói, tổng hợp phân tích tới, Dương gia là muốn chính mình lên đài chịu chết. Ý niệm tới đây, Lâm Nhược Hư sắc mặt càng cứng ngắc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng nên là như thế. Nghe Dương Vân Chiến ý tứ, thế hệ này Dương gia tộc tử mười phần không chịu nổi, có thể lại là không chịu nổi, trong xương cốt chảy đều là Dương gia máu tươi, huyết mạch. Có lẽ là này quỷ dị đại thế duy nhất có thể lấy dựa vào có thể tín nhiệm đồ vật, là lấy Dương gia trước mắt nhu cầu, chỉ là một cái nghe lời, có thể lên đài thay thế Dương gia tộc tử lên đài lãnh cái chết ngoại gia người. Mà chính mình, luyện thành Lý gia tự cho là không người dám luyện tự ngược thuật pháp, nếu như trên lôi đài công nhân đánh ra khôi hổ lục tức, không thể nghi ngờ là hung hăng rút Lý gia một bàn tay. Chết để phất Lý gia mặt mũi. Có thể nói, chính mình là Dương gia hài lòng nhất nhân tuyển. Liền xem như chính mình còn sống từ trên lôi đài đi xuống, sau đó Lý gia tất nhiên cũng sẽ xuất thủ ngăn chặn, giết người diệt khẩu, không nhượng nhà mình cao thâm thuật pháp truyền đi. Mà đến lúc đó, khả năng chính mình phải đối mặt chính là Dương Lý hai nhà truy sát. Ý niệm tới đây, Lâm Nhược Hư không khỏi tâm như cho tàn. Hắn không có đường tuyển. Lúc này hắn đã không thể nào từ Dương Vân Chiến dưới mí mắt chạy trốn. Tựa như nhìn ra Lâm Nhược Hư tâm tư, Dương Vân Chiến cười ha ha, thấp giọng nói ra, "Yên tâm, ngươi sẽ không ở trên lôi đài bị chết." Cái này lão âm so lời nói, ta một chữ đều không tin. Mặc dù không biết cái này lão âm so trong lòng đang tính toán cái gì, nhưng hắn thủy chung nhất theo cảnh giác. Cái này lão âm so không thể nào có hảo tâm như vậy. Lâm Nhược Hư giả bộ kinh hỉ, nhìn chăm chú Dương Vân Chiến, tựa như không kịp chờ đợi Dương Vân Chiến phía dưới. Dương Vân Chiến cười thần bí, nói: "Ngươi biết ta Dương gia gia truyền thuật pháp là cái gì không?" Lâm Nhược Hư bỗng nhiên chấn động trong lòng, đột nhiên nghĩ tới, Lý gia đã tự nguyện lấy khôi hổ lục thức cùng Dương gia đổi lấy thuật pháp, như thế không thể nghi ngờ, Dương gia thuật pháp cũng có hắn chỗ kỳ diệu. "Ta Dương gia thuật pháp là thừa tự Long Châu thái nhất đạo đỉnh chính thống thuật pháp, tên là Thình Linh."